Chương 80. Minh Hà một hồi không thấy được tiểu thư nhà mình, liền nhìn đến nhà nàng tiểu thư nhặt được một nam nhân. "Tiểu thư, người muốn đem hắn mang về?" Minh Hà nhìn xem ngồi ở nam nhân thân biên, gắt gao kéo nam nhân ống rộng không bỏ Tô Ninh Anh, hiểu nàng từng pháp. Tô Ninh Anh điểm đầu. Minh Hà cảm thấy từ lúc tiểu thư nhà mình rơi xuống nước bị cứu lên đến sau, tuy rằng như trước sẽ không nói chuyện, nhưng thần trí rõ ràng so với trước thanh tình nhiều, hiện tại còn có thể đáp lại nàng. Minh Hà là cái không có gì tâm nhãn hài tử, cũng không có suy nghĩ chu toàn đầu óc, tiểu thư nhà mình muốn đem người đàn ông này mang về, vậy thì mang về đi thôi. Minh Hà thân thượng mang theo bạn, nàng trực tiếp ở phụ cận mướn mấy cá nhân, sau đó lại tìm một chiếc xe ngựa, đem nam nhân mang tới đi lên. Tô Ninh Anh chui vào trong xe ngựa, cùng nhau hồi đi. Nàng hồi đi thời điểm, Tô Trường Phong cùng Chiếu Thủy còn không về đến. Tô gia là làm sinh ý tuy rằng không tính là cô Tô nhà giàu nhất, nhưng xếp hạng trước bà. Liên nói thí dụ như bọn hắn bây giờ ở chiếc thuyền này đi, cũng là nhà mình. Trên dưới 3 tầng, cùng loại nhỏ xa hoa du thuyền đồng dạng. Bên trong không chỉ có tiểu phòng ăn, chính nàng ở khoang thuyền trong còn có nguyên một tại phòng giữ quần áo. "Tiểu thư, ngươi tưởng đem hắn để chỗ nào?" Tô Ninh Anh chỉ nhà của mình. Nàng phòng ở là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, Minh Hà đem nam nhân an trí ở thứ 5. Tô Ninh Anh mang cái ghế nhỏ ngồi ở nam nhân thân biên, nhìn chằm chằm hắn xem. Gần mấy ngày, Tô Ninh Anh vẫn luôn nằm mơ, trong mộng nam nhân thấy không rõ mặt, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn mọc đầy vảy màu đen đuôi dài. Kia đuôi dài ở trong nước biển du động, vòng eo của nàng, đem nàng nâng đứng lên. Tô Ninh Anh còn nhớ rõ vảy màu đen lướt qua nàng da thịt thời xúc cảm, lại lạnh lại lạnh. Minh Hà cho Tô Ninh Anh ngã nước ngọt, Tô Ninh Anh hai tay chống cằm nhìn chằm chằm nam nhân xem, một bên uống nước ngọt, một bên thân thủ chọc chọc mặt hắn. Như thế nào còn không tỉnh? "Tiểu thư, ngươi có phải hay không, có thể nghe hiểu nô tỳ nói chuyện?" Minh Hà thật cẩn thận mở miệng. Tô Ninh Anh nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ở chung này mấy ngày, Minh Hà nha hoàn này sát thật đối nàng không sai, chỉ là có Tô Trường Phong cùng Chiếu Thủy này hai cái vết xe đổ, cho nên Tô Ninh Anh còn không nghĩ bại lộ. Nàng đem túi lầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân xem. Minh Hà thấy thế, thở dài một tiếng, tình thâm ý thiết cầm Tô Ninh Anh tay, "Ta cũng là tiểu thư nhặt về đến, mọi người đều nói tiểu thư là cái ngốc tử, nhưng ta biết, tiểu thư tâm địa thuần thiện, so kiếp này tại tất cả mọi người hảo." Chắc không được nguyên lai nguyên thân nhặt người đã kinh là cái lệ cũ, Minh Hà mới sẽ như thế không có phòng bị đem người mang về đến. Từ Minh Hà trong lời nói có thể nghe được, nguyên thân là người tốt, là cái người rất tốt rất tốt. Đáng tiếc, nguyên thân đã kinh chết. Như Tô Lao Đa biết nhà mình nữ nhi đã kinh đi không biết nên có nhiều thương tâm. Đó là một cái từ phụ, vì không để cho nữ nhi chịu ủy khuất, hơn 10 năm chưa bao giờ có nữ nhân khác, mỗi ngày tưởng cũng chỉ là ở chính mình chết đi, có thể cho nhà mình nữ nhi tìm đến một cái dựa vào. Chỉ là người như gấp gáp, khó tránh khỏi sẽ bị mặt ngoài lừa gạt. Tô Trường Phong người này, thật sự quá mức tâm ngoan thủ lạn. Hắn cùng Chiếu Thủy mỗi ngày ở nàng trong phòng trước giường lưu đồ bí mật, nói không ít sự, Tô Ninh Anh cũng mới biết, nguyên lai Tô Lao Đa thân thể không tốt, cũng là hắn giở trò quỷ. Tô Trường Phong qua tuổi nhị 15, Tô Lao Đa vẫn như cũ thân hình cường tráng, một chút đều không thấy muốn chết dáng vẻ. Tô Trường Phong thậm chí vì thế còn làm một cái ác mộng, hắn mơ thấy chính mình đều qua tuổi 90 Tô Lao Đa còn sống so với chính mình cường tráng. Nay cùng làm thái tử chết hoàng đế không chết có cái gì khác biệt. Cái này mộng vừa tỉnh, Tô Trường Phong liền quyết định có hành động. 3 năm trước đây, Tô Lao Đa thân thể đột nhiên bắt đầu khó chịu, ngay từ đầu, hắn cho rằng chỉ là bình thường phong hàn, nhưng theo ngày đi qua, Tô Lao Đa thân thể càng ngày càng kém, cho tới bây giờ, nhất định phải muốn ngồi ở trên xe lăn khả năng hành động. 2 năm trước, Tô Lao Đa rốt cuộc chống đỡ không nổi, đem hơn nửa đời ý giao cho Tô Trường Phong xử lý. 1 năm trước, Tô Lao Đa nằm trên giường thời gian càng thêm nhiều, lại nhìn Tô Trường Phong đem Tô ra trên giới xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn liền đem Tô ra sinh ý toàn bộ giao cho Tô Trường Phong xử lý. Lần này đi Bồng Lai, là Tô Lao Đa hy vọng cuối cùng. Nam nhân còn không tỉnh, Tô Ninh Anh nhìn chằm chằm được mẹ Minh Hà đi thỉnh y sĩ vừa vặn đến. Tiểu y sĩ liếc mắt một cái nhìn đến tiểu thư nhà mình thứ nằm trong nằm một nam nhân, nhất thời sắc mặt đại biến, "Ai u, tại sao lại nhặt đồ vật hồi đến?" "Tô Ninh Anh." Y y sĩ ngoài miệng chỉ nói một câu, liền thuần thục thay nam nhân đem mạch. "Ân." Y y sĩ tay khoát lên nam nhân tay trên cổ tay, phát ra trầm ngâm tiếng, mạch tượng rất loạn, khi có khi không. "Chỉ sợ không sống được bao lâu." Y y sĩ lắc đầu, thu hồi tay, chiều Minh Hà đạo, "Có thể chuẩn bị cho hắn hậu sự." Minh Hà điểm đầu, biết lần trước tiểu thư nhặt được một cái tên khất cái cũng là chỉ còn lại một hơi. Chúng ta bang tên khất cái kia mua áo liệm còn có một bộ, xem hai người kia thân hình cũng kém không nhiều, ta đi tìm xem. Nói xong, Minh Hà liền đi ra ngoài. Tô Ninh Anh nhìn xem nam nhân này trương thần tiên hạ phàm mặt, vô cùng đau đớn. Soái ca đều tuổi xuân chết sớm sao? Tô Ninh Anh vươn tay, sờ sờ nam nhân mặt. Hảo trượng. Thứ nằm trong đã kinh không ai y sĩ thu thập xong hòm thuốc đi, Tô Ninh Anh biến thành một tay chống cằm tư thế. Nàng đứng dậy đi vào thư phòng, tìm đến một cây bút lông, mở ra trang giấy. Mặt trên vẽ một người thân đuôi rắn nam nhân, chỉ là không có mặt. Hiện tại, nàng rốt cuộc nhìn đến nam nhân mặt. Tô Ninh Anh nắm bút lông, có vẻ sinh chắc cho bức họa tăng thêm mặt, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng. Nay sẽ không trở thành nam nhân cuối cùng di ảnh đi. Hoạch định một nửa, nàng ngẩng đầu thời điểm, nguyên bản yên tĩnh nằm ở trên giường, mấy quá không có hô hấp nam nhân đột nhiên thong thả mở mắt ra. Tô Ninh Anh bút lông trong tay rơi trên mặt đất, nàng bối rối. Tỉnh. Hồi quang phản chiếu. Hai người bốn mắt tương đối, nam nhân dụ mắt, nhìn đến thiếu nữ trong tay nắm chặt họa. Tô Ninh Anh nhanh chóng đem họa ném vào bên cạnh than lửa trong chậu. Một cái ngốc tử cũng sẽ không vẽ tranh. Còn họa được như vậy tốt. Ngọn lửa đem họa tắc liếm lắp liên can nhị tịnh, Tô Ninh Anh như trước làm vô tri tình huống. Thứ nằm trong yên tĩnh cực kỳ nam nhân mắt sắc là xinh đẹp hắc, tựa thâm cốc trong hàn đàm loại kia không thấy mặt trời hắc. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ninh Anh, một chút cũng không chịu thả lỏng, cực hạn buồn vui ở trong mắt lẫn lộn. Hắn mở miệng, tưởng gọi Tô Ninh Anh tên, được hết hầu lại phát không ra thanh âm gì. Tô Ninh Anh nhìn đến nam nhân mở miệng, lại không có biện pháp nói chuyện. Như thế nào hồi sự? Chẳng lẽ còn là người câm? Thật đúng là mỹ nhân ngư lên bờ a. Tô Ninh Anh tưởng đứng dậy cho hắn đổ một chén nước, lại bị nam nhân một phen nắm lấy tay cổ tay. Nam nhân ngón tay lạnh băng, Tô Ninh Anh bị đông cứng được theo bản năng bỏ ra. Tuy rằng ngươi lớn nhìn rất đẹp, nhưng ngươi loại hành vi này là tính, tao, quá nhiều, biết sao? Tô Ninh Anh đứng ở nơi đó, nàng nhìn nam nhân mắt trung quang, ở nàng xa lạ nhìn chăm chú, thông thả tan mất. Lòng của nàng cũng khó hiểu này rượu bắt đầu đau. Kỳ quái. Tô Ninh Anh nhíu mày, xoay người vẫn là đổ một ly nước ngọt cho hắn. Nam nhân túi mắt mi, nâng tay tiếp nhận, chậm rãi uống xong, bởi vì uống được có chút gấp, cho nên bị sặc. Lục Trác Ngọc đem bát trà trí đến trên tủ đầu giường, hắn tóc dài màu bạc mềm mại tinh tế tỉ mỉ, trải ra tại giường thượng, giống như là nhuộm dần ánh trăng loại này thuốc nhuộm tơ lụa chất vải, cũng như là ngộ nhập nhân gian thần linh. Nhưng hắn thân thượng bi thương là như vậy nặng, nặng như vậy, tựa không thể vớt lên ánh trăng. Bên kia, Minh Hà hồi đến, nhìn đến nam nhân tỉnh thần sắc sửng sốt, cùng Tô Ninh Anh phản ứng là đồng dạng. Hồi quang phản chiếu, Minh Hà nhìn xem nam nhân kia trương xuất sắc đến cực hạn gương mặt, không được không bội phục tiểu thư nhà mình nhặt người kỹ thuật. Vị này công tử, nhà ngươi ở phương nào? Minh Hà tiến lên hỏi, liếc mắt một cái rơi vào nam nhân màu mắt trung, lập tức xấu hổ đến đỏ mặt. Nam nhân chớp chớp mắt giơ ngón tay chỉ chính mình hết hầu, sau đó vừa chỉ lỗ tai của mình, lắc đầu. Không nghe được, cũng sẽ không nói chuyện. Trời cao cho ngươi mở một cánh cửa, sau đó đóng cửa lưỡng phiến cửa sổ. Minh Hà trên mặt lộ ra tiếc nuối sắc, lớn dễ nhìn như vậy, thật là đáng tiếc. Nam nhân quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Ninh Anh xem, sau đó đột nhiên hướng nàng lộ ra một cái cười. Phản phất vừa rồi bị thương người không phải hắn. Nam nhân da thịt trắng nõn, xuyên kiện bẩn thỉu áo choàng, tuy thân dạng gầy yếu, nhưng dáng vẻ xuất chúng, hơn nữa gương mặt này, cười rộ lên thì phòng bên trong quang tựa hồ cũng tụ tập đến trên mặt hắn. Hắn quyến luyến nhìn xem mắt tiền thiếu nữ, ánh mắt kia như là xuyên qua trăm năm, ngàn năm, rốt cuộc tìm về chính mình chân quý bảo tàng. Nam nhân khoát lên trên chăn trên cổ tay có một cái mảnh dài dây tơ hồng, căn này dây tơ hồng xem lên đến có chút tuổi tác đã nhưng cổ xưa, nhưng là bởi vì chủ nhân yêu quý, cho nên vẫn luôn bị bảo quản rất tốt, chưa bao giờ rời đi hắn thủ đoạn. Tô Ninh Anh nhìn thoáng qua kia dây tơ hồng, sau đó vừa liếc nhìn, tổng cảm thấy có chút mắt quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. A, tưởng đứng lên là ở trong động. Nam nhân tại trong biển cứu nàng thời điểm, nàng trong thoáng chốc nhìn đến nam nhân trên cổ tay mang dây tơ hồng, cùng hiện tại căn này giống nhau như lúc. Anh, ngươi lại nhặt thứ gì hồi đến? Bên ngoài truyền đến Tô Lão Đa thanh âm. Tô Lão Đa điều khiển chính mình xe lăn tiến vào, nhìn đến ngồi ở trên giường nam nhân, thần sắc một trận, sau đó nhìn về phía Tô Ninh Anh sắc mặt có chút phức tạp, ngươi này mấy niên thẩm mỹ ngược lại là có sở đề cao cũng xem như cái điều tốt. Đồng dạng bị nhặt về đến, thẩm mỹ tựa hồ bình thường Minh Hà. Lão gia, ý sĩ nói vị này công tử có thể nhịn không quá đông. Minh Hà là cái ngốc nha hoàn, không biết loại chuyện này không thể nói cho bệnh nhân, như vậy sẽ ảnh hưởng bệnh nhân tâm thái. May mắn, bệnh nhân không nghe được. Công tử chớ sợ, chúng ta lần này đi Bồng Lai Tiên Đảo vì tìm thần y chữa bệnh, nếu anh cứu ngươi, ta Tô gia sẽ không bỏ mặc ngươi nửa đường không để ý. Tô Lão Đa nói xong, Minh Hà mới tưởng đứng lên, lão gia, hắn không nghe được, cũng sẽ không nói chuyện. Tô Lão Đa một trận, đáng tiếc thiếu niên anh tài. Tô Ninh Anh cũng theo lắc đầu, ai nói không phải đâu. Ngươi như thế nào lão nhìn chằm chằm ta xem, ta biết mình rất xinh đẹp đây. Minh Hà, an bài khách phòng cho vị này công tử trọ xuống. Tô Lão Đa nói xong, tưởng lại để cho Minh Hà mang tới giấy bút, hắn trên giấy viết xuống những lời này, cùng đem giấy giao cho Lục Trác Ngọc. Nam nhân rủ mắt xem qua một chút sách bút hồi đáp, đà tạ. Nguyên lai biết chữ a. Minh Hà nâng giấy hồi đến Tô Lão Đa thân biên. Nam nhân tự tuấn giật lưu loát, cùng hắn người bình thường, làm cho người ta xem một cái liền giác kinh diễm. Nay tự thể cũng là vừa thấy liền biết, phi một sớm một chiều có thể luyện đi ra, chắc chắn là xuống khổ công phu. Dự đoán cũng là người trong sạch hải tử, là cái đáng thương hải tử. Tô Lão Đa yêu thích danh gia họa tác, cũng thích danh gia bảng chữ mẫu, đối tự đẹp mắt người càng là nhiều một tầng ngọc kính. Tô gia trên dưới, tại mặt thế niên đại nhận nuôi không nhà để về người liền đã đạt trăm người, ở nhà còn thờ phụng một tôn nữ hoa tượng. Nghe đồn, hắn gia tổ thượng cũng có một chút nữ hoa huyết mạch bảo tồn, chỉ là vật đổi sao rời, điểm ấy huyết mạch đến bây giờ, đại để cũng không thừa hạ cái gì. Này thật nguyên thân từ trước không gọi Tô Ninh Anh, từ lúc Côn Luân Sơn con gái duy nhất Tô Ninh Anh lấy nữ hoa hậu nhân, thần nữ chi danh ngăn cơn sóng dữ sau, Tô Lão Đa ngóng trông nhà mình nữ nhi có thể phân được một ít phúc báo, liền đem nàng tên sửa được cùng vị kia ngã xuống nữ hoa hậu nhân giống nhau như lúc. Hiện giờ xem ra, có lẽ là có chút dùng. Tô Lão Đa nhìn xem nhà mình nữ nhi rõ ràng thông minh linh mẫn không ít mắt thần, trong lòng trấn an chính mình. Nam nhân lớn nhìn rất đẹp, đáng tiếc là người câm điếc. Bất quá cái này cũng cho Tô Ninh Anh sinh sống mang đến rất nhiều tiện lợi. Làm một người bình thường, không cho nàng nói chuyện, thật sự là quá nghẹn đến mức hoảng sợ. Tuy rằng nàng là cái y người, nhưng y người cũng là cần nói nhảm một sọt thời điểm. Bởi vậy, mỗi lần thừa dịp không khi có người, Tô Ninh Anh liền thích chạy đến tìm nam nhân chơi. Nam nhân ở tại khoảng cách nàng không xa bên trong một gian phòng khách, nghe nói vào ở đi đương dạ liền bị bọn nha hoàn vây xem thịnh thế mỹ nhan. Hôm sau, làm trên chiếc thuyền liền truyền ra về nam nhân có 8 khối cơ bụng chuyện này. Tô Ninh Anh vô cùng đau đớn, nàng còn không xem qua đâu. Tô Ninh Anh đến thời điểm, nam nhân đang nằm ở trên giường ngủ trưa. Dựa theo y sĩ lời nói, người đàn ông này thể yếu đến cực điểm, có thể nhịn đến hiện tại đã kinh xem như kỳ tích. Y sĩ cùng phi bình thường y sĩ, mà là đi tiến tu qua y tu, cũng am hiểu cho tu sĩ chữa bệnh một ít tật bệnh, ở Cô Tô cũng là cực kỳ có bài mặt. Bởi vì Tô Lão Đa thích làm vui người khác, ở Cô Tô là xếp hạng đệ nhất đại thiện nhân, không có thủy phân loại kia, cho nên vị này Cô Tô danh y mới sẽ cùng Tô Lão Đa cùng đi Bồng Lai Tiên Đảo. Một mặt là cho Tô Lão Đa chữa bệnh, một phương diện khác cũng là muốn cùng người trong truyền thuyết kia thần y Lục Trác Ngọc học tập một phen tinh tiến y thuật. Y sĩ nói, nam nhân từ trước hẳn là cái tu vi thâm hậu người, chỉ là không biết gặp cái gì bị thương nặng, trong cơ thể linh khí chỉ còn lại mỏng manh một tầng, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, hắn hai điếc cùng cầm cũng là hậu thiên tạo thành. Tô Lao Đa tưởng khởi mà thế một năm nay, tu vi thâm hậu tu sĩ không biết ngã xuống bao nhiêu. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, như là tu vi thượng ở, ngũ nhận thức kiện toàn, chắc chắn là cái có thể cùng từng vị kia kinh diễm toàn bộ tu chân giới đệ nhất quân tử địch nổi người. Đây là Tô Lao Đa đối nam nhân đánh giá. Tô Ninh Anh thì là đối nam nhân chân rất cảm thấy hứng thú. Trong động, nam nhân có một cái rất dài cái đuôi, cùng rắn đồng dạng, ở trong biển tự do đi qua, thậm chí có thể ngăn cản mạnh mẽ sóng biển, mang theo nàng ở bọt nước trong ngực dòng mà lên. Nhưng là, đây rõ ràng là chân, vẫn là hai cái chân dài. Tô Ninh Anh thân thủ chọc chọc nam nhân chân, sau đó lại vén chân lên nhìn nhìn, sau đó lại triệt mở ra ống quần nhìn nhìn. Ân, nơi này giống như có chút hắc hắc là cái gì? Có chút tựa vậy, có thể là nàng sột soạt động tác nhỏ quá nhiều, nam nhân bị đánh thức. Tô Ninh Anh, tính, tao, quái nhiễu bị phát hiện. May mắn, nàng là cái ngốc tử. Tô Ninh Anh đối nam nhân lộ ra một cái ngọt ngào cười. Nam nhân mở to một đôi đẹp mắt mắt nhìn về phía tầm mắt của nàng mang vẻ một cổ cương triều bất đắc dĩ. Nam nhân thân thượng mang theo một cổ nhàn nhạt dư hương, Tô Ninh Anh rất thích nghe, thậm chí có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng liền là tưởng không đứng lên. Nam nhân đứng dậy thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng. Động tác quá mức ôn nhu, Tô Ninh Anh lại có một loại tưởng đầu nhập xoáy ca ôm ấp ảo giác. May mắn, nam nhân rất nhanh liền thu hồi tay. Cái này Tô gia, chiếc thuyền này thượng, hiện tại trừ Tô Lao Đa cùng Minh Hà, Tô Ninh Anh tạm thời còn không tìm được có thể tín nhiệm người, nói cách khác, nàng không thể thả lỏng địa phương. Trừ nam nhân nơi này, bởi vì hắn không nghe được, cũng không thể nói chuyện. Trọng yếu nhất là, hắn khẳng định không phải Tô Trưởng Phong người. Tô Ninh Anh đến bây giờ cũng không biết nam nhân gọi cái gì. Nàng nhìn thấy nam nhân đứng dậy đi châm trà, liền đối với bóng lưng hắn háng giọng một cái, gặp nam nhân không có phản ứng, rốt cuộc lớn mật khai mạch, ngươi eo hảo nhỏ a. Chương 81. Nam nhân động tác không có dừng lại ngược lại hảo một chén trà, đưa đến Tô Ninh Anh trước mặt. Không nghe thấy. Quả nhiên là đứa sao? Kỳ thật nam nhân cũng không cần phải trang, dù sao đại gia tố không cần biết. Tô Ninh Anh tiếp nhận bắt trà, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam nhân xem. Nam nhân hướng nàng mỉm cười. Tuy rằng có được một đầu ngân phát, nhưng nam nhân dung mạo lại cũng không hiền lão. Hắn mặt mày thanh lãnh, nhìn về phía ánh mắt của nàng chung lại tổng tụ một tầng hóa không mở ra nhu ý Tô Ninh Anh ánh mắt rơi xuống hắn mang dây tơ hồng trên cổ tay. Nam nhân đầu ngón tay luôn luôn không ý thức mơn trớn dây tơ hồng, này phảng phất là hắn an ủi tự mình cảm xúc một loại bản khắc phương thức. Tô Ninh Anh chú ý tới, ở ngón tay hắn vuốt ve qua dây tơ hồng thời điểm, nam nhân ánh mắt nhu ý càng thêm rõ ràng, tượng trong ngày hẹn nở rộ phồn hoa, quang là nhìn đến, liền có thể cảm nhận được này trung nhiệt liệt. Này dây tơ hồng hẳn là rất trọng yếu. Tiểu thư, tiểu thư, lão gia lại phát bệnh. Minh Hà vội vã xuống tới, Trường Phong thiếu gia đã đi. Tô Ninh Anh một chút đứng lên, sau đó bị Minh Hà kéo ra bên ngoài chạy. Tuy rằng Tô Ninh Anh biết Tô Lao Đa có bệnh, nhưng nàng còn chưa thấy qua Tô Lao Đa phát bệnh. Trong óc của nàng hiện lên Tô Lao Đa kia trương tiểu tụy mặt tái nhợt, hạ một khắc, Minh Hà liền mang theo nàng đi vào Tô Lao Đa trước cửa. Tô Lao Đa ở phòng ở cửa phòng đóng chặt, cửa canh chừng quản gia cùng y sĩ. Tô Ninh Anh rất kỳ quái, vì sao y sĩ không đi vào? Trường Phong công tử đã ở trong mặt. Y sĩ nhìn đến Tô Ninh Anh qua đến, mặc dù biết nàng nghe không hiểu, nhưng còn là trấn an đạo, không có chuyện gì, tiểu thư. Tô Ninh Anh nghiêng đầu, nhìn đến cùng nhau cùng qua đến nam nhân. Nam nhân thay đổi bộ kia bẩn thỉu ngoại bào, tóc dài dùng cây châm sắn lên, cả người ánh trăng bình thường tuấn mỹ. Minh Hà thở hồng hộc đứng ở Tô Ninh Anh bên người, cũng theo y sĩ an ủi Tô Ninh Anh đạo, có Trường Phong thiếu gia ở, lão gia hẳn là không sẽ có việc. Dựa theo Tô Ninh Anh lấy được tin tức, Tô Trường Phong là không biết y thuật hắn uy Tô Lao Đa ăn một loại độc dược, độc này dược mỗi tháng phát tác một lần, cho đến đem người kinh mạch hao hết mà chết. Mà mỗi lần phát bệnh, Tô Trường Phong đều sẽ cho Tô Lao Đa uy giải dược, đến giảm bớt đau đớn của hắn. Sau đó Tô Trường Phong thì đối ngoại tuyên bố, là tự mình dùng linh khí bảo vệ Tô Lao Đa tâm mạch. Giải dược cũng không có thể giải trừ Tô Lao Đa thể trong độc, bởi vì cái gọi là giải dược cũng là độc dược. Ý tứ chính là, đây là một loại nghiện dược vật, giải dược tức độc dược tức giải dược. Dựa theo Tô Trường Phong theo như lời, vật ấy không dược được giải, duy nhất phương pháp đó là buông tay một cược trực tiếp giới đoạn. Được Tô Lao Đa nhiều năm mệnh mượn dùng, thân thể đã thành thói quen dược vật, như là cưỡng ép tiến hành giới đoạn, không khác hẳn với trực tiếp muốn hắn tính mệnh. Giới đoạn thất bại, Tô Lao Đa sẽ ở mấy ngày trong chết đi, dài nhất không sẽ vượt qua một tháng. Không giới đoạn, Tô Lao Đa còn có thể sống thêm mấy ngày, ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm. Tô Ninh Anh xoay người, thân thủ đỡ lấy rào chắn. Gió biển phất qua mặt nàng, Tô Ninh Anh thâm trầm hít thở vài hơi khí, còn là quyết định nhường Tô Lao Đa tự mình quyết định chuyện này. Tưởng tôi, nàng mạnh một chút xoay người, vọt vào phòng ở Tô Trường Phong vừa mới thay Tô Lao Đa chữa bệnh hoàn tất, chính cùng đánh thẳng về phía trước vào Tô Ninh Anh đụng vào. Ta không là nói bất luận kẻ nào đều không có thể đi vào tới sao? Tô Trường Phong còn không thấy rõ ràng người trước mắt là ai, liền lập tức nghiêm mặt trách cứ thượng. Sau đó chờ hắn cúi đầu, thấy là Tô Ninh Anh thì mày nhăn lại, nhớ tới mặt sau nằm ở trên giường Tô Lao Đa cùng đứng ở xung quanh người làm nhóm, giọng nói hòa hoãn vài phần, "Tiểu thư, lao ra tạm thời không sao." Nói xong, Tô Trường Phong thân thủ tưởng đi chạm Tô Ninh Anh bả vai, bị thiếu nữ nghiêng người tránh đi. Tô Ninh Anh một đường chạy đến Tô Lao Đa bên giường, nàng nhìn thấy hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt ở dược vật xoa dịu thông thả hiện ra ra hồng hào sắc. Tô Ninh Anh lời nói hạ ý thức lại nuốt xuống bụng trong. "Anh, ta không sao." Tô Lao Đa tiếng hít thở dần dần vững vàng. Tô Ninh Anh cầm Tô Lao Đa tay, thấp đầu. Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nhẹ nhàng đắp lên Tô Lao Đa cái tay còn lại cổ tay. Tô Ninh Anh ngẩng đầu, nhìn đến ngồi xổm tự thân mình bên nam nhân. Trên thân nam nhân trường bào rơi xuống đất, nhẹ nhàng sát qua lưng bàn tay của nàng, mang theo một luồng ý lạnh. Hắn vi liễm mặt mày, tiên tính thay Tô Lao Đa bắt mạch. Tô Trường Phong nhìn đến nam nhân động tác, mặt lộ vẻ không thích, ngươi là ai? Đây là tiểu thư nhà ta tân nhặt. Minh Hà nhanh chóng tiến lên giải thích.
Thứ gì?
Tô Trường Phong âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó hít sâu một cái khí tiến lên, vị công tử này, liền không làm phiền ngươi chúng ta tin không qua. Tô Trường Phong lời nói quá ngay thẳng, đáng tiếc, nam nhân nghe không đến. Hắn là cái kẻ điếc. Minh Hà tiếp tục giải thích, cũng không có thể nói. Tô Trường Phong trên mặt khinh thường sắc càng nặng. Bên kia, Lục Trác Ngọc lấy ra một viên màu trắng dược hoàn, đem nó nhét vào Tô lão đa miệng. Tô Trường Phong sắc mặt đại biến, ngươi uy lão gia ăn cái gì? Nói xong, hắn nhanh chóng xuất kiếm chiều nam nhân công qua đi. Nam nhân thân hình chưa động, chỉ là nâng tay, dùng ống rộng ngăn trở ở bên người nàng Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh chỉ thấy trước mắt thổi qua một mảnh ôn nhu tay áo, nàng ngửi được một cổ dược hương, rất quen thuộc, chính là tưởng không đứng lên ở nơi nào ngửi được qua. Tô Trường Phong kiếm ở khoảng cách nam nhân nửa thước xa địa phương đột nhiên dừng lại, mặc cho hắn lại dùng lực, cũng không pháp hướng về phía trước một tấc. Tô Ninh Anh lặng lẽ khoan hồng tụ trong lộ ra nửa viên đầu, nàng nhìn thấy Tô Trường Phong kia trương tuấn mặt vặn vẹo cùng bí đỏ đồng dạng, nhất thời nhịn không ở cười một tiếng. Tô Trường Phong là cái kim đăng kỳ, ở trên thuyền này, trừ Tô Lao Đa, liền tu vi của hắn cao nhất. Bởi vì tuổi trẻ, hơn nữa này tao nhã tác phong, cho nên thậm chí còn có người đem hắn so sánh vị kia từng phong cảnh không hạn tu chân giới đệ nhất quân tử Lục Trác Ngọc. Tô Lao Đa đem Tô gia quyền lợi giao lại cho hắn sau, Tô Trường Phong hưởng thụ quen bị mọi người ngưỡng mộ ánh mắt, hiện tại lại bị một cái không danh tiểu tốt đắn đo thành như vậy, khó thở dưới khí một chút. Tô Ninh Anh. Hào Nhược Ca nhìn xem Tô Trường Phong sắc mặt khó coi thu kiếm, sau đó hướng nàng bên cạnh nam nhân chắp tay hành lễ, không biết tiền bối là môn phái nào. Tiền bối không có để ý hắn. Minh Hà tiếp tục lặp lại, hắn là cái kẻ điếc, cũng không biết nói chuyện. Ngũ nhận thức tuy mất khác biệt, nhưng tu vi lại rất cao. Tô Trường Phong cương đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Vị tiền bối này, nhưng có pháp tử y ta. Tô Lão Đa song mâu một chút chừng lớn, hắn tay khô héo gắt gao kéo lấy Lục Trác Ngọc tay. Lục Trác Ngọc khẽ lắc đầu. Tô Lão Đa hốc mắt để nước mắt, tay suy sụp rơi xuống thời điểm, bên kia nam nhân lại đột nhiên gật đầu. Tô Lão Đa không giải. Một bên y sĩ giải thích, có thể cứu, chỉ là không có nắm chắc. Lục Trác Ngọc gật đầu. Tô Lão Đa xem một cái Tô Ninh Anh, cắn răng, ta chỉ thỉnh tiền bối hỗ trợ. Không quản hậu quả như thế nào, ta đều tự phụ. Lao ra. Tô Trường Phong tưởng khuyên, lại bị Tô Lão Đa ngăn cản. Trường Phong, ta đã là nửa người chết thử một lần lại có gì phương. Tô Trường Phong tuy không cam tâm, nhưng còn là lùi đến một bên. Lục Trác Ngọc đứng dậy, nâng tay đem một bên y sĩ gọi qua đến. Y sĩ xách hòm thuốc tiến lên vài bước, xem một cái Tô Trường Phong, sau đó lại xem một cái vị này trời quang trăng sáng, giơ tay nhấc chân ở giữa đều hiển thị rõ tao nhã nam tử. Y sĩ hạ ý thức túi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nam nhân ánh mắt ở trong phòng chuyển, cuối cùng rơi xuống dựa vào cửa sổ trên bàn. Hắn đi qua đi, nâng tay viết chữ. Viết xong sau đem phương thuốc đưa cho y sĩ. Tiểu y sĩ xem qua một lần, nhất thời hiểu ra, nguyên lai còn có thể như thế, thụ giáo. Dám hỏi tiền bối sư thừa người nào? Nhưng có danh hiệu. Nam nhân không đáp lại, tầm mắt của hắn lướt qua Tô Trường Phong cầm kiếm tay. Tô Trường Phong tay rõ ràng run rẩy, sắc mặt cũng bạch dò người. Nam nhân đi qua đi, Tô Trường Phong hô hấp tắc nghẽn. Lục Trác Ngọc từ hắn bên cạnh lướt qua mang lên một trận tấm lạnh dược hương. Nam nhân đi, Tô Trường Phong mới từ này cổ run rẩy trung hoàn hồn, trong tay hắn kiếm lạnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh. Thượng vị giả uy áp, làm người ta sợ hãi. Lục Trác Ngọc trở lại phòng ở, đóng cửa lại. Bước chân hắn lảo đảo đàn tay chống bàn rượu, sau đó ho khan lên tiếng. Máu tươi từ khỏe môi tràn ra, hắn chậm tỉnh lại thần đi miệng nhét một viên thuốc, ngăn chặn kia cổ linh hồn bị xé rách thống khổ, sau đó đi đến giá gỗ tử tiền, dùng thanh thủy tẩy sạch trên mặt tàn huyết. Tuy rằng Tô Trường Phong chỉ là một cái kim đăng kỳ, nhưng Lục Trác Ngọc thần lực đánh mất, tu vi lùi lại, có thể trước một ngày còn là hóa thần kỳ, sau một ngày liền biến thành nguyên anh kỳ. Hơn nữa thân thể suy yếu, bởi vậy cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Người khác tu vi là dâng cao lên, tu vi của hắn là lui về phía sau. Lục Trác Ngọc nhìn về phía trong gương tự mình, màu bạc tóc dài, yếu ớt khuôn mặt. Hắn anh, xác thật không nên nhận biết như vậy hắn. Tô Ninh Anh vẫn luôn canh giữ ở Tô Lão Đa bên người không đi, Minh Hà cũng vẫn luôn cùng nàng. Tiểu thư, ngươi nói người nam nhân kia đáng tin sao? Minh Hà vừa nói chuyện, một bên thay Tô Ninh Anh bóc quýt. Tô Ninh Anh cũng không biết, nhưng nàng khó hiểu cảm thấy là tiếp cận. Y y sĩ cũng nói, kia phương thuốc tựa hồ thật có thể trị liệu Tô Lão Đa bệnh, chỉ là dược liệu khó tìm, cần chút thời gian. May mắn, bọn họ gia nhân nhiều. Thường ngày nhận đến Tô Lao Đa ân huệ một ít giang hồ tu sĩ nghe nói Tô gia cần dược liệu, cũng chủ động hỗ trợ đi tìm, không mấy ngày liền gặp đủ. Nam nhân ngồi ở Tô Lao Đa bên người bắt mạch. Tô Ninh Anh đứng ở bên cạnh ăn quýt. Ăn được một nửa, nàng thói quen tính đem quýt đi nam nhân bên miệng đưa. Nam nhân cũng thói quen tính ăn đi, hai người đều là sử sốt. Tô Ninh Anh nghe Minh Hà nói, nam nhân chưa bao giờ ăn bọn họ đưa đi đồ ăn, đều thực tích cốc đan. Nam nhân cúi đầu, cắn miệng quýt, tiếp tục thay Tô Lao Đa bắt mạch. Tô Ninh Anh cũng không biết nói cái gì, tiếp tục yên lặng ăn quýt. Không khí như thế nào kỳ quái như thế. Ăn nam nhân rồi sau, Tô Lão Đa liền không tỉnh qua không qua dựa theo vị kia y sĩ lời nói, Tô Lão Đa kinh mạch chính ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, giống như dùng lão một phùng xuân, lại hiển lộ vinh quang. Quy hương khí xua tan vị thuốc, tự từ lần trước bị chế phục một lần sau, Tô Trường Phong cũng thay đổi được 10 phần quy củ. Hắn đứng ở không xa xa, nhìn xem nam nhân cho Tô Lão Đa bắt mạch, cũng nhìn thấy Tô Ninh Anh cho nam nhân uy quyết hành động. Tô Trường Phong hạ ý thức nắm chặt nắm tay. Hắn ý thức được, có một số việc chính ở trên đường dây. Tô gia có rất nhiều chuyện vụ phải xử lý, Tô Trường Phong đi ra ngoài trước hắn đối chiếu thủy sử một cái ánh mắt, nhường nàng nhìn chằm chằm. Chiếu thủy gật đầu. Chờ Tô Trường Phong đi sau, liền một cái chớp mắt không tuấn nhìn chằm chằm trong phòng ba người. "Uy, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Minh Hà không thích Chiếu Thủy, nay thật nàng từ trước cùng Chiếu Thủy cũng không rất hợp phó, không qua quan hệ còn không có hiện tại ác liệt như vậy. Tự từ lần trước Tô Ninh Anh ở chiếu thủy chiếu cô cho rơi xuống thủy sau, Minh Hà cùng chiếu thủy quan hệ ngay lập tức chuyển biến xấu. Minh Hà thậm chí một lần hoài nghi, Tô Ninh Anh là bị chiếu thủy đẩy xuống đi. Nếu không là muốn bảo trì tự mình nhân thiết, Tô Ninh Anh nhất định muốn cử động hai tay hai chân cho Minh Hà vỗ tay hò hét. Này tu chân giới cũng không có máy đi hình, không nhưng có chứng cứ, này chiếu thủy đã sớm nên ngồi tù mục xương. Minh Hà cũng là bất hạnh không có chứng cứ, đành phải cố gắng ngăn cách chiếu thủy cùng Tô Ninh Anh. Chiếu thủy nguyên bản cũng không nguyện ý đợi ở trong này, nàng hiện tại càng để ý là Tô Trường Phong bên cạnh những nữ nhân kia. Ai cũng biết Tô Trường Phong ngày sau sẽ kế thừa Tô gia, hơn nữa Tô Trường Phong thiếu niên anh tài, thanh danh lại tốt, thích hắn nữ tử nhiều như qua giang chi lý, chiếu thủy mỗi ngày đều ở lo lắng chuyện này. Mấy ngày trước đây nàng liền nhìn đến Tô Trường Phong cùng một đứa nha hoàn thông đồng thượng, tuy rằng Tô Trường Phong đem nha hoàn kia phát mại ra đi lấy đến đây an ủi nàng, nhưng chiếu thủy biết, Tô Trường Phong tâm không an phận. Nàng cười lạnh một tiếng, phá ra Minh Hà liền đi ra ngoài. Nàng muốn đi theo Tô Trường Phong, phòng ngừa hắn ăn vụng. Về phần nơi này sự, xem lên tới cũng không có gì đại sự. Minh Hà nhìn chằm chằm chiếu thủy rời đi, hừ lạnh một tiếng đi về tới, "Tiểu thư, ngài ăn trước điểm điểm tâm tạm lót dạ, ta đi làm cho người điểm ăn." Minh Hà tay nghề không sai, đặc biệt là gần nhất, quả thực chính là thần bếp hàng thế bình thường trùng nghệ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến đây Tô Ninh Anh nhịn không ở nuốt một cái khẩu thủy. Minh Hà xoay người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hôn mê Tô Lao Đa cùng Tô Ninh Anh, còn có cái này thần bí mật nam nhân. Tô Ninh Anh đã biết đến rồi tự mình đại khái dẫn là xuyên thư, nhưng nàng xuyên thời cơ không đối. Bởi vì quyển sách kia nàng không có nhìn toàn, cho nên cũng không biết ở thần nữ cứu thế sau nội dung cốt truyện là cái gì. Nhưng nàng rõ ràng nhớ đây là một quyển nam chủ báo thù văn a, như thế nào còn sẽ xuất hiện cái gì thần nữ cứu thế đâu. Tô Ninh Anh chính ở buồn rầu tại, nam nhân đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tô Ninh Anh xem một cái còn lại một nửa quýt, tiện tay cầm lấy đưa cho nam nhân. Nam nhân thân thủ tiếp nhận, hắn đem quýt mặt trên màu trắng kinh mạch toàn bộ tinh tế trừ bỏ, sau đó mới đưa quýt lần nữa trả lại cho Tô Ninh Anh. Ngang. Nàng không là ý tứ này. Tính này quýt còn ngọt vô cùng. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Được rồi, ngươi nghe không đến ta nói chuyện, ngươi là của ta từ trong biển nhặt, ta liền gọi ngươi tiểu ngư đi, thế nào? Tiểu ngư? Tiểu ngư không có phản ứng nàng. Đương nhiên không có thể phản ứng nàng, bởi vì hắn căn bản là nghe không đến. Tô Ninh Anh vừa ăn quýt, một bên nói chuyện với tiểu ngư. Nay thật ta không nhặt được trước ngươi, vẫn là mộng. Mơ thấy ngươi có một cái rất dài đôi rắn, vòng ta, đem ta từ trong biển cứu đi lên. Người kia, là ngươi đi. Nam nhân tiếp tục túi đầu ngồi ở Tô Lao Đa bên giường, xem lên đến yên tĩnh tưởng hòa cực kỳ. Tô Ninh Anh đứng ở bên cạnh hắn, cũng biết tự mình không sẽ được đến đáp lại. Ngươi chẳng lẽ cần được đến ta yêu tài năng nói chuyện, không nhưng sẽ biến thành bọ biển. Nói xong, Tô Ninh Anh tự mình đều cười. Nàng thật đúng là quá đồng thoại não. Đây là bệnh, phải trị. Ta không là làm ngươi ở nơi đó nhìn xem sao? Tô Trường Phong nhìn đến đột nhiên xông tới chiếu thủy, tức giận đến nổi gân xanh. Chiếu thủy một tay lấy cùng Tô Trường Phong dây dưa nha hoàn nhấc lên đến, bén nhọn móng tay xẹt qua nha hoàn mặt, nha hoàn đau đến kêu to. Tô Trường Phong đau đầu tiến lên ngăn cản, đủ. Ngươi không là nói chỉ yêu ta một cái sao? Chiếu thủy tức giận đến khóc lớn, ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện, ngươi bây giờ lại cùng đừng nữ nhân làm ở bên nhau. Tô Trường Phong, ngươi còn có hay không có lương tâm? Tô Trường Phong một phen che chiếu thủy miệng, sợ nàng nói ra bí mật gì, hắn nhìn thoáng qua cái kia tóc hai bù xù nha hoàn, ra đi. Nha hoàn cầm quần áo chạy ra ngoài, Tô Trường Phong rốt cuộc bung ra chiếu thủy miệng. Chiếu thủy tức giận đến không hành, Tô Trường Phong, ngươi nếu là cô phụ ta, ta liền đem ngươi làm mấy chuyện này tất cả đều vẩy xuống ra đi. Tô Trường Phong hít sâu một cái khí, an ủi chiếu thủy đạo, hảo hảo ta chỉ là nhất thời hứng thú, ta yêu nhất người đương nhiên là ngươi. Tô Trường Phong một trận dịu dàng mềm giọng, hống đến trên giường. Chiếu thủy ghé vào hắn ngực, cảm xúc rốt cuộc ổn định hạ đến, ngươi nói, lao nhân kia không hội thật cho kia kẻ điếc người câm trị hảo đi. Thuốc kia cho đến bây giờ, không dược được y. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Trường Phong tự mình lại cũng không có thể mười phần xác định. Vào đêm, Tô Trường Phong cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Thiếu gia, không hảo, lão gia không còn thở. Trong phòng hoảng sợ thành một đoàn, Tô Ninh Anh đứng ở bên giường, nhìn xem y sĩ bận bịu đến bận bịu đi. Tiểu Ngư đứng ở bên người nàng, trên mặt biểu tình xem lên đến mười phần bình tĩnh. Tô Trường Phong nổi giận không đã, được trở ngại tại Tiểu Ngư cao thâm tu vi, không dám sang bậy, tiền bối muốn như thế nào giao phó. Nay thật theo Tô Ninh Anh, Tô Lao Đa nguyên bản chính là đi lên chết đồ người, y sĩ nguyện ý chữa bệnh, người đi cũng không có thể đem trách nhiệm tính ở y sĩ trên đầu. Hơn nữa Tô Lao Đa đang bị trị liệu tiền đã nói, sinh tử đều từ hắn tự mình phụ trách. Được Tô Trường Phong rất rõ ràng chính là một bộ không ít không nhiều dáng vẻ, làm được hắn mới là cái kia đại hiếu tử. Con thuyền thượng tụ tập rất nhiều đến vì Tô Lao Đa đưa thảo dược tu sĩ, những tu sĩ này vây tụ ở cửa phòng sôi nổi chiều Lục Trác Ngọc càng đến đoán tức giận ánh mắt. Tô Trường Phong nâng tay, trong tay trường kiếm lại một lần nữa nhắm ngay Lục Trác Ngọc, tiền bối, hôm nay cho dù chết ta cũng phải vì lao ra đòi lại một cái công đạo. Này đi ở Mỹ làm, bởi vì không ký hợp đồng a. Nam nhân trên mặt từ đầu đến cuối chấn định như thường, hắn chậm rãi vươn ra ba ngón tay. Ý của tiền bối là ba ngày. Lục Trác Ngọc gật đầu. A, Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng, người đều không còn thở ngươi nói ba ngày. Tô Trường Phong rõ ràng không nguyện ý chờ, hắn giơ trường kiếm tiến lên, lập tức liền muốn chạm được nam nhân thời điểm, một đôi nhỏ gầy cánh tay từ bên cạnh vươn ra đến, chặn Tô Trường Phong. Tô Ninh Anh ngăn tại nam nhân trước mặt, nhíu mày nhìn về phía Tô Trường Phong, trong lòng lại rất hoảng sợ. Nàng như thế nào đi ra? Tiểu thư, tránh ra. Tô Ninh Anh lui về phía sau một bước, bị người hư ôm chặt. Nàng phía sau lưng nhẹ nhàng tiếp đến nam nhân ngực, nàng cảm nhận được nam nhân uốn lượn cánh tay, đem nàng hư ôm trong ngực. Lục Trác Ngọc vươn ra hai ngón tay, nhẹ nhàng một chút. Tô Trường Phong trong tay trường kiếm liền vỡ vụn thành đoạn, rơi trên mặt đất. Thu vi như thế, chấn nhiếp mọi người. Ít nhất là hóa thần kỳ. thuyền chính ở trên biển, muốn tới đạt gần nhất cảng cũng cần mấy ngày. Rốt cuộc, có người mở miệng không như liền cho hắn 3 ngày. Tô Trường Phong dám đứng ở Lục Trác Ngọc trước mặt, cũng là bởi vì sau lưng này đó tu chân nhân sĩ, hắn nghĩ, người đồng thế mạnh, hẳn là có thể một địch, không nghĩ đến hắn còn là đánh giá thấp nam nhân tu vi. Tô Trường Phong lui về phía sau vài bước, ổn định thân hình, vậy thì cho ngươi 3 ngày. Một hồi cho khơi hài thối lui, Tô Trường Phong trở lại phòng ở, Chiếu Thủy tìm qua đến. Thế nào? Tắt thở người chết như thế nào có thể sống lại, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tô Trường Phong nghĩ đến đây nhịn không ở cười, ta còn cho rằng được lại kéo dài mấy ngày, không nghĩ đến lại như thế nhanh, ta còn thật là muốn cảm ơn kia phế nhân. Tô Trường Phong cầm lấy trên bàn Tô ra con dấu, ôm Chiếu Thủy, kia lão không chết rốt cuộc chết. Về sau này Tô ra, liền đều là của chúng ta. Chương 82. Tô lão đa kinh mạch khô kiệt, không tức giận tức nằm ở trên giường 3 ngày. Tuy rằng Tô Ninh Anh rất là tin tưởng cái này kỳ quái nam nhân, nhưng nàng như trước sầu được ăn không được cơm. Ăn chút dầu ớt khoanh tay đi. Minh Hà tay nghề là càng ngày càng tốt, này dầu ớt khoanh tay làm quả thực có thể đi tham gia bếp vương tranh bá thi đấu cùng chức làm, so với đến quả thực không là một cái đẳng cấp. Tiểu thư, gần nhất phòng bếp như thế nào như thế ân cần, tổng tới cho ngươi đưa cơm. Minh Hà ôm phơi nắng khô tịnh quần áo tiến vào, nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn ăn dầu ớt khoanh tay Tô Ninh Anh. Thiếu nữ ăn được miệng đầy dầu quang, đôi mắt cũng theo hiệp quang. Ân, không là ngươi làm sao? Tự từ Tô Ninh Anh xuyên đến nơi này sau, nàng vẫn ở ăn Minh Hà làm đồ ăn. Minh Hà tay nghề rất tốt, không chỉ là Tô Ninh Anh, ngay cả nguyên thân ăn rồi Minh Hà làm gì đó sau cũng không nguyện ý ăn này nó đồ ăn. Bởi vậy, đương lần đầu tiên nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn uống không là nàng nấu cháo Tô Ninh Anh thì Minh Hà là khiếp sợ, vậy còn là vài ngày trước chuyện, cũng chính là vị tiêu kỳ quái câm điếc công tử đến ngày thứ nhất. Minh Hà cho rằng là tự ra tiểu thư khẩu vị rốt cuộc thay đổi, lại nhìn nàng ăn được như vậy hương, tâm trong tuy chua, nhưng là không nói gì thêm. Từ nay về sau mấy ngày, Tô Ninh Anh một ngày 3 bữa đều không có lặp lại buổi chiều còn có tiểu đồ ngọt, đều là thủ công chế tác. Minh Hà rốt cuộc nghẹn không ở cũng không biết phòng bếp là mới tới cái gì sư phó, đem tiểu thư ngươi dạ dày đều lật đi. Cũng không biết là nơi nào đến tiểu yêu tinh, đem lang quân tâm đều câu đi. Tô Ninh Anh, nguyên lai không là ngươi làm. Sự tình quả thật có chút cổ quái, được dầu đớt khoanh tay ăn quá ngon. Tô Ninh Anh nuốt xuống cuối cùng một cái dầu đớt khoanh tay, trầm ngâm nửa ngày, quyết định nhìn xem ốc đồng cô nương đến cùng là ai. Có lẽ thật là phòng bếp đến tân đầu bếp, ân cần cho mỗi ngày đổi mới, tìm hỏi quy váy gào thét 549 lệnh 8192, còn có hát thịt thịt văn a nàng đưa cơm. Tuy rằng nguyên thân là cái ngốc tử, nhưng Tô Trường Phong ở bên ngoài dáng vẻ làm được rất tốt, phòng bếp nhỏ mỗi ngày cũng sẽ đưa một ít đồ vật lại đây, chỉ là Tô Ninh Anh chưa bao giờ ăn. Tiểu thư có thể không ăn, Tô Trường Phong không có thể không đưa. Phòng bếp tay nghề cùng Minh Hà so thật sự là quá kéo. Nhưng là mấy ngày nay, vô cùng đơn giản một chén cháo trắng, nàng đều có thể ăn được đấy triều thiên. Sắc mặt của nàng rõ ràng đẹp mắt nhiều, mấy ngày trước đây thụ phong hàn thời rất xuống thịt cũng đều trưởng hảo. Dùng ăn trưa, Tô Ninh Anh lại đi xem Tô Lao Đa một chuyến, hắn nằm ở trên giường, sắc mặt ngược lại là không khó coi, chỉ là như trước không có hô hấp. Tô Ninh Anh không nhìn thấy nam nhân đi theo phía sau nàng, Minh Hà cũng theo nhìn chung quanh một trận sau nhỏ giọng mở miệng, không sẽ là đem người chị chết sau chạy à. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn chỉ còn lại 1 ngày. Này thật nam nhân tu vi như vậy cao, liền tính là chạy làm trên chiếc thuyền người toàn bộ thêm khởi tới cũng bắt không hồi hắn. Tu vi cao như thế sâu một cái người tưởng đem bọn họ con thuyền cướp sạch không còn kia cũng là vài phút sự, liền tính là hắn tưởng giết Tô Lao Đa, cũng có thể thần không biết quỷ không giác, căn bản là không tất hao tâm tổn trí giả vờ chữa bệnh Tô Lao Đa. Bởi vậy, đủ loại phân tích sau, Tô Ninh Anh kiên định cho rằng nàng không là bởi vì gương mặt kia, cho nên mới như thế tin tưởng nam nhân. Xem xong cha, Tô Ninh Anh trở lại tự mình phòng ở bởi vì mỗi ngày sẽ có người hầu thay Tô Lao Đa thanh lý thân thể, cho nên Tô Ninh Anh cũng không sẽ vẫn chờ ở chỗ đó. Buổi tối nàng cũng hồi tự mình phòng ở ngủ, chỉ có đem tự mình chiếu cố tốt khả năng chiếu cố tốt bệnh nhân. Không những bệnh nhân hảo chiếu cố người lại sụp đổ, loại chuyện này liên tiếp gặp không ít. Tô Ninh Anh nằm sấp đến gầm giường. Gầm giường mỗi ngày quét tước, rất sạch sẽ. Nàng ở bên trong hiện lên một tầng cái đệm, nằm nằm liền có chút mệt nhọc. Sắp trời dần tối, không kém nhiều muốn tới dùng bữa tối lúc. Tô Ninh Anh đánh một cái ngáp, cảm thấy tối hôm nay có thể ốc đồng cô nương không sẽ xuất hiện liền chuẩn bị bò đi ra, không tưởng đến vừa mới khẽ động, cửa phòng liền bị người mở ra. Tô Ninh Anh nhìn đến một đôi màu đen xà phòng giày từ tự mình trước mặt trải qua, đặt lên sàn gỗ, đi đến bàn gỗ tiền, đem trong tay hộp đồ ăn buông xuống, sau đó từ bên trong lấy ra một cái màu trắng từ trung, nhẹ nhàng mà phóng tới trên bàn. Bắt lấy ngươi. Tô Ninh Anh mạnh một chút từ gầm giường xuống tới, tốc độ cực nhanh, có thể so với nàng ở cao trung thời kỳ chạy bộ đi nhà ăn thời điểm. Phải biết, bọn họ lúc nghỉ trưa tại cực ngắn, nếu lựa chọn ăn cơm, vậy thì không thể gội đầu. Nếu lựa chọn gội đầu, vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Trong phòng mặc dù không có đốt đèn, nhưng cửa sổ lại không quan. Trên biển dâng lên minh nguyệt, từng tầng phô gác, trắng muốt gợn sóng ở trên mặt biển giống như tơ lụa loại trải ra. Cửa sổ cửa treo một ngọn đèn, không biết đốt đèn nha hoàng khi nào đốt chỉ từ cửa sổ rơi xuống, chiếu đến nam nhân bên chân, rắc một vòng áo bảo. Tô Ninh Anh ánh mắt từ dưới hướng lên trên, nàng ngửa đầu, nhìn đến nam nhân mặt. Nam nhân trong tay còn cầm hộp đồ ăn, hắn cúi đầu xem một cái tự bản thân bị Tô Ninh Anh gắt gao kéo lấy ống tay áo, thần sắc dừng một chút, sau đó hướng nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế. Nay thật mấy ngày nay Tô Ninh Anh nhìn ra từ nam nhân có thể cùng mọi người bình thường giao lưu có thể thấy được, hắn có thể xem hiểu ngôn ngữ, chỉ là hắn khoa tay múa chân đồ vật người khác xem không hiểu, nàng cũng xem không hiểu. Thẳng đến nam nhân nâng tay, ở không trung dùng linh khí bắt đầu viết chữ. Màu bạc nhạt lưu quang ở trong không khí huyền phù. Ân cứu mạng. Không có gì báo đáp. Thô đồ ăn nhạt cơm. Vọng vui vẻ nhận. Ngươi chỉ vọng một cái ngốc tử biết chữ. Đó là không có thể. Được nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng là như vậy thanh minh, thật giống như từ khối này túi ra dưới nhìn thấu dấu ở bên trong hồn phách. cũng là nam nhân tu vi như thế cao, nhìn thấu nàng là một cái đoạt xác người cũng không hiếm lạ. Không qua Tô Ninh Anh có thể cảm giác ra đến, nam nhân không có ác ý, hắn không có đem chuyện này nói cho người khác biết lại cho nàng nấu cơm, nói muốn báo ân, rất hiển nhiên, hắn biết cứu hắn người là nàng, mà cũng không phải nguyên thân. Ta không là cố ý muốn cướp khối thân thể này, nàng đã chết. Chuyện này, không có người so Lục Trác Ngọc càng rõ ràng. Nam nhân mỉm cười gật đầu, thân thủ, tựa hồ là theo bản năng tưởng sờ sờ thiếu nữ đầu tỏ vẻ trấn an, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là buông xuống đầu ngón tay. Hắn xách trong tay hộp đồ ăn xoay người muốn đi. Tô Ninh Anh một tay lấy người giữ chặt, cùng nhau ăn sao? Lâu lắm không có làm người bình thường Tô Ninh Anh đều sắp nghẹn chết. Mặc dù biết nam nhân nghe không đến, nhưng nàng vẫn là chỉ không ở trong dài. Tiểu Ngư, ngươi biết không? Vị tiểu thư này không là tự mình rơi xuống biển đi mà là bị người đẩy xuống. Ta gọi ngươi Tiểu Ngư ngươi để ý sao? Tiểu Ngư? Lục Trác Ngọc? Không để ý. Nhìn đến phiêu ở giữa không trung ba cái tự, Tô Ninh Anh triệt để yên tâm. Sau đó nam nhân nhíu nhíu mày, tiếp tục ở không trung viết chữ hỏi, ai? Tô Ninh Anh nhìn hai bên một chút, bốn bể vắng lặng chỉ có hai người trước mặt bảy một trung nấm tuyết tiên nữ làm lý sữa bò đào giao tuyết tiến xả phòng canh. Chiếu thủy. Đào giao thứ này xử lý khởi tới là cực kỳ phiền toái, nó bên trong tạp chất quá nhiều, nhưng hiện tại bị lấy ở trắng miệng trong thìa đào giao bị xử lý cực kỳ sạch sẽ, một chút đều xem không đến tạp chất. Hiển nhiên, làm này trung nấm tuyết sữa bò đào giao tuyết tiến xả phòng canh người phi thường dùng tâm. Nam nhân một tay khoát lên trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gốc. Còn có, ngươi biết Tô lão đa bệnh là như thế nào được sao? Lúc này, nam nhân ngược lại là biết. Độc. Nhìn xem không trung cái kia màu bạc tự thể, Tô Ninh Anh nhẹ gật đầu, vậy ngươi biết kẻ cầm đầu là người nào không? Nam nhân thong thả lắc lắc đầu. Là Tô Trường Phong. Tô Trường Phong cấu kết chiếu thủy, thông qua cho Tô Lao Đa hạ độc đến cầm giữ toàn bộ Tô gia. Hiện tại Tô Lao Đa biến thành bộ dáng này, liền tính ta đi vạch trần Tô Trường Phong âm mưu, cũng chỉ biết bị hắn phản chế trụ. Nói tới đây, Tô Ninh Anh vụng trộm dò xét xem một cái nam nhân. Nàng nói lời này là có tư tâm. Ngươi xem ta một giới cô gái yếu đuối, đều bị bức thành như vậy, ngươi nếu không giúp ta đi. Nam nhân trầm ngâm nửa ngày, gật đầu, sau đó từ túi càn khôn trong lấy ra một thứ đưa cho Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh thần sắc mừng rỡ nhận lấy, sau đó thấy được mặt chết tự. Linh tu bí tịch. Tô Ninh Anh. Nay cùng thả nghỉ hè lại có nhất thư bao nghỉ hè bài tập trở về có cái gì phân biệt? Người có linh tu thiên phú, đánh bại Tô Trường Phong chỉ cần mấy ngày. Ha, nàng lại không là thiên tài. Tô Ninh Anh đối nam nhân màu bạc tự thể mắt trợn trắng. Lúc đi học đều không được qua toàn trường hạng nhất, như thế nào hiện tại xuyên thư nàng chỉ số thông minh liền có thể đảo lộn một cái. Vì chứng minh nam nhân không tưởng hỗ trợ mới như thế nói dối, Tô Ninh Anh tại chỗ liền mở ra này bản linh tu bí tịch, sau đó đối mặt trên một cái pháp thuật đùa nghịch vài cái. Nhìn nàng đánh ngươi mặt. Ngay sau đó, phía sau nàng mặt biển đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn. Nước biển từ cửa sổ đổ vào, hơn 10 điều cá biển bị nổ đi lên. Tô Ninh Anh. Ta làm. Nam nhân nâng tay xoa xoa tự mình mặt, gật đầu. Bên ngoài truyền đến thuyền viên tiếng kinh hô, hiển nhiên bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có các tu sĩ cảm giác nhận đến linh khí dao động, sôi nổi xách kiếm đi ra. Nhưng bọn hắn trái tìm phải tìm, vẫn là tìm không đến linh khí nơi phát ra. Tô Ninh Anh cầm thư ngồi ở chỗ đó, ngốc thành tượng đá. Người vĩnh viễn không thể tưởng tượng, thiên tài vui vẻ. Một quyển linh tu bí tịch, Tô Ninh Anh tiêu phí một đêm liền xem xong một nửa. Phía trước là dễ hiểu pháp thuật, nàng cơ hồ chỉ học một lần sẽ biết, đến mặt sau, pháp thuật lực khó, mặc dù không có phía trước thoải mái, nhưng trải qua nam nhân giảng giải, Tô Ninh Anh cũng có thể lập tức lý giải hơn nữa thông hiểu đạo lý, suy một ra ba. Này tân đầu góc chính là dùng tốt ta. Tô Ninh Anh nâng nguyên thân đầu không ở khen ngợi. Đang tại ăn thiếu nữ chưa ăn xong nấm tuyết sữa bò đào giao tuyết tiến xả phòng canh Lục Trác Ngọc. Hôm sau, trời vừa sáng, Tô Ninh Anh liền nghe được bên ngoài truyền đến la hét ầm ĩ tiếng. Nàng mở mắt ra, đầu tiên thấy là một mảnh màu trắng mỏng tay áo. Ân. Tô Ninh Anh thân thủ kéo ra trước mặt ống rộng, chói mắt ánh mặt trời từ cửa sổ tiếp nhập. Nàng theo bản năng nheo lại mắt, chậm tỉnh lại hậu tọa khởi thân. Tô Ninh Anh trên người đắp nam nhân ngoại bảo, trên bàn có một cái tiểu chung. Tô Ninh Anh khởi thân, đi qua mở ra, bên trong là một chén cháo thịt nạc trứng muối. Đói bụng. Tô Ninh Anh rửa mặt một phen, chậm rãi ăn xong cháo thịt nạc trứng muối, cảm thấy hiện tại khí có chút lạnh, tùy ý khoác kiện ngoại bảo liền đẩy cửa ra. Ngay sau đó, nàng cùng Tô Trường Phong nên diện chống lại. Nam nhân cầm trong tay hộp đồ ăn, hiển nhiên là lại đây cho nàng đưa ăn. Tô lão đa như là đi vì tự mình thanh danh. Tô Trường Phong tự nhưng được đối với này cái ngốc tử tốt một chút. Bởi vậy, hắn hôm nay sáng sớm liền nhường nha hoàn đi phòng bếp xách đồ ăn sáng lại đây, tự mình cho ngốc tử đưa đến cửa phòng. Thiếu nữ trên người khoác kiện rộng lớn ngoại bào, mang theo nhàn nhạt dược thảo hương khí, nàng tóc dài chưa sơ, thanh lệ hiểu điệu, mặt mày tinh xảo. Một chút đen nhánh đồng tử dừng ở Tô Trường Phong trên mặt, nhường Tô Trường Phong tâm nhảy đều hụt một nhịp. "Tiểu thư." Tô Trường Phong nuốt một cái ít hầu, đột nhiên cảm thấy vị tiểu thư này nếu không xem đầu góc lời nói, cũng là phong vận do tổn. Đáng tiếc, vị tiểu thư này đầu góc là xấu. Tiểu thư không nhìn Tô Trường Phong, trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua, còn chuyên môn đạp lên chân của hắn nghiền ép đi qua. Tô Trường Phong vốn cho là một cái nhẹ nhàng thiếu nữ có thể có nhiều lại, không tưởng đến trực tiếp nghiền ép hắn sắc mặt trắng bệnh, ngón chân xương đều tốt tựa nứt ra đồng dạng. Đêm qua vừa học tân pháp thuật, Thiên Cân Truy. Tô Trường Phong nghi ngờ ánh mắt rơi xuống Tô Ninh Anh trên người, được ở thấy rõ trên người nàng kia kiện tiểu nam áo bào sau, sắc mặt đại biến, cái này quần áo là ai? Minh Hà đâu? Minh Hà. Tô Trường Phong một trận loạn đều, đem ngủ ở cách vách phòng ở Minh Hà gọi lại đây. Minh Hà, đêm qua ai vào tiểu thư phòng? Minh Hà ngủ một đêm, ngủ được chết căn bản là không biết đêm qua tiểu thư với ai ở chung một đêm. Minh Hà chớp chớp mắt, hỏi Tô Ninh Anh, "Tiểu thư, đêm qua ngươi với ai ở một chỗ a?" Tô Ninh Anh lộ ra vô tội mặt, khoác quần áo đi về phía trước. Tô Trường Phong vừa giận vừa tức. hắn cũng không phải lo lắng Tô Ninh Anh, mà là ở quá tự mình mặt mũi. Lại như thế nào nói, Tô Ninh Anh cũng là vị hôn thê của hắn, vị hôn thê mặc nam nhân khác quần áo từ trong phòng đi ra, mặc cho ai nhìn đến cái này trường hợp đều sẽ thu không. Áo bào thượng mang theo dược thảo hương khí, Tô Trường Phong hơi suy tư, lập tức liền có câu trả lời. Trên thuyền này, dám cùng hắn Tô Trường Phong đối nghịch chỉ có một người. Tô Lão Đa trong phòng đã đầy ấp người, 3 ngày kỳ hạn đã đến, Tô Lão Đa vẫn còn chưa thức tỉnh, tất cả mọi người chờ xem nam nhân chê cười. Trang được một bộ trời quang trăng sáng dáng vẻ, cũng không biết ẩn chứa cái gì dạ tâm. Tô Ninh Anh sau khi vào cửa, một đám người chính chắn nam nhân nhìn đến nàng lại đây, liền theo bản năng nhường ra một con đường, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Sau lưng Tô Trường Phong. Tô Trường Phong tại Tô Ninh Anh sau lưng tiến vào, liếc nhìn Lục Trác Ngọc, sắc mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Tiền bối, tiểu thư quần áo trên người nhưng là ngươi. Tô Trường Phong chính là muốn ở người nhiều thời điểm đem chuyện này nói ra, hắn mới không quản Tô Ninh Anh thanh danh. Như thế, mọi người mới sẽ cùng hắn bình thường sinh ra một ít ghê tởm liên tưởng. Một cái ngốc tử thiếu nữ trên người khoác nam nhân khác quần áo, đặc biệt là này ngốc tử còn sinh được dung mạo tuyệt sắc, mặc cho ai đều sẽ tưởng lệnh, đặc biệt là ở chàng nam nhân. Nay thật đêm qua, là Tô Ninh Anh ngủ không chịu phóng mở ra hắn. Vì thoát thân, cũng vì không đánh thức nàng, Lục Trác Ngọc liền cởi ra ngoại bào che tại trên người nàng. Nhưng hắn không tưởng đến, thiếu nữ sẽ trực tiếp khoác ngoại bào đi ra. Nam nhân cau mày, khẽ bước cảm. Chính là cái gật đầu này, lại đem hắn đẩy nơi đầu sóng ngọn gió, mọi người ba bước cùng làm hai bước vòng vây đi lên. Tiền bối hại chết lao ra, mơ ước tiểu thư, bước tiếp theo là không là còn muốn cướp đi chúng ta Tô gia. Tô Trường Phong như trước xung phong ở thứ nhất. Hắn nhìn như cơ quan tính hết, kỳ thật chỉ số thông minh cũng không có rất cao. Người thông minh đều am hiểu trốn ở phía sau mượn đao giết người binh không huyết nhận không phí một binh một mất đem địch nhân bắt lấy, không cần giết thân còn chu tâm. Không qua Tô Trường Phong sát thật dùng ít ỏi mấy nói khơi mào chung quanh tu sĩ nộ khí. Những tu sĩ này đều chịu qua Tô Lão Đa ân huệ, hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi này cũng là vì Tô Lão Đa cùng Tô gia. Đang tại mọi người dương cung bạc kiếm tới, nguyên bản nằm ở trên giường, liền áo liệm đều thay xong Tô Lão Đa đột nhiên mạnh thở ra một hơi. Rõ ràng mà vang dội tiếng hít thở nhảy vào trong tai, mọi người ánh mắt không được tin nhìn về phía Tô Lão Đa. Rõ ràng đã chết 3 ngày, như thế nào có thể sống lại? Chá, sắp chết vùng dậy. Có gan tiểu tu sĩ lắp bắp nói một câu, liền bị người bên cạnh bụng miệng. Nay chung, Tô Trường Phong trên mặt biểu tình rõ rệt nhất. Sắc mặt của hắn từ lúc bắt đầu khó nén khiếp sợ đến mặt sau vui sướng chuyển đổi phi thường và mẹo. Lao ra, ngài không sao. Tô Trường Phong cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô Lão Đa không có rảnh để ý đến hắn, hắn mồm to hô hấp, cảm giác nhận trong cơ thể bành bái kinh mạch, hắn có thể cảm giác nhận đến, nguyên bản chết héo kinh mạch ở bị triệt để thanh lý sạch sẽ sau, lại bị rót vào tân linh khí. Kinh mạch hồi xuân, như thế nghịch thuật, thiên hạ này đại khái chỉ có thần tiên khả năng làm đến. Hảo ta thật sự hảo. Ý thiệt sĩ, lại đây cho lão gia nhìn xem. Tô Trường Phong tự nhưng không tin, như là Tô lão gia hảo hắn bản tính không là đều rơi vào khoảng không. Ý thiệt sĩ nguyên bản còn trốn ở nơi hẻo lánh run rẩy, này đó kiếm tu nhóm thô lô đến cực điểm, được đừng tổn thương đến bọn họ này đó yêu đất y tu. Nghe được Tô Trường Phong triệu hồi, ý sĩ mới có hòm thuốc vội vã lại đây. Hắn buông xuống hòm thuốc, cho Tô lão gia bắt mạch. Này, này thật là kỳ. Lại thật sự hảo. Ý thiệt sĩ không giải, rất là không giải. Lập tức liền xoay người chiều nam nhân linh giáo, không biết tiền bối có thể hay không chỉ giáo. Tiền bối thong thả lắc lắc đầu. Ý Liễu sĩ thất vọng cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Ngồi gần 2 năm xe lăn Tô Lão Đa rốt cuộc đứng khởi đến. Tô Ninh Anh lúc này mới phát hiện, Tô Lão Đa thân cao rất cao, đại khái có 1m8, hiện giờ 40 không đến tuổi tác, bởi vì kinh mạch linh khí trong tố, cho nên toàn bộ người sắc mặt nháy mắt mặt mày tỏa sáng, xem lên đến tượng ngoài 30, như là đem trên mặt tròm râu trừ bỏ, đại khái cũng là một cái anh tuấn thanh niên. Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết tiền bối có thể hay không đáp ứng. Tự mình bệnh vừa vặn, Tô Lão Đa liền sẽ ánh mắt ném về phía tự mình nữ nhi. Nữ nhi ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ đó, cũng không biết gọi cha. Đây là nữ nhi của ta, từ trong bụng mẹ mang ra ngoài bệnh, như là tiền bối nguyện ý tương trợ, đừng nói là tan hết gia tài, liền tính là muốn ta tính mệnh cũng có thể. Nghe được tan hết gia tài này bốn tự, Tô Trường Phong sắc mặt lập tức hắc cùng đáy nổi đồng dạng. Nam nhân không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn sang Tô Ninh Anh, như là ở hỏi nàng. Thiếu nữ đưa tay lưng đến sau lưng, vụng trộm đối nam nhân nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Hắn có thể hiểu được sao? Lục Trác Ngọc bày tỏ giải, cũng hướng tới Tô Lão Đa nhẹ gật đầu. Tô Lão Đa lập tức muốn lôi kéo Tô Ninh Anh cho Lục Trác Ngọc quỳ xuống, không tưởng nam nhân chỉ là hư không nhẹ nhàng khoát tay, Tô Lão Đa cùng Tô Ninh Anh liền đứng khởi đến, đầu gối căn bản là xuống dốc đất tiền bối, y phục này ngươi muốn như thế nào giải thích? Tô Trường Phong vẫn là không chịu phóng vứt bỏ. Tô Lão Đa lúc này mới chú ý tới, Tô Ninh Anh trên người khoác một kiện nam tử ngoại bào. Tô Lão Đa thần sắc một chút trở nên phức tạp khởi đến, hắn một chút tiến lên, đem Tô Ninh Anh ngăn tại tự thân mình sau, tiền bối, ân muốn báo, nhưng nếu là tiền bối đối nữ nhi của ta làm cái gì mạo phạm sự tình, ta Tô Mỗ cũng không là hạng người ham sống sợ chết. Như là dựa theo Tô Lão Đa bình thường xử lý phương thức, hắn lại để đều sẽ bình tĩnh phân tích một chút, sau đó chậm rãi điều trị ra kết quả. Được quan hệ đến tự mình nữ nhi duy nhất, Tô Lão Đa cũng trở nên không tỉnh táo. Đang tại lúc này, một giọng nói vang lên là đứng ở cửa Minh Hà. Nàng xem một cái mọi người cuối cùng ở Tô Lão Đa hỏi hạ, mới quyết định đem tự mình thấy sự tình nói ra. Minh Hà, nếu ngươi là có chuyện liền nói, tiền bối giúp ta rất nhiều, như có ẩn tình, không có thể làm cho người ta rét lạnh tâm. Minh Hà gật đầu, mặt hướng mọi người mở miệng, tiểu thư lúc ngủ tổng làm ác mộng, không phải biết vì sao, chỉ cần kéo tiền bối quần áo liền không hội. Tiểu thư đại để tự mình cũng biết chuyện này, liền mỗi ngày vụng trộm chạy đi tiền bối phòng ở. Làm sao ngươi biết? Nàng làm được như vậy ở nấp. Quái không được Minh Hà ấp a ấp úng đây đối với nữ tử đến nói, thật là quá lớn một chút. Ra hại người dây biến người bị hại vẻ mặt của mọi người đều lộ ra hết sức khó xử. Xác thật, không biết vì sao, Tô Ninh Anh lúc ngủ cuối cùng sẽ nằm mơ, được một giấc ngủ dậy nàng lại không nhớ tự mình làm cái gì mộng. Thẳng đến có một lần, nàng ở Tô Lao Đa trong phòng, đệm nam nhân tay áo ngủ. Ngâm kia cổ dược thảo hương khí, Tô Ninh Anh lần đầu tiên không có nằm mơ. Một giấc ngủ tỉnh, Tô Ninh Anh cả người thần thanh khí sảng. Sau này vài lần, nàng giấc ngủ chất lượng lại về đến ác mộng liên tục dáng vẻ. Tô Ninh Anh suy tư vài lần, rốt cuộc hiểu được chỗ mấu chốt. Nam nhân trên người mùi thuốc đối nàng có giúp ngủ công hiệu. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ như vậy, nhưng chịu đủ mộng ma gây rối Tô Ninh Anh vẫn là quyết định cứu vớt một chút tự mình quầng thâm mắt. Bởi vậy, nàng mới hội mỗi ngày đi qua dán nam nhân, hút hút trên người hắn tiên khí. Hiểu Minh Hà ý tứ, nam nhân nâng tay ở không trung viết xuống màu bạc tự thể. Kéo lấy, trốn không khởi ý ý. Chương 83. Thần y băng thanh ngọc khiết, giống như bầu trời tiểu nguyệt, những kia màu bạc tự thể trôi lơ lửng không trung câu câu chữ chữ, càng nổi bật nàng tầm tư dơ bẩn, vọng tưởng tiết độc thần linh. Tô Ninh Anh, bác sĩ, ta như thế nào còn chưa có chết? Tô Ninh Anh nhìn xem nam nhân trước mặt, nghĩ lại tới vừa rồi xấu hổ thảm trạng, phát ra thở dài. Dựa theo Tô Lao Đa muốn cầu, nam nhân đáp ứng thay Tô Ninh Anh chữa bệnh đầu góc của nàng. Hiện ở, Tô Ninh Anh đang tại nam nhân trong phòng. Nghe được Tô Ninh Anh lời nói, nguyên bản trên mặt còn cầm một vòng nụ cười, nam nhân sắc mặt nháy mắt nhạt xuống dưới. Trong tay hắn đang tại xử lý dược thảo, cầm kim ngân hoa đầu ngón tay mạnh run lên, dược thảo rơi xuống thượng. Này không thích hợp dáng vẻ thành công hấp dẫn Tô Ninh Anh chú ý, Tô Ninh Anh nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người thậm chí đang run rẩy. Này dạng biểu hiện đại đến là 10 phần mâu thuẫn chết vong tại này cái nam nhân mà nói, hẳn là một cái không thể nhắc tới cấm kỵ. Tô Ninh Anh chú ý tới tay hắn chết chết nắm tay trên cổ tay dây tơ hồng, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, ra khoang thuyền. Trên biển ngày lạc, tà dương rừng ở trên mặt biển, giống như phủ thêm một tầng màu vàng vải mỏng, ý lý Tô Ninh Anh nhìn đến hắn bóng lưng, đong đầy không thể ngôn dụ bi thương. Nàng nhịn không được, đi theo ra ngoài. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, này căn dây tơ hồng hẳn là cùng nữ nhân có quan hệ. Ngươi nhất định rất yêu nàng đi. Tô Ninh Anh mặt hướng nam nhân mở miệng. Nam nhân phân biệt nàng lời nói trầm mặc rất lâu, mới thong thả gật đầu. Kia nàng là thê tử ngươi. Nam nhân lắc đầu. Là bạn gái của ngươi. Nam nhân dừng lại một chút, gật đầu. Nàng là này sao nói? Nàng ở nơi nào? Kỳ thật Tô Ninh Anh trong lòng đã có câu trả lời, nhưng nàng vẫn là lắm miệng hỏi một câu. Ở trước mắt. Lục Trác Ngọc gan tính lại, lông mi rủ xuống, ánh mắt từ thiếu nữ ánh mắt dò xét chung rời, nhìn về phía phương xa. Nàng có phải hay không qua đời? Tô Ninh Anh nhịn không được, nàng thân thủ lôi kéo nam nhân tay áo, đối ánh mắt hắn vẫn là nói ra miệng. Nàng dùng lực nắm trước mặt lan can, nhìn đến nam nhân tiếp tục trầm mặc. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được một cỗ thất lạc. Bởi vì Tô Lao Đa hết bệnh rồi, cho nên đi Bồng Lai Tiên Đảo tìm kiếm vị thần ý kia sự tình cũng không có như vậy tất yếu. Bất quá Tô Lao Đa nói nếu đến vậy thì đi thấy thần nữ thần tích đi. Bởi vậy, thuyền vẫn là chiều Bồng Lai Tiên Đảo mà đi. Mắt thấy Bồng Lai Tiên Đảo gần ngay trước mắt, nam nhân đối Tô Ninh Anh chữa bệnh cũng tại tiếp tục. Trải qua nam nhân chữa bệnh, Tô Ninh Anh mở miệng nói câu nói đầu tiên chính là "Tiểu Ngư". Đối với Tô Ninh Anh cho nam nhân lấy tên thân mật, nam nhân không có bất luận cái gì phản kháng, vui vẻ tiếp thu. Tô Lao Đa biết này sự kiện sau, vui đến phát khóc đồng thời vô cùng đau đớn. "Cha, anh a, ta là người cha, gọi phụ thân." Tô Ninh Anh nhìn xem nhà mình cha trước mặt này trương chứa đầy chòm râu mặt, trầm ngâm nửa ngày, vẫn không có kêu lên khẩu. Tô Lao Đa thất vọng buông xuống mặt mày, liền cùng nghe được bảo bảo tiếng thứ nhất gọi không phải ba ba, mà là thúc thúc như vậy thất lạc. Bất quá giây lát sau hắn vừa vui sướng đứng lên, chắc chắn là thần nữ phù hộ, ta muốn đi cho thần nữ dâng hương. Tô Lao Đa là cái thần nữ điên cuồng tín đồ, trong phòng của hắn vốn là có một phòng phòng nhỏ dùng đến cung phụng nữ hoa thần tượng, từ trước bởi vì bị bệnh, cho nên thân thể suy yếu, mỗi ngày trong chỉ có thể miễn cưỡng khởi trên người tam nén hương, không thể thời gian dài tiến hành cung phụng. Hiện ở hết bệnh rồi, một ngày tam ngừng cho thần nữ dâng hương, buổi tối còn muốn lại thêm một bữa ác khuya, có thời điểm buổi chiều nhớ tới cũng muốn đưa lên một trận buổi chiều tiểu cơm. Thiêu đến Tô Ninh Anh mỗi lần đi ngang qua cha nàng khoang thuyền đều cảm thấy được nếu trong mặt có cái xương khói máy báo nguy lời nói một ngày 24 giờ đều không dừng lại được. Cũng may mà cha nàng ngấp được. Nghe nói xá thân ngai thượng nữ hoa bên trong miếu nhiều một chỗ thần nữ di tích chiêm ngưỡng điểm. Đại gia đều nguyện ý đi vào trong đó dính dính thần nữ để lại tiên khí, liền tính là nắm thổ trở về cung phụng, nói cũng có thể cảm nhận được trong mặt lưu lại thương sinh chi lực. Đương nhiên, này là bậy bạ. Chỉ là đại gia đối thần nữ kính yêu thật sự là quá khắc sâu, bởi vậy này dạng bậy bạ đều có người tin tưởng, dẫn đến nữ hoa trước miếu thổ cũng không đủ đảo, còn một lần phát trưng bán nghiệp vụ, một nâng thần nữ trước miếu thổ bán một viên linh thạch. Tô Lao Đa cũng mua một mang về đến, ngày ngày đều muốn cảm thụ một chút trong mặt thương sinh chi lực. Bởi vậy, trừ kia xương khói lượn lờ hương sau, Tô Ninh Anh còn có thể nhìn đến nàng cha mỗi ngày trong đối với cái kia nâng thổ niệm kinh dáng vẻ. Tô Ninh Anh. Tô Lao Đa đi Tô Ninh Anh ngáp một cái, bắt đầu phạm thu thiếu. Xuân khốn, hạ mệt, thu thiếu, ngủ đông. Nhân loại tứ đại tiến hóa. Tô Ninh Anh nằm ở trên ghế nằm, đang đắp chính mình màu hồng phấn tơ lụa đệm chăn, thông thả hai mắt nhắm nghiền. Mơ mơ màng màng tại, nàng nghe được có người đi tiến đến. Tô Ninh Anh miễn cưỡng mở một con mắt, nhìn đến đi vào đến người là Tô Trường Phong. Từ lúc Tô Lao Đa thân thể hảo sau, càng già càng dẻo dai trung niên người lại tinh lực mười phần bắt đầu xử lý khởi Tô gia đại việc nhỏ vụ, Tô Trường Phong này cái đại diện thái tử chức vị đã bị hư cấu một nửa. Đối mặt này dạng tình huống, Tô Trường Phong đương nhiên sẽ sốt ruột. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Tô Ninh Anh tùy tiện nhặt về một nam nhân, cư nhiên sẽ đem hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm kế hoạch hủy thành này dạng. Hiện ở, người nam nhân kia còn tại chữa bệnh Tô Ninh Anh đầu óc. Nghe nói rất có hiệu quả, đã biết nói chuyện. Mắt thấy sự tình huống hướng chính mình kế hoạch ngược lao nhanh mà đi bất phục hoàn, Tô Trường Phong gấp đến độ ngoài miệng trưởng tam cái đại vết thương. Gì, ghét bỏ. Tô Trường Phong nguyên bản lớn còn tính đẹp mắt, không thì cũng sẽ không ở tu chân giới có tiểu quân tử danh xưng. Nhưng từ biết hắn gương mặt thật sau, Tô Ninh Anh nhìn đến hắn liền tưởng nôn, quả thực liền một ánh mắt cũng không muốn cho hắn. "Tiểu thư." Tô Trưởng Phong đối Tô Ninh Anh xưng hô như cũng là tiểu thư, đối Tô Lao Đa xưng hô cũng là lao gia. Mặc dù nói Tô Lao Đa đã đem hắn nhận làm nghĩa tử, nhưng Tô Trưởng Phong như trước hết sức có đúng mực cảm giác. Nay kỳ thật là hắn đối với chính mình bản thân nước thúc. Hắn muốn thời khắc tự nói với mình, hắn ở Tô gia chỉ là một ngoại nhân. Chỉ có chân chính nắm giữ Tô gia sở hữu tài phú, hắn mới thật sự là Tô gia nhân. Tô Lao Đa coi hắn là nhi tử, hắn coi Tô Lao Đa là ngốc tử. Hiện ở, lão ngốc tử ngốc nữ nhi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt càng thêm thanh minh. Chẳng lẽ, này cái ngốc tử cũng muốn bị người nam nhân kia trị hảo? Tô Trưởng Phong siết chặt bàn tay, trên mặt lộ ra một cái cười, "Tiểu thư, ngươi đã tỉnh, ta cho ngươi mang theo một ít chơi vui ý." Tô Trưởng Phong theo như lời chơi vui ý kỳ thật chính là một ít tiểu hài tử đồ chơi. Cái gì đã bùn, diều, trúc chuồn chuồn, kẹo hồ lô linh tinh. Chúng nó bị đưa vào một cái giỏ trúc tử trong bị Tô Trưởng Phong mang theo thuyền. Thuyền chính ngừng ở cảng thượng, tuy rằng đã đạt tới Bồng Lai tiên đảo, nhưng này ở chỉ là một cái tiểu đảo tự, khoảng cách chủ đảo còn có một khoảng cách. Tô Trưởng Phong nhìn chằm chằm Tô Ninh Anh, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Tô Ninh Anh chớp chớp mắt, cầm lấy kia chuỗi kẹo hồ lô, sau đó từ cửa sổ ném ra đi. "Tiểu ngư, tiểu ngư." Nàng nhỉ non ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh mặt biển. Trong biển có cá bị kẹo hồ lô hấp dẫn, lội tới nhìn xem tình huống gì. Nghe nói này ngốc tiểu thư biết nói chuyện nhưng lại chỉ biết nói này hai chữ. Từ trong bụng mẹ mang ra ngoài bệnh, như thế nào có thể nói chữa khỏi liền trị hảo. Tô Trưởng Phong nhìn xem Tô Ninh Anh như trước ngây ngốc ngơ ngác rốt của kiên tâm. Tuy rằng Tô Lao Đa không chết thành, nhưng chỉ cần hắn cùng ngốc tử hôn nước còn tại, này Tô ra sớm hay muộn sẽ rơi xuống trong tay hắn. Tô Trưởng Phong đi Tô Ninh Anh như trước vẫn duy trì nhìn phía mặt biển tư thế. Tô Trưởng Phong người này là không thể lưu. Hắn tâm ngoan thủ lạn, hôm nay có thể hạ độc hại Tô Lao Đa, ngày mai liền có thể hạ độc hại nàng. Người cũng không phải mỗi một lần đều sẽ may mắn như vậy, được đến người khác rút. Dựa theo Tô Ninh Anh từ Tô Trưởng Phong cùng Chiếu Thủy ở nàng đầu giường lưu đồ bí mật biết được, ở Tô Lao Đa sinh bệnh trong lúc, Tô Trưởng Phong dựa vào Tô gia tài lực, cũng tụ họp không nhỏ một đám tu chân giả, bởi vậy, như là vặn ngã Tô Trưởng Phong, còn thật cần phí một phen sức lực. Hơn nữa Tô Lao Đa đối Tô Trưởng Phong mười phần tín nhiệm, như là nghĩ xử lý Tô Trưởng Phong, nhất định muốn nhường chính hắn lộ ra dấu vết. Tô Ninh Anh một tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ, đáng tiếc cuối cùng cũng không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Bên kia, Tô Trưởng Phong từ Tô Ninh Anh trong phòng đi ra, hắn hơi suy tư, đi vào Tô Lao Đa này trong. Tô Lao Đa tên gọi Tô Chính, 40 ra mặt tuổi tác, bởi vì thân thể vừa mới khôi phục, cho nên tiếp nhận công tác còn không nhiều, đại nửa giờ tại đều ở điều dưỡng. Bất quá Tô Chính tu vi đang tại thong thả khôi phục, tuy rằng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục đến từ trước đỉnh cao thời kỳ, nhưng có thể nhặt về một cái mạng đối với hắn mà nói đã rất khá. Tô Trưởng Phong đi thời điểm, Tô Chính Cương vừa đánh xong một bộ quá cực kỳ. "Lao ra." Tô Trưởng Phong chắp tay hành lễ. "Trưởng Phong a." Tô Chính chiều hắn vẫy tay, "Ngươi tới xem một chút này cái sổ sách, có phải hay không có điểm vấn đề?" Từ trước bị bệnh liệt giường, Tô Chính không có thời gian xem sổ sách, bởi vì chính mình thân thể không thể chống đỡ thời gian giải trí nhớ hoạt động. Hiện ở, hắn đã khôi phục ngày thường sinh hoạt, mặc dù không có tuổi trẻ thời liệu mạng tam lang tư thế, nhưng bảo đao chưa lão, chỉ là nhìn một lần sổ sách liền phát hiện vấn đề. "Tốt, ta đi tra một chút." Tô Trưởng Phong gật đầu, đem sổ sách cầm tới. Sổ sách quả thật có vấn đề, hắn hoạt động Tô gia công khoản đi cung cấp nuôi dưỡng một ít tu chân nhân sĩ, mở rộng thế lực của mình, vốn cho là chính mình giả trướng làm thiên ý vô phùng, không nghĩ đến vẫn bị Tô Chính nhìn ra. "Lão gia, ta vừa rồi nhìn qua tiểu thư." "Anh a, nàng gần nhất xem lên đến tình huống không sai." Nhắc tới nhà mình nữ nhi, Tô Chính trên mặt tràn đầy ra tươi cười. "Lão gia, ta cùng với tiểu thư hôn kỳ, có phải hay không sắp đến?" Từ trước, Tô Chính sợ chính mình chết được sớm, cho nên cho Tô Ninh Anh cùng Tô Trưởng Phong sớm định ra hôn kỳ. Tô Chính cho rằng Tô Trưởng Phong là cái tin cậy người, hắn cũng là thật tâm yêu quý nhà mình nữ nhi, tuy rằng có thể tình yêu không nhiều, nhưng Tô Chính cho rằng Tô Trưởng Phong là một cái giàu có trách nhiệm tâm người, hắn hoàn toàn có thể đem con gái của mình phó thác cho hắn. Nay là hắn làm một cá nhân tư tâm, hắn biết ở này sự kiện thượng là hủy khuất Tô Trưởng Phong. Hắn nghiêm túc hỏi qua Tô Trưởng Phong ý kiến, đối với này Tô Trưởng Phong là không có dị nghị. Mấu chốt nhất là Tô Chính ngay từ đầu nhận nuôi Tô Trưởng Phong cũng cùng hắn nói rõ ràng, nói là nghĩa tử, trên thực tế chính là cho Tô Ninh Anh tìm đồng dưỡng phu, là Tô Trưởng Phong sung phong nhận việc đồng ý. Được hiện ở, tình huống thay đổi. Đối với hôm nay Tô Trưởng Phong nói ra sự tình, Tô Chính trên mặt rõ ràng lộ ra do dự sắc, "Trưởng Phong, này chuyện ta cảm thấy có thể trước tiên trì hoãn. Ta biết, ngươi cũng không thích anh, có lẽ nhiều hơn là tình huynh muội. Trước là ta cho rằng chính mình không sống được bao lâu, duy nhất tư tâm chính là muốn đem nữ nhi phó thác cho ngươi. Hiện giờ nghĩ đến, là ta quá ích kỷ. Hiện ở, ta hy vọng ngươi có thể mình lựa chọn một lần. Mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ngươi đều là ta Tô Chính hải tử. Ai cũng biết, Tô Chính đối đãi Tô Trưởng Phong yêu quý có thêm, so người khác đối với chính mình thân tử đều đệ bụng." Dừng một chút, Tô Chính lại nói, "Ta cũng hy vọng có thể nhường anh mình lựa chọn một lần." Tô Trưởng Phong từ Tô Chính trong phòng đi ra, ở hắn đóng cửa xoay người nháy mắt, trên mặt tươi cười triệt để biến mất. Hết thảy đều trệch đường dây. Tô Chính là, Tô Ninh Anh cũng là. Tô Trưởng Phong thần sắc khó coi trở lại nhà của mình, dọc theo đường đi, người làm nhóm nhìn đến lại vị hòa ái dễ gần công tử mặt đen thui, đều sợ tới mức không dám tới gần. Chiếu Thủy đang tại Tô Trưởng Phong trong phòng, Tô Trưởng Phong nhường Chiếu Thủy nhìn xem Tô Ninh Anh, Chiếu Thủy liền đem Tô Ninh Anh mỗi ngày trong biến hóa đều ghi chép xuống dưới. Tô Trưởng Phong cầm lấy trên bàn bút ký, nhìn đến Tô Ninh Anh mỗi ngày một trận dược, mỗi lần sau khi ăn xong đều hiệu quả rõ rệt. Tô Chính nói, có thể sẽ không đem Tô Ninh Anh gả cho ta. Tô Trưởng Phong gương mặt lạnh lùng, đem trong tay bút ký ném tới trên bàn. Chiếu Thủy trên mặt hiện lên vui sướng, kia kỳ thật cũng không phải chuyện xấu. không phải chuyện xấu. Ngươi cảm thấy này không phải chuyện xấu? Tô Trường Phong mặt tâm trầm, một phen bóp chặt Chiếu Thủy cổ. Chiếu Thủy bị dọa đến sắc mặt yếu ớt, hô hấp không thoải mái. Tô Lang, hiện ở Tô Chính lão gia hỏa kia thân thể hảo tan, nếu không cưới Tô Linh Anh, như thế nào được đến Tô gia tài sản? Đối, thật xin lỗi. Chiếu Thủy bị siết được thở không được, nàng dùng sức dãy rủa, cuối cùng từ Tô Trường Phong trong tay thở qua một hơi. Chiếu Thủy ném tới thượng, nhìn xem Tô Trường Phong hai tay chống tại bàn bên cạnh, cắn răng nói, ta nhất định phải muốn cưới Tô Linh Anh. Chiếu Thủy từ Tô Trường Phong trong phòng đi ra, cổ của nàng bị siết được xanh tím, liền lời nói đều nói không nên lời. May mắn, thời tiết lạnh, nàng xuyên kiện cao cổ váy, che lại này chút dấu vết. Nàng thích Tô Trường Phong, thân là một đứa nha hoàn, có thể trở thành Tô Trường Phong nữ nhân nhường Chiếu Thủy sinh ra một loại phụ thuộc vào quyền thế sau đó chính mình cũng trở thành quyền thế một bộ phận cảm giác. Nói đúng ra, Chiếu Thủy không phải thích Tô Trường Phong, mà là thích từ Tô Trường Phong trên người đạt được quyền lợi. Tuy rằng đại gia đều là nha hoàn, nhưng có Tô Trường Phong ở, nàng liền có thể sai sử giống như nàng nha hoàn, này nhường Chiếu Thủy cảm giác mình tài trí hơn người, ảo giác cho rằng này chính là làm người tôn nghiêm. Nàng không thể mất đi Tô Trường Phong. Kỳ thật, nếu Tô Ninh Anh chết lời nói Tô Trường Phong sẽ không cần cùng nàng thành thân mà trăm năm sau, Tô Chính chết Tô Trường Phong như trước sẽ trở thành Tô gia người cầm quyền. Chiếu Thủy đứng ở Tô Ninh Anh cửa phòng, nàng cúi thấp đầu, trên mặt hiện lên độc các sắc. Nàng có thể giết Tô Ninh Anh một lần, liền có thể giết nàng lần thứ hai. Vào đêm, mặt biển bình tĩnh, đã có thể xa xa nhìn đến phía trước Đồng Lai Tiên Đảo chủ đảo. Nghe nói ở trước tận thế, Đồng Lai Tiên Đảo đảo nhỏ đều là phân bố ở giữa không trung chỗ, chưa từng hiện thế, mọi người còn tưởng rằng Đồng Lai Tiên Đảo là cái truyền thuyết. Mặt thế thời điểm, thủ hộ Đồng Lai Tiên Đảo thượng cổ pháp trận mất đi hiệu lực, Đồng Lai Tiên Đảo bị bắt hiện tại nhân gian. Bởi vì linh khí không đủ, cho nên rất nhiều tiểu đảo tự đều từ giữa không trung rơi xuống, chủ đảo ở lúc ấy càng là bị nghiêm trọng phá hư. Thằng đến thần nữ ngã xuống, mới khôi phục sinh cơ. Chỉ là một ít rơi xuống đảo nhỏ cũng liền giữ lại, tại tới gần mặt biển ở hình thành tự nhiên cảng, cùng ngoại giới tiếp xúc. Đồng Lai Tiên Đảo thượng linh tu cũng bắt đầu nhập thế, lấy nữ hoa vì tín ngưỡng, thủ hộ thương sinh đại. Đêm càng dày đặc, Đồng Lai Tiên Đảo chủ đảo huyền phù ở giữa không trung mơ hồ có thể thấy được kiếm tu trên dưới tiến đảo. Nếu như cũng không phải kiếm tu, mà là người thường lời nói cũng có hỗ trợ lên đảo phục vụ. Nghe nói Đồng Lai Tiên Đảo mặt trên linh khí cùng bên ngoài đều nồng đậm, Tô Ninh anh tưởng, nếu là có thể ở trong mặt ở thượng mấy ngày nàng tu vi có phải hay không có thể đi vào bộ càng nhanh một chút. Linh tu cũng không tượng bình thường tu sĩ bình thường có đẳng cấp phân chia, bởi vậy, chính Tô Ninh anh cũng không biết nàng hiện ở là đẳng cấp gì tu vi. Vì cam đoan cơ thể khỏe mạnh, lòng có độ, Tô Ninh anh sớm lên giường nghỉ ngơi. Góc hẻo lánh lưu hương niệu niệu dâng lên sương mù màu trắng, Tô Ninh anh cảm thấy hương vị có chút quá phận nồng đậm, nàng nhớ tới đem lưu hương tiêu diệt, lại không nghĩ thân thể nặng nề, liền mí mắt đều nâng không dậy. Buồn ngủ quá, không quá thích hợp. Tô Ninh anh trong đầu này dạng nghĩ, lại không có biện pháp đứng lên. Thẳng đến nàng nghe được phía ngoài tiếng thét chói tai, theo sau, nàng bị một kiện ướt xuống áo choàng che, bao vây lại. Thanh lãnh mùi hương thoang thoảng bao trùm miệng mũi, Tô Ninh anh đần độn suy nghĩ mới thông thả rõ ràng. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến đầy trời đại hỏa hừng hực thiêu đốt. Nam nhân ôm nàng, từ hỏa trung đi ra. Ánh lửa bên trong ngọn lửa liếm láp mà qua, lại không dính nam nhân nửa phần góc áo. Tuy rằng hỏa không gặp được nàng, nhưng Tô Ninh anh lại cảm giác chung quanh nóng cháy nóng, nàng giống như là bị đặt ở hỏa trên cái giá nướng đồng dạng. Chỉ có làm nàng đem mặt vùi vào nam nhân trong ngực thì khả năng cảm nhận được một chút lạnh ý cửa phòng ngoại, rất nhiều người ở cứu hỏa. Tô Chính nghe được tin tức, vội vã đuổi tới thì chính nhìn đến nam nhân ôm nhà mình nữ nhi từ biển lửa trung đi ra. Tô Chính chân mềm nhũn, lảo đảo một chút chạy gấp đi qua, đà tạ tiền bối. Tô Chính một cái đại nam nhân, cơ hồ đều sắc khóc. Hắn từ nam nhân trong tay tiếp nhận con gái của mình. Không tiếp động. Nam nhân ôm thiếu nữ, dùng lực tới tay trên lưng nổi lên gân xanh. Lại nhìn thiếu nữ, chết chết ôm lấy nam nhân, cùng chỉ bạch tuộc đồng dạng. Tô Chính ngẩn người, tựa hồ nhìn thấu một chút cái gì tình yêu ngọn lửa. Nam nhân rủ mắt nhìn về phía thiếu nữ thì trong mắt hiện lộ ra cùng hắn quanh thân vững vàng khí chất không hợp lo âu. Ở biển lửa bên trong đều lạnh nhạt ở chi lục chắc ngọc, lại ở ôm Tô Ninh anh thì tim đập lái vào 180. Tô Ninh anh theo bản năng cầm hắn tay run rẩy, đầu ngón tay chạm được trên cổ tay hắn dây tơ hồng. "Tiểu thư." Tô Trường Phong chạy tới, phía sau hắn theo Chiếu Thủy. Nhìn đến lại chết trong chạy trốn Tô Ninh anh, Chiếu Thủy mặt hắc được cùng đáy nồi đồng dạng. Tô Trường Phong tiến lên, tưởng xem xét Tô Ninh anh tình trạng, lại bị lục chắc ngọc tránh đi. "Tiên bối, này là vị hôn thê của ta." Tô Trường Phong vươn ra hai tay của mình, cùng nam nhân giằng co. Không ngừng mất đi, đã nhường Tô Trường Phong thiếu kiên nhẫn. Nghe được Tô Trường Phong lời nói ôm Tô Ninh Anh lục chắc ngọc mắt sắc hơi tối. Theo sau, Tô Ninh Anh cảm giác được, nam nhân lại có muốn đem nàng đưa đi Tô Trường Phong chỗ đó xu thế. Nàng mạnh một chút kéo lấy nam nhân cổ áo, dùng lực ôm đi lên, không cần. Giá tại nơi cổ da thịt có mở miệng tiếng hít thở. Tuy nghe không được, nhưng lục chắc ngọc cảm nhận được thiếu nữ run rẩy. Nam nhân theo bản năng đem nàng ôm sát, sau đó sai khai Tô Trường Phong, đại dậm chân tại chỗ hướng chính mình phòng ở đi. Tô Trường Phong giơ hai tay đứng ở chỗ cũ, mở ra bàn tay thong thả rơi xuống, nắm chặt thành quyền. Mọi người thấy hướng tầm mắt của hắn mang theo vài phần thương xót ý vị thâm trường, khiến hắn cảm thấy mười phần mất mặt. Tô Ninh Anh ôm thật chặt nam nhân, nàng nghe được chính mình như nổi trống tiếng tim đập. Cửa phòng mở ra, Tô Ninh Anh bị phóng tới nam nhân trên giường. Lục Trác Ngọc tay theo thiếu nữ cổ gáy bung ra trong ngáy mắt, thiếu nữ nhìn tiến hắn màu đen trong mắt. Ta có thể hay không thích ngươi? Chương 84. Thiếu nữ trên mặt còn dính vừa rồi trong đám cháy cho, nàng nhìn hắn, trong mắt mang theo mong đợi. Lục Trác Ngọc nâng tay, nhẹ nhàng đem nàng cánh tay từ chính mình nơi cổ bung xuống đến sau đó thay nàng che hảo đệm chăn. Tô Ninh Anh tinh tường nhìn hắn thong thả lắc lắc đầu. Thông báo thất bại. Tô Ninh Anh tâm trung khó nén thất lạc, nhưng nàng cũng biết, truy nam nhân loại chuyện này là cần kiên nhẫn. Đối với này đoạn tiểu tiểu nhạc định, trầm mặc là tốt nhất điều hóa thể. Nam nhân ngồi ở bên giường ghế nhỏ thượng, Tô Chính đứng ở bên người hắn, nhìn hắn cho Tô Ninh Anh bắt mạch. "Tiền bối, nhà ta anh không có việc gì đi." Lục Trác Ngọc khẽ bước cảm, sau đó đứng dậy đi mở mấy cái dưỡng khí ngưng thần phương thuốc. Tô Chính lập tức an bài Minh Hà đi sắc thuốc. "Tiền bối, nếu anh không có việc gì chúng ta đây liền không làm phiền." Này trong dù sao cũng là Lục Trác Ngọc phòng ở, tuy rằng làm chiếc thuyền đều là Tô Chính nhưng bây giờ đúng là Lục Trác Ngọc ở Tô Ninh Anh đã tỉnh lại quá khí, nàng từ trên giường đứng dậy, theo Tô Chính ra nam nhân phòng ở Lục Trác Ngọc đứng ở chỗ cũ, không có lưu nàng, hắn nhìn xem thiếu nữ bóng lưng đi xa, ở nắng sớm hào quang bên trong triệt để biến mất. Hắn xoa thủ đoạn ở dây tơ hồng, sau đó thong thả ngồi vào trên giường. Lụa bị thượng tựa hồ còn lưu lại thiếu nữ trên người nhiệt độ. Nam nhân đưa tay đè lên, nhẹ nhàng liếm mặt mày. "Ta có phải hay không từng nói với ngươi, nhờ ngươi đừng làm bất cứ chuyện gì?" Tô Trưởng Phong quả thực muốn bị chiếu thủy này cái ngu xuẩn nữ nhân tức điên rồi, nàng lại mưu toan phóng hỏa thiêu chết Tô Ninh Anh. "Ta chính là không quen nhìn nàng, ta chỉ là nghĩ giúp ngươi." Chiếu thủy nhìn xem trước mặt thịnh nộ Tô Trưởng Phong, nơi cổ vết bóp còn tại mơ hồ làm đau, trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi. "Giúp ta? Ngươi đến cùng là nghĩ giúp ta, vẫn là ở vì chính mình?" Chiếu thủy là khi còn nhỏ bị bán tiến Tô phủ ở nhà còn có hai cái đệ đệ, thật sự là nuôi dưỡng không khởi này nữ nhi. May mắn, Tô gia nhân tử chưa từng khắc khe hạ nhân. Khi đó Chiếu thủy niên kỷ còn không lớn, Tô Chính liền nhường nàng cùng Tô Ninh Anh cùng nhau làm bạn. Giờ Chiếu thủy không hiểu chính mình cùng Tô Ninh Anh phân biệt sau đến Chiếu thủy rốt cuộc hiểu được, tuy rằng Tô Ninh Anh là cái ngốc tử, nhưng nàng trời sinh vận khí tốt, có một cái đau sủng cha của nàng, còn có một cái có tu chân giới tiểu quân tử danh xương vị hôn phu. Ghen tị là nguyên tội. Nàng căm ghét người giàu có, lại muốn phân được một phần quyền lợi. Nhân này, đương Tô Trưởng Phong tìm tới nàng thời điểm, nàng không do dự, đáp ứng. Tô Trưởng Phong giống như nàng, dễ có sinh ra người, một khi sinh ra dạ tâm trong lòng trời sinh liền dẫn thượng một cổ độc ác, này là từ nhỏ tại trong bình mật trưởng đại người giàu có không thể hiểu. Bọn họ chỉ cần thật cao ở thượng biểu hiện ra chính mình lương thiện, sau đó khinh thường bọn họ ti tiện. Giả nhân giả nghĩa, là Chiếu thủy đối Tô Chính cùng Tô Ninh Anh đánh giá. Đương nhiên là giúp ngươi. Tốt, vậy ngươi lại giúp ta một việc đi. Chiếu thủy biết Tô Trưởng Phong độc ác, nhưng nàng không hề nghĩ đến hắn này sao độc ác. Nàng hay hắn làm như vậy nhiều chuyện cuối cùng lại rơi vào này dạng một cái kết cục. Nàng bị Tô Trưởng Phong gắt gao bóp cổ, nàng cố gắng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Chiếu thủy móng tay ở Tô Trưởng Phong trên mu bàn tay vẽ ra hung hăng vài đạo miệng vết thương, nàng mặt đỏ lên, phát ra cuối cùng lời rủa, ngươi cũng sẽ giống như ta. Tô Trưởng Phong sắc mặt tấm lãnh, không chút nào ở ý con kiến lời nói. Nàng phong ở bị thiêu đến không sai biệt lắm bên trong chứng cứ đại để cũng tìm không được. Nay đại hỏa đến cùng là người vì vẫn là cố ý Tô Ninh Anh đổi một gian nhà ở, nay trong phòng ở mặc dù không có trước đại, nhưng là không kém. Chỉ là đáng tiếc nàng phòng giữ quần áo, một kiện bất lưu. May mắn, bọn họ lập tức liền muốn lên đảo chọn mua quần áo này, loại sự tình lập tức liền bị an bài thượng. Lên đảo trước, còn xảy ra một sự kiện. Có người làm ở trên mặt biển phát hiện một khối thi thể. Cô thi thể kia theo sóng biển cuộn cuộn, mặc Tô gia tỷ nữ quần áo. Đi, tìm người vớt lên. Thi thể bị vớt lên trải qua xác nhận là Chiếu thủy. Tô Ninh Anh nhìn xem nằm ở trên bong tàu thi thể, theo bản năng chiều Tô Trưởng Phong nhìn thoáng qua. Tô Trưởng Phong mang trên mặt bi thiết sắc, hắn thở ra trên người ngoại áo, thay Chiếu thủy che thân thể. Như thế nào này sao không khéo, lan can lại hỏng rồi. Người làm nhìn xem hư lan can, lại xem một chút hương tiêu ngọc vẫn Chiếu thủy, nhịn không được lắc lắc đầu. Đêm qua đại hỏa, tuy không thương vong, nhưng tiểu thư nhà mình thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó lại là bong tàu ở lan can hỏng rồi, này thứ, Chiếu thủy không có Tô Ninh Anh vận khí tốt, chết. Tô Chính phân phó Tô Trưởng Phong hảo hảo thay Chiếu thủy xử lý sau sự sau khi trở về trấn an hảo Chiếu thủy người nhà. Như là Chiếu thủy không chết, Tô Ninh Anh đại khái còn đoán không được này đại hỏa đến cùng có phải là người hay không vì. Được Chiếu thủy đột nhiên tử vong nhường nàng ý thức được, này đại hỏa cũng không phải thiên tai. Chiếu thủy hẳn là cũng không phải rơi xuống nước mà chết, mà là bị người giết chết. Chỉ là thi thể đã ngâm được phù thủng, trên người dấu vết cũng còn lại không bao nhiêu. Còn nữa nói, ở chàng người không có một cái cho rằng Chiếu thủy là bị sát hại, nhân này cũng không có người đi chứng thực này sự kiện. Chiếu thủy thi thể bị gửi ở một chỗ khoang thuyền trong, giữa ban ngày, Tô Ninh Anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, bị người nhẹ nhàng cầm tay cổ tay. Nàng quay đầu, thấy được đứng ở phía sau mình Tiểu Ngư. Cự tuyệt nàng rụt xuất hiện. Trường hợp đối với nàng đến nói có chút xấu hổ. Nam nhân vượt qua nàng, tiến vào khoang thuyền. Đã nhập thu, được khoang thuyền trong phóng một khối thi thể, hương vị vẫn là thật không tốt nghe. Tô Ninh Anh chú ý tới nam nhân nhăn lại mi, hắn giống như rất không thích kỳ quái hương vị. Chiếu thủy bị đặt ở một khối trên tấm ván gỗ, chỉ ở mặt đất, trên người đắp một khối vải trắng. Lục Trác Ngọc đi lên, vén lên nhìn thoáng qua, sau đó lại rút ra tùy thân mang theo chiếc đũa, tách mở miệng mũi. Đệ bụng phổi, bụng chờ ở, quan sát ngoại lộ ra thịt. Tuy rằng làm sự tình rất nhiều, nhưng toàn bộ làm xong cũng liền mấy phút. Như thế nào dạng? Tô Ninh Anh đi lên, chịu đựng ghê tởm nói chuyện. Lục Trác Ngọc xử lý một chút trên tay đồ vật trước mặt nàng xuất hiện hai chữ, hắn giết. Quả nhiên là hắn giết. Tô Ninh Anh thật sâu thở dài, sau đó hút vào một cái tách lưỡi, nàng nhất thời nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, thói quen tính im lìm đầu đi Lục Trác Ngọc trong ngực đâm. Đâm xong sau mới phát hiện mình thật sự là quá mạo phạm. Xin lỗi. Nàng quay đầu, chạy đi khoang thuyền. Nam nhân tay ngừng ở giữa không trung, cũng không phải là muốn đem nàng đẩy ra, mà là đồng dạng thói quen tính muốn đem người kéo vào trong ngực. Khoang thuyền ngoại Tô Ninh Anh mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Ngay từ đầu, tuy rằng nàng biết Chiếu thủy là đẩy nàng xuống nước kẻ cầm đầu, nhưng Tô Ninh Anh không có xử lý nàng, nhân vì nàng không nghĩ đánh thảo kinh rắn, bại lộ chính mình đoạt xác người thân phận. Còn nữa Tô Chính còn tại trúng độc, Tô Trưởng Phong vì danh tiếng, mới lưu lại nguyên thân cùng Tô Chính hai người, như là tùy tiện hành động, bị hắn phát hiện, dựa theo song phương cách xa thực lực, nàng cùng Tô Chính này cái bệnh tật lao đầu phải thua. Hiện tại trải qua tiểu ngư điều trị, Tô Chính bệnh đã rất tốt, song phương thực lực đang tại hòa nhau. Từ Chiếu Thủy chết có thể thấy được Tô Trưởng Phong cùng Chiếu Thủy ở giữa sinh ra to lớn chia rẽ, này cái chia rẽ thậm chí dắt ra mạng người. Cũng có khả năng, Tô Trưởng Phong là vì giết người diệt khẩu, vui lấp chính mình làm qua một vài sự. Dù sao Chiếu Thủy biết hắn quá nhiều bí mật. Dù sao bất kể như thế nào, Tô Trưởng Phong này cái kẻ cầm đầu, là nhất định phải muốn trừ đi. Tô Ninh Anh hai tay chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, còn tại tư khảo muốn như thế nào đối phó Tô Trưởng Phong. Bên kia, thời gian đã lặng yên mà qua nửa canh giờ, Tô gia đoàn người chính thức tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo chủ đảo. Ngồi trên đưa đò thuyền, từ bên dưới tiểu đảo cảng hướng lên trên phi, liền đến Đồng Lai Tiên Đảo chủ đảo. Đưa đò thuyền rất lớn, một lần có thể ngồi mấy trăm người. Nhân này, Tô gia đoàn người toàn bộ đều đi lên. Đưa đò thuyền tổng cộng thượng trung hạ 3 tầng, mặt trên một tầng nhất thoải mái, không chỉ có ghế lô, hơn nữa còn có chuyên môn điểm tâm mâm đựng trái cây cung ứng. Trung tầng cùng hạ tầng liền tương đối bần dân hóa không có ghế lô, cũng không có mâm đựng trái cây cùng điểm tâm, thậm chí ngay cả ghế dựa đều là liền ở cùng nhau trưởng bằng ghế, tượng chen ở cùng nhau cá mỏi. Tô Ninh Anh làm tiểu thư tự nhiên ở tầng thứ 3. Ghế lô tuy rằng không lớn, nhưng đánh quét sạch sẽ thoải mái, góc hẻo lánh mùi hương thoang thoảng quấn quẩn, trà án thượng là mới mẻ hướng ngâm tốt tuyết sơn long tỉnh. Đương nhiên, so với uống trà, Tô Ninh Anh càng thích uống trà sữa. Đương Minh Hà bưng một chung trà sữa tiến vào thời điểm, Tô Ninh Anh kinh ngạc. Chế tạo trà sữa phương pháp kỳ thật rất đơn giản, trà thang trong thêm nãi chính là một phần trà sữa. Hoa lại trà thêm sữa, chính là nãi lục, lại thêm một chút mật ong trộn lẫn, khỏe mạnh lại mỹ vị. Cổ đại tu chân giới cũng có trà sữa. Nàng kiến thức thật là thiếu đi. Tô Ninh Anh nhận lấy đại uống một ngụm. Khẩu vị vừa lúc, ngọt độ cũng vừa vặn. Tiểu thư, uống ngon sao? Tô Ninh Anh điểm đầu. Uống ngon. Trà sữa trong còn bỏ thêm tiểu liệu, là tay xoa đi ra khoai môn. Là tiền bối công tử đưa tới. Này là cái gì kỳ quái xưng hô? Tô Ninh Anh uống trà sữa động tác một trận. Mặc dù không có tiếp thu nàng thổ lộ, nhưng nam nhân vẫn như cũ ở còn nàng ân cứu mạng. Hành đi, nàng tiếp thu. Chính là nàng gần nhất giống như ăn mập 3 cân. Tới Bồng Lai Tiên Đảo chủ đảo, Tô Trưởng Phong đã đặt xong rồi này trong tốt nhất khách sạn. Đồng Lai Tiên Đảo hiện tại có thể xem như tu chân giới trong số một số 2 thành phố lớn nhân, vì không còn là thế ngoại đảo nguyên phát triển thiết lập, cho nên rất nhiều xây dựng cơ bản công trình ở ngắn ngủi mấy tháng sau nhanh chóng triển khai. Nay tòa khách sạn chính là vừa mới thành lập không có bao lâu. Dựa vào gần sông mà kiến tạo khách sạn, Tô Ninh Anh đạt được một bộ độc lập trên nước tiểu biệt thự. Nối tiếp tiểu biệt thự là cắm rễ vào đáy nước mộc chế phòng lang, cựu khúc 18 quấn, muốn đi đại khái 3 phút mới có thể tới nàng tiểu biệt thự. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ngồi thuyền, sau đó còn có thể nhân cơ hội ở trên mặt hồ du ngoạn một chút. Minh Hà đem Tô Ninh Anh không có bao nhiêu hành lễ phóng tới trên nước tiểu biệt thự trong. Tiểu biệt thự trên dưới 3 tầng, Tô Ninh Anh lựa chọn ở tại lầu 3 lớn nhất cái kia trong phòng ngủ. Đứng ở to lớn phía trước cửa sổ, nàng có thể nhìn đến mênh mông vô bờ mặt hồ. "Tiểu thư, kia đại hỏa đem ngươi quần áo đều thiêu cạn, tỉnh chúng ta ra đi mua một ít quần áo đi." Từ lúc ăn tiền bối công tử dược, nhà nàng tiểu thư trạng thái càng ngày càng tốt. Không chỉ có thể nói đơn giản từ ngữ, còn có thể hoàn toàn lý giải ý của nàng. Tô Ninh Anh điểm đầu, theo Minh Hà đi ra tiểu biệt thự. Tiểu biệt thự cửa, Tô Trưởng Phong lại chờ ở này trong, nhìn đến Tô Ninh Anh đi ra lập tức cười nói: "Tiểu thư, muốn đi ra ngoài sao? Ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi theo giúp ta đi, ta sợ ta buổi tối ngủ không được." "Ngươi là ai?" May mắn, nàng ngốc từ bệnh chưa hoàn toàn hảo, Tô Ninh Anh nhìn chằm chằm trước mặt Tô Trường Phong, nghiêng đầu mê mang. Nguyên thân vốn liền nhận không ra người, miễn cưỡng nhận biết hai người chính là Minh Hà cùng nàng cha. Hiện tại hết bệnh rồi, duy nhất không nhận biết người chính là Tô Trường Phong. "A, trước đó còn có một cái Chiếu Thủy, hiện tại nàng đã không." Tô Trường Phong sắc mặt cứng đờ. "Tiểu thư, này là Trường Phong công tử, là lão gia con nuôi." Minh Hà trước sau như một kiên nhẫn giải thích, sau đó nhìn về phía Tô Trường Phong đạo: "Trưởng Phong công tử, tiểu thư nhà ta còn không nhận biết ngươi." Nàng liên nhìn thuyền cầu đều biết lại không biết hắn. Tô Trưởng bầu không khí được thiếu chút nữa tâm cơ tăng nghẽn. Thiếu nữ chấp một đôi trong veo minh mâu, từ bên người hắn lướt qua, nắm Minh Hà tay liền ra tiểu biệt thự. Tô Trưởng Phong bị lưu lại chỗ cũ, lại một lần nữa lấy lòng bị không để ý tới. Tô Ninh Anh có thể nhìn ra Tô Trưởng Phong gần nhất 5 lần 7 lượt xuất hiện ở trước mặt nàng là vì theo đuổi nàng. Mấy ngày trước đây, Tô Chính hỏi qua nàng, có thích hay không Tô Trưởng Phong, muốn không cần gả cho hắn. Chỉ số thông minh trở về ngốc tử nữ nhi đã không phải là từ trước dáng vẻ nàng nhìn Tô Chính, cố gắng lắc đầu. Phi thường cố gắng lắc đầu. Tô Chính hiểu, đại đệ chính là nhân vì này sự kiện cho nên Tô Trưởng Phong mới hội vội vàng sao động thành này cái dáng vẻ. Bất quá hắn càng nhanh, đối với Tô Ninh Anh đến nói càng là việc tốt. Người ở vội vàng sao động thời điểm, tưởng sự tình liền không phải chu toàn dễ dàng hơn bị buộc lên tuyệt lộ bộc lộ ra chân thật bản tính. Đồng Lai chủ đạo rất lớn, Tô Ninh Anh cùng Minh Hà từ khách điếm đi ra, Tô Chính không yên lòng còn cho nàng trang bị mười mấy hộ vệ. Này chút hộ vệ đều là tu sĩ, đi theo Tô Ninh Anh bên người, một đường đề phòng. Tô Ninh Anh cùng Minh Hà đi trước đi dạo lớn nhất thợ may tiệm, ở bên trong chọn 3 giờ quần áo. Thử đến chính mình thiếu chút nữa mệt đổ sau Tô Ninh Anh mới miễn cưỡng tận hứng, sau đó lại dẫn một đám người mênh mông quần quật đi cách vách tiệm ăn cơm. Nghe nói này là Bồng Lai Tiên Đảo trong ăn ngon nhất tiệm ăn, Tô Ninh Anh cảm thấy hương vị thường thường, không có tiểu ngư làm ăn ngon. Dùng xong cơm, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, Minh Hà khuyên Tô Ninh Anh trở về. Tô Ninh Anh lại tỏ vẻ, xuống về đêm mới vừa bắt đầu. Đêm Bồng Lai là cái bất dạ thành. Tô Ninh Anh đến Bồng Lai Tiên Đảo bất dạ thành. Ở hiện đại tượng này dạng địa phương gọi làm Nam Quan Hệ Xã Hội Câu Lạc Bộ. Ở tu chân giới, này dạng địa phương gọi làm Nam Phong Quán. Nghe nói này trong Nam Quan Hệ Xã Hội bán nghệ không bán thân, đương nhiên, nếu ngươi giá cả đúng chỗ lời nói, cũng không phải không thể cùng ngươi đưa ra. Nam Phong Quán tên gọi là Liên Thủy Lầu, cửa đứng mấy cái dung mạo tuấn tú nam nhân, chiều đi ngang qua nam nữ đẩy mạnh tiêu thụ phục vụ. Minh Hà một phen kéo lấy Tô Ninh Anh, "Tiểu thư, này trông giống như không đúng lắm." Tô Ninh Anh điểm đầu đạo, bị ngươi phát hiện. Minh Hà. Minh Hà cảm thấy, tiền bối công tử Dược Đại Để vẫn là muốn ăn nàng, có đôi khi thường xuyên không biết tiểu thư nhà mình đến cùng là hảo vẫn là không hảo. Tô Ninh Anh sau lưng theo mười mấy hộ vệ, trên người lại xuyên được vô cùng tốt, vừa thấy chính là nhà giàu thiên kim. Liên Thủy trong lâu người thích nhất nhà giàu thiên kim người trưởng được xinh đẹp, lại hưu tố chất, mấu chốt nhất là ra tay hào phóng. Nhân này, Tô Ninh Anh trước mặt lập tức liền xuống lại đây một đống đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đương nhiên, là bị hộ vệ ngăn cách ở ngoài. Chậc chậc chậc, vừa rồi nàng nhìn xa xa trưởng được vẫn được, như thế nào gần xem đột nhiên liền xấu đâu. Cung tiểu ngư hoàn toàn không thể so A tiểu ngư là xa xem gần xem đều đẹp mắt vô lý, kia khuôn mẫu, quả thực giống như là nữ hoa tự tay niết 3 ngày 3 đêm nặn ra đến hoàn mỹ phẩm, tượng tiểu ngư này dạng nhan trị, không làm nam chính thật là đáng tiếc. Tô Ninh Anh không nhìn chúng nàng trực tiếp lược qua này chút nam nhân vào Liên Thủy lầu. Minh Hà sợ hãi rụt rè đi theo phía sau nàng từ lúc mới bắt đầu câu nệ, đến sau đến bu ra. Hạ một đám, này dạng mặt hàng ngươi là thế nào dám mang lên bẩn tiểu thư nhà ta mắt. Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh xem một cái uống một ly trưng cất rượu liền bắt đầu nổi điên Minh Hà. Minh Hà một chân đạp trên án kỷ, mang tay liền bắt đầu đối trước mặt đứng thành một hàng các nam nhân thổ tạo. Chính ngươi nhìn xem, này cái lớn nhỏ mắt, này cái trưởng chân ngắn, còn có này cái, thân cao so với ta đều thấp đi. Nói xong, Minh Hà đột nhiên đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên lão bản, ngươi là lão bản. Ta nhìn ngươi cũng là phong vận do tồn a. Lão bản. Vì bảo vệ mình khí tiết tuổi già, lão bản rốt cuộc mời ra hắn đòn sát thủ, Liên Thủy lầu Hoa Khôi. Nam Hoa Khôi một bộ màu đỏ vải mỏng y liễu, trên cổ chân mang trùng, niểu niểu mềm mại xuất hiện. Tô Ninh Anh nghe thanh âm thanh thúy trung tiếng, thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt. Đầu có chút đau. Trong đầu nàng hiện lên một cái mang dây tơ hồng cánh tay, kia dây tơ hồng thượng buộc một viên trùng. Trung nhiều tiếng, còn có một cái nam nhân tại nói với nàng. Thấy không rõ, nghe không rõ, nhớ không rõ. Tô Ninh Anh hoảng hốt hoàn hồn, nhìn đến đứng trước mặt Hoa Khôi. Hoa Khôi mặt mày thanh lãnh, dung mạo tuấn dật, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo kiệt nạo. Dù sao cũng là Hoa Khôi, nạo khí một ít cũng là bình thường. Tiểu thư, ngươi hay không cảm thấy này cái Hoa Khôi trưởng phải có điểm tượng tiền thế hệ công tử? Minh Hà nói ra Tô Ninh Anh tâm trung suy nghĩ. Hoa Khôi cười một tiếng, trưởng phải có ta 3 phần tương tự, cũng là phúc khí của hắn. Tô Ninh Anh nghiêm túc một chút đầu, trưởng phải có hắn 3 phần tương tự, là của ngươi phúc khí. Lão bản, chủ thân. Hoa Khôi, ta rất quý. Không sợ, thêm tiền. Tuy rằng Hoa Khôi rất quý, nhưng Tô Ninh Anh càng có tiền. Lão bản vui sướng lấy đều có thể đem Liên Thủy lầu mua xuống đến tiền, đem Hoa Khôi khế ước bán thân giao cho Tô Ninh Anh, cùng lén lút cùng nàng đạo, vẫn là cái chim non. A. Nạo khí Hoa Khôi đi theo Tô Ninh Anh sau lưng liền nhìn đều không thấy đồng dạng phía sau mình Liên Thủy lầu, ta gọi Lan Phương. Lan Phương viên a. Rất tốt uống một khoản đồ uống. Ánh trăng như sương, Tô Ninh Anh xem một cái Lan Phương viên mặt, nghĩ đến mặt khác một người. Lan Phương nhếch môi, vừa rồi giả bộ đến ngạo khí không có, lộ ra có chút đốc, tiểu thư chúng ta, dùng như vậy nhiều bạc, là muốn ta làm cái gì? Giống ta này dạng đẹp mắt người, cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, tự nhiên là rốt đặc cắn mai. Tô Ninh Anh, cho nên ngươi là thế nào ngồi trên Hoa Khôi này vị trí? Minh Hà khó hiểu. Lan Phương Viên đối với Minh Hà này một vấn đề ngu xuẩn hiển nhiên là rất ghét bỏ, đương nhiên là dựa vào mỹ mạo. Minh Hà, tiểu thư, ngươi chuộc hắn làm cái gì? Vai không thể gánh, tay không thể nâng đều còn không có nô tỳ hầu hạ hào đâu. Tô Ninh Anh nhìn xem ánh trăng, thâm trầm đạo, kết hôn. Minh Hà, tiểu thư, kết hôn là cái gì? Nói nhầm. Thành thân. Minh Hà dưới chân vừa trượt, trực tiếp ngã một cái ngã gục. Nàng một phen ôm chặt Tô Ninh Anh chân, tiểu thư ngươi biết thành thân là cái gì ý tứ sao? Biết a, Tô Ninh Anh điểm đầu. Tiểu thư, ngươi như thế nào? Đều tại ta, là ta thích xem thoại bản tử, mỗi ngày buổi tối trả cho ngươi niệm thoại bản tử dỗ ngủ, đều là lỗi của ta. Minh Hà thích xem thoại bản tử, vẫn là loại kia tình yêu yêu thoại bản tử. Nhân vì Tô Ninh Anh thường xuyên ác ngộng, cho nên Minh Hà liền đọc sách dỗ ngủ nàng. Không nghĩ đến dỗ dành, tiểu thư nhà mình lại tìm một cái nam phong quán Hoa Khôi trở về thành thân. Lão gia biết sẽ đánh đoạn đuổi ta. Thành thân? Hán. Tô Chính nhìn xem Tô Ninh Anh mang về Lan Phương Viên, trầm mặc nửa ngày sau ở Minh Hà lao ra nhất định sẽ đánh đoạn đuổi ta sợ hãi chung, thông thả mở miệng, anh nếu là thật sự tâm thích, ta đây cũng không có gì hảo phản đối. Minh Hà, Tô Ninh Anh, Lan Phương Viên, không phải, Tô Chính ngươi làm một cái ái nữ như mạng cha có phải hay không có chút quá tắc trách? Bình thường cha nhìn đến bản thân nữ nhi mang theo một cái hoàng bao trở về chẳng lẽ không phải trước đem hoàng bao đánh gãy chân, sau đó lại đem nhà mình nữ nhi giam lại chửi rủa tận tình khuyên bảo sau đó nữ nhi lại một khóc hai náo ba thắt cổ, cuối cùng ái nữ như mạng phụ thân bất đắc dĩ thỏa hiệp sao? Nàng mất trí nhớ. Hiện tại lưu trình đều này sao giản hóa? Nếu không ai phản đối lời nói, ta đây quyết định ngày mai sẽ thành thân. Tô Ninh Anh lời còn chưa dứt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nam nhân từ trong nhà sau tấm bình phong đi ra trên tay rớt xuống còn thấm nước. Hiển nhiên là vừa mới rửa tay còn chưa tới được cùng lau. Tiền bối vừa rồi đang tại thay ta bắt mạch xem xét dư độc. Tô Chính giải thích. Sau đó vừa mới xem xét xong, Lục Trác Ngọc đi sau tấm bình phong rửa tay, Tô Ninh Anh liền mang theo người xuống vào. Bình phong rất mỏng, tổng cộng có 8 phiến, cách khe hở, Lục Trác Ngọc thấy được Tô Ninh Anh toàn bộ lời nói. Ngày hôm qua thổ lộ thất bại, hôm nay liền tìm mặt khác một nam nhân muốn kết hôn. Ách, nàng chỉ là muốn cho sở hữu nam nhân một cái ấm áp ra. Nam nhân đứng ở Tô Ninh Anh trước mặt, tiên tính nhìn chằm chằm nàng xem. Không biết vì sao có chút tâm hư, thật giống như nàng ở ngoại trên mặt tiểu tam trở về bị đại lao bà phát hiện đồng dạng. Không phải, rõ ràng cự tuyệt người của ta là ngươi đi. Lan Phương Viên nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân, hắn kinh ngạc nhìn xem này Trương Chỉ Ưng có ở trên trời mặt, đột nhiên hiểu cái gì nhìn về phía Tô Ninh Anh ánh mắt cũng mang theo mấy phần đáng thương. Anh ngươi yên tâm ta sẽ đối ngươi tốt. Lan Phương Viên đạo. Lan Phương viện trưởng được cao gầy, chặt Tô Ninh Anh nhìn về phía Lục Trác Ngọc ánh mắt. Tô Ninh Anh dù mắt cũng không đi xem nam nhân. Tô Chính nắm Tô Ninh Anh tay, trấn an nàng đạo: anh, nhân sinh khổ đoạn, nếu là thật sự tâm yêu thích, liền tính chỉ ở một chỗ 2-3 ngày, kia cũng không tính tiếc nuối, mà là một loại khó được chân quý." Tô Ninh Anh điểm đầu, Lan Phương Viên kéo tay áo của nàng, vui vẻ ra Tô Chính phòng ở Minh Hà chớp chớp mắt, đùi nàng, bảo vệ. Chương 85. Nhìn xem nhà mình nữ nhi hoan hoan hỉ hỉ mang theo vừa mới tìm được người thương ra đi, Tô Chính cười tủm tỉm chiều Lục Trác Ngọc đạo: "Tiền bối, ngày mai nhất định phải tới uống chén rượu mừng a." Tiền bối đứng ở nơi đó, dù mắt nhìn về phía Tô Chính. Tô Chính trên mặt tươi cười không giảm: "Tiền bối, nhưng là có chỗ nào không ổn thỏa?" Lục Trác Ngọc mím môi, Tô Chính lần đầu tiên ở vị tiền bối này trên mặt nhìn đến như thế cổ quái mà ẩn nhận biểu tình. Tô Chính nghĩ, tiền bối là giáp tiệc mừng tranh cãi ở Mỹ. Là ta đường đột tiền bối. Ta làm cho người ta cho tiền bối an bài một chỗ thanh lưu nơi, ngày mai chắc chắn không sẽ quấy rầy đến tiền bối. Tô Chính nói xong, trước mắt xuất hiện nổi lơ lửng màu bạc chữ to, vì sao không ngăn cản? Tô Chính lược hơi trầm ngâm: "Tiền bối, việc này là nữ nhi của ta việc tư, ta biết tiền bối là hảo tâm, được tình yêu sự tình, sớm chiều ở giữa liền được như biển thủy bàn mãnh liệt bành bái, ta cùng với anh nàng nương, kỳ thật chính là như thế. Chúng ta 7 ngày thành thân, làm bạn mấy năm, nhân chi sinh mệnh gì này ngắn ngủi, cùng với thịt vụn bình thường sống tạm, không như liền sống như vậy mấy ngày." Nói đến nơi đây, Tô Chính nhịn không ở đạo: anh có ta năm đó phong thái." Lục Trác Ngọc. Lục Trác Ngọc xoay người rời đi. Tô Chính tuy rằng còn muốn cùng người chia sẻ một chút tình yêu của mình sự, nhưng ngày mai nữ nhi liền muốn thành thân, muốn chuẩn bị sự tình còn rất nhiều đâu. "Quản sự, nhanh đi tìm bà mối." Bên này, Tô Chính vì ngày mai Tô Ninh Anh hôn lễ bận việc lên, bên kia, Tô Ninh Anh mang theo Lan Phương Viên đi vào chính mình trên nước tiểu biệt thự. Lan Phương biết, nơi này là Đồng Lai Tiên Đảo quý nhất ở lại nơi. Kỳ thật từ Tô Ninh Anh có thể vung tay lên đem hắn mua xuống nhìn ra, nàng căn bản là không thiếu tiền. Lan Phương đi theo sau Tô Ninh Anh ở trên nước trong tiểu biệt thự loạn chuyển, nơi này chính là ngươi nơi ở. "Ân." Tô Ninh Anh gật đầu. "Ta đây ngủ nào? Nếu diễn trò, vậy thì làm toàn bộ. Lầu một đi." Tô Ninh Anh chỉ lầu một khách phòng. Lan Phương gật đầu, đi vòng qua Tô Ninh Anh bên người, hắn tránh đi chúng quanh tỷ nữ, hạ giọng: "Tô tiểu thư, ngươi là không là thích vừa rồi cái kia bạc tóc nam nhân?" Tô Ninh Anh nhìn hắn liếc mắt một cái, không có phản bác. "Như thế rõ ràng sao?" Lan Phương Viên biết mình đã đoán đúng, ngươi chuộc ta trở về, là vì giận hắn không là thật muốn cùng ta thành thân, đối không đối? "Không là." Tô Ninh Anh lắc đầu, "Ta tuy rằng thích hắn nhưng không làm như thế ngây thơ sự. Chẳng lẽ ngươi là thật muốn cùng ta thành thân?" Lan Phương Viên theo bản năng bưng kín bộ ngực mình, phản phất một cái bị cường đoạt dân nam. "Tô Ninh Anh, ngươi hoa khôi cao quý đâu?" "Ta..." Tô Ninh Anh lời nói còn không nói xong, bên kia cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. "Tiểu thư, là tiền bối công tử." Minh Hà từ một cái khác cửa sổ lộ ra thân thể, nhìn đến sách hộp đồ ăn đứng ở cửa Lục Trác Ngọc. Nam nhân một bộ trường bào, bị trên mặt hồ gió thổi được phồng lên, tay áo phiêu phiêu, phản phất muốn theo gió mà đi thần tiên bình thường. "Ta ngày mai muốn thành thân, hôm nay nhiều chuyện, liền không thấy hắn." Tô Ninh Anh chiều Minh Hà đạo. Minh Hà nhẹ gật đầu, chạy tới mở cửa, cùng Lục Trác Ngọc đạo: "Nhà chúng ta tiểu thư nói không muốn gặp tiền bối." "Tô Ninh Anh, không là, ngươi nghe nhân gia nói lời nói như thế nào chỉ nghe một nửa đâu." Lục Trác Ngọc ánh mắt xuyên qua Minh Hà, nhìn đến đứng ở lầu một trong phòng Tô Ninh Anh cùng Lan Phương. Bởi vì Minh Hà loạn truyền lời nói, cho nên Tô Ninh Anh bất đắc dĩ đang chuẩn bị kiên trì ra đi giải thích một chút thời điểm, đột nhiên bị người kéo tay cổ tay. Lan Phương ở Nam Phong trong quán đợi rất lâu, rất rõ ràng nhìn ra hai người kia lang hữu tình, thiếp cố ý, vậy rốt cuộc ở biệt nữ cái gì? "Tiểu thư, ngươi nơi này dính đồ vật." Lan Phương thân thủ chạm được Tô Ninh Anh chán. Tô Ninh Anh theo bản năng thân thể sau này lui, bị Lan Phương càng thêm dùng lực nắm lấy cổ tay. Lục Trác Ngọc đứng ở cửa, giấu ở ống rộng chung tay thong thả siết chặt, chưa tới kịp xử lý miệng vết thương bị vỡ ra, máu tươi theo mu bàn tay đi xuống tích. Hắn đem trong tay hộp đồ ăn thả xuống đất quay người rời đi trên nước biệt thự. "Hảo." Lan Phương thay Tô Ninh Anh sửa sang xong tóc xoay người thời điểm nhìn đến nam nhân rời đi bóng lưng, trêu nói: "Nam nhân này nhà, cũng là một loại khẩu thị tâm phi đồ vật." Tô Ninh Anh không biết Lan Phương Viên đột nhiên đang làm cái gì nàng đạo: "Ngày mai có thể có nguy hiểm tính mạng, ngươi không muốn chạy loạn." Lan Phương Viên còn không từ chi tâm đại ca ca nhân vật trung thoát ly đi ra, nghe được Tô Ninh Anh lời nói mặt sau sắc nháy mắt và mèo. "Thanh thân, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Ân, không hội ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." "Ngươi?" Lan Phương Viên nhìn xem thân hình tinh tế gầy yếu Tô Ninh Anh, trên mặt lộ ra hoài nghi sắc: "Vị tiểu thư này, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì?" "Ngày mai ngươi sẽ biết, ta không sẽ khiến ngươi gặp chuyện không may. Đợi sự tình kết thúc, ta liền thả ngươi tự do." "Hành." "Hôm sau, Tô Chính sáng sớm liền sẽ hỉ phục mang theo lại đây." Nay hỉ phục kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vốn là chuẩn bị cho Tô Ninh Anh cùng Tô Trường Phong thành thân thời điểm dùng, hiện tại đổi một cái tân lang, kỳ thật cũng không kém. Nơi này lược chiều rộng chút. Tô Chính nhìn xem mặc vào hỉ phục Lan Phương, chỉ huy tú nương hiện trường sửa khởi quần áo. Bên kia, Tô Ninh Anh ngồi ở lầu 3 trước bàn trang điểm thực trang. Bà mối đứng ở một bên khen nàng dung mạo mạ mỹ, tân lang có thể lấy được nàng như vậy lao bà thật là tam thế đã tu luyện phúc khí. "Tiểu thư tiên nữ hạ phàm, là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương tử." Tuy rằng không biết là nói dối, nhưng nghe thật cao hứng. A Tô Ninh Anh mặc màu đỏ thấm hỉ phục, đang chuẩn bị cùng bà mối đáp lời, chậm rãi khẩn trương cảm xúc, không nghĩ đến bà mối đột nhiên cùng chúng ta dường như xoay người, đẩy cửa ra phòng ở ai. Tô Ninh Anh mạnh một chút đứng lên, lúc đầu cho rằng là xảy ra điều gì sự, không nghĩ đến quay người lại, thấy được đứng ở trước mặt mình Lục Trác Ngọc. Nam nhân biểu tình không quá đẹp, hắn nên là một đêm không ngủ, đáy mắt ngâm mệt mỏi. "Ngươi tưởng lấy trận này hôn lễ dẫn đối Tô gia không lợi người?" Màu bạc tự thể thong thả hiện ra. Nam nhân rất thông minh, tuy bị Tô Ninh Anh đột nhiên muốn kết hôn tin tức này hướng ngụ đầu não, nhưng rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Vì sao không nói cho ta biết? Nhìn xem trước mặt màu bạc tự thể, Tô Ninh Anh nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm giác mình có thể giải quyết. Thiếu nữ nhìn hắn ánh mắt kiên nghị. Nàng trưởng thành tốc độ kinh người nhanh, cho dù không có từ trước ký ức, cũng như trước giữ lại kia phần tại sinh tử bên trong mài giũa ra tới bình tĩnh cùng kiên cường. Đây rõ ràng là Lục Trác Ngọc hy vọng thấy. Như là hắn không ở, nàng cũng có thể sống rất khá. Nhưng hắn bây giờ nhìn mặc màu đỏ thấm hỉ phục, đứng ở trước mặt mình thiếu nữ thì đột nhiên cảm giác thật ghê tị. Người thật có thể khống chế được tình cảm của mình sao? Tình đến chỗ sâu, cảm thấy khó khăn tự ức. Cho dù biết phía trước vạn kiếp không lại, cũng vô pháp ngỗ nghịch chính mình tâm. Tuy rằng biết là giả nhưng hắn như trước không nguyện ý nhìn đến nàng cùng nam nhân khác bái đường thành thân. Tiểu thư, không hảo cô ra đột nhiên tiêu chạy kéo đến té xỉu. Hả? Như thế nào hồi sự? Như thế nào này mấu chốt thượng đã xảy ra chuyện? Tô Ninh Anh nhắc tới trên người hỉ phục, đang chuẩn bị ra đi xem tình huống, lại không tưởng bị Lục Trác Ngọc một phen kéo lấy hỉ phục ống rộng. Nàng quay đầu, nhìn đến đứng tại sau lưng chính mình nam nhân nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ. Tô Ninh Anh, không sẽ là, ngươi làm đi. Nam nhân ánh mắt càng thêm lấp lánh. Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh thở dài một tiếng, nàng biết Lan Phương hẳn là không có gì nguy hiểm tính mạng. Không qua. Trong lòng mơ hồ dư sức toát ra vui sướng tiểu phao phao, Tô Ninh Anh thượng tiền một bước, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, trên mặt mang theo một chút tiểu đắc ý, "Tiểu Ngư, ngươi ghen tị?" Không chỉ là ghen tị, hắn nhất định còn ghen tị. Có lẽ, hắn đối nàng cũng là có cảm giác. Nghĩ tới khả năng này, Tô Ninh Anh tim đập không từ tự chủ tăng tốc. Nàng nhìn hắn chờ đợi hắn từ trong vỏ rùa vươn ra đầu đến. Chỉ tranh sống chiều, không luận sau này. Lục Trác Ngọc trong đầu đột nhiên nhớ tới Tô Chính lời nói. Hắn tưởng, tùy hứng một lần. Như là ngày mai ta chết ngươi hôm nay còn nguyện ý cùng với ta sao? Màu bạc tự thể lại hiện lên, nam nhân nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt mang theo do dự. Ta nguyện ý. Tô Ninh Anh đạo, Tiểu Ngư, ngươi không có thể như thế ích kỷ, liền một cái lựa chọn cơ hội đều không cho ta. Lục Trác Ngọc hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hắn nâng tay, mơn trớn thiếu nữ mềm mại trắng non hai gò má, ngón tay sát qua khỏe môi nàng, đỏ bừng miệng theo hai gò má vẽ ra một đạo ái mộ dấu vết. Nam nhân cúi người, nhẹ nhàng dán tựa đến, màu bạc phát ti nhẹ nhàng sát qua gò má của nàng, ngứa bình thường. Tô Ninh Anh tim đập càng thêm nhanh, nàng nhón chân, vươn tay ôm lấy nam nhân cổ. Minh Hà chụp nửa ngày môn, bên trong đều không có người đáp lại, nàng rất sợ là nhà mình tiểu thư cũng đã xảy ra chuyện, mạnh một chút dùng thân thể đem môn đập mở nhào vào đến nháy mắt thấy được trong phòng ôm nhau nam nữ. Minh Hà ngã trên mặt đất tượng điều rồi đồng dạng. Tô Ninh Anh. Lục Trác Ngọc nâng tay, Minh Hà thân thể mạnh một chút bay ra ngoài, nhưng sau lạch cạch một tiếng, cửa phòng lại đóng lại. Minh Hà nhẹ nhàng rơi xuống đất cũng không có đập đau, chính là rất ngộng. Hôm nay không là nhà nàng tiểu thư cùng Lan Phương thành thân ngày sao? Như thế nào trước mặt thế hệ công tử thân thượng? Tuy rằng này đối Lan Phương công tử đến nói có chút không quá đạo đức, nhưng ai bảo đây là nhà nàng tiểu thư đâu? Đừng nói ngoại tình xuất quỹ liền tính là giết người phóng hỏa nàng cũng được che chở nha. Ở Minh Hà trong lòng, nhà nàng tiểu thư chính là nàng danh giới cuối cùng. Nhà nàng tiểu thư ở nơi nào, nàng danh giới cuối cùng liền ở nơi nào. Trong phòng, Tô Ninh Anh bộ mặt tỉnh táo trong chốc lát, nhưng sau một soi gương, phát hiện mình mặt còn là hồng được cùng đèn đỏ đồng dạng. Trang mặt đều dùng. Tô Ninh Anh trang điểm tay nghề rất lạ. Lục Trác Ngọc tuy rằng không hội trang điểm, nhưng hắn kéo tay. Hắn vững vàng thay Tô Ninh Anh đem miệng bổ sung nhưng sử dụng sau này son phấn che giấu trên hai gò má vượng khai miệng dấu vết, lại thay nàng đem phát đuôi tóc sửa sang xong. Trang mặt lộng hảo Tô Ninh Anh lôi kéo nam nhân tay, trong lòng ngọt ngào ta tân lang không có, ngươi bồi ta sao? Nam nhân trên mặt cầm cười, trên môi đều là bị nàng thân ra tới dấu vết. Lục Trác Ngọc gật đầu. Ân, bồi ngươi. Anh, chuẩn bị xong chưa? Tô Chính lại đây thúc giục. Bởi vì Tô Ninh Anh không có mẫu thân, cho nên những kia nguyên bản hẳn là từ mẫu thân đến làm sự tình đều từ Tô Chính đại lao. Tô Chính cũng không phải là cái cổ hủ người, hắn đối với có thể tự tay đưa Tô Ninh Anh xuất giá lộ ra hết sức kích động. Anh. Tô Chính gõ cửa, thật lâu sau, trong phòng mới chuyển đến động tĩnh. Tô Ninh Anh mở ra cửa phòng. Thiếu nữ một bộ diễm lệ hỉ phục, ta váy thượng khảm đầy các loại châu báu kim cương, mũ phượng thượng viết Đông Hải Minh Châu có thể mua xuống một tòa tiểu đảo. Chúng ta anh hôm nay thật là đẹp mắt. Tô Chính nguyên bản còn cho rằng chính mình xem không đến Tô Ninh Anh xuất giá. Nhìn xem trước mặt đột nhiên liền đỏ con mắt Tô Chính, Tô Ninh Anh trên mặt lộ ra do dự sắc. Anh, như thế nào? Nếu nàng hiện tại nói cho cha nàng nàng tưởng lâm thời đổi cái tân lang, không biết cha nàng sẽ không sẽ đánh đoạn Minh Hà chân. Minh Hà, ta. Tô Ninh Anh vừa mới mở miệng, phía sau nàng liền đi lại đây một người. Tô Chính nhìn đến xuất hiện ở Tô Ninh Anh trong hỉ phòng Lục Trác Ngọc, trên mặt lộ ra nghi hoặc, anh, như thế nào ngươi thân thể không thoải mái sao? Tô Ninh Anh lắc đầu. Hắn nhóm không có chơi bác sĩ bệnh nhân tiểu trò chơi. Nhưng sau, Lục Trác Ngọc ở Tô Chính mí mắt phía dưới giắt tay nàng, đem chính mình ngày sinh tháng để đưa cho Tô Chính. Luôn luôn bình tĩnh đến giết người song sau còn muốn một cây ngón tay rửa sạch nam nhân đột nhiên lộ ra có chút khẩn trương. Tô Chính nhìn xem trong tay nam nhân ngày sinh tháng đẻ, lại xem một chút hai người mười ngón đan xen tay, trầm mặt lại. Cha, ta biết ngươi nhất thời rất khó tiếp thu, ta cũng là vừa mới biết chuyện này. Tô Ninh Anh giải thích một chút, cùng không giải thích đồng dạng. Tô Chính biết trong tay thuộc về Lục Trác Ngọc ngày sinh tháng đẻ, rốt cuộc mở miệng, anh, ngươi theo ta lại đây một chút. Lục Trác Ngọc rủ mắt nhìn nàng, Tô Ninh Anh trấn an vỗ vỗ hắn mu bàn tay, nhưng sau cùng Tô Chính đi lầu ba ban công. Không quan hệ, Tô Lão Đa rất đau nàng. Không là, đau con gái của nàng. Ban công rất lớn, thượng mặt trồng đầy xinh đẹp kỳ hoa dị thảo. Có một loại mặt thế nào loại nhỏ hoa viên cảm giác. Tuy là ngày mùa thu, nhưng tu chân giới trong có linh khí tăng cường, nhường không là mùa này hoa loại nở rộ cũng không là cái gì việc khó. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, vạn vật ấm áp, ở trong này có thể nhìn đến phía trước không xa xa có một tòa phong lâm sơn, khắp nơi hỏa hồng nhan sắc, giống như là muốn đem cả tòa sơn bốc cháy lên. Quyết định xong chưa? Tô Chính hỏi nàng. Tô Ninh Anh gật đầu. Ngươi biện pháp này, tưởng xác thực không sai. Tiền bối người này loại này cơ miệng quả hồ lô tính cách, ta còn thật nghĩ đến không thành đâu. Tô Ninh Anh nhìn xem trước mặt đột nhiên liền trừng phạt túc mặt biến thành lịch ngợm mặt Tô Lao Đa, lần này đến phiên Tô Ninh Anh nghi hoặc. Ta nhìn ra ngươi tâm nghi hắn đối không đối. Tiền bối người này, đại để kinh qua rất nhiều việc, từng thân như cây khô, tâm như cho tàn. Muốn cùng như vậy người cùng một chỗ, là rất khó. Được cha ta tổng cảm thấy, hắn đối với ngươi không bình thường, hắn nhìn ngươi thời điểm, thật giống như đang nhìn quang đồng dạng. Quang. Cho nên, ngươi có thể cùng hắn tâm ý tương thông, cha rất vui mừng. Chỉ là này thủ đoạn không quá ánh sáng, như là hắn không cùng ngươi thổ lộ tâm ý, ngươi không hội thật muốn cùng vị kia Lan Phương công tử thành thân đi. Tô Ninh Anh. Nghe rõ, Tô Lao Đa cho rằng nàng đang diễn trò. Nàng thật không có ý tứ này. Được rồi, đây cũng là xem như chó ngáp phải rồi. Không hiểu thấu tìm được tình yêu tiên nữ làm lý đạt được nàng rụt. Hảo nhanh nhường tiền bối đổi hỷ phục đi, không vừa người địa phương còn có thể sửa chữa. May mắn thời gian eo hẹp, người cha ta còn không phát thiệp mời, không nhưng này tân lang tên sửa đứng lên cũng muốn phí chút canh giờ. Anh à, thời gian đúng là quá gấp gáp, cha lần này chỉ có thể trước đơn giản thay ngươi xử lý, thỉnh trên đảo cư dân ăn 7 ngày 7 đêm tiệc cơ động. Tô Ninh Anh. Ngài đối đơn giản là không là có cái gì hiểu lầm. Đợi hồi cô Tô, chúng ta lại chính thức đại làm đại xử lý một lần. Thế nào, muốn thỉnh cô Tô nhân dân ăn 1 năm tiệc cơ động? Không dùng cha, ta cảm thấy như vậy liền tốt vô cùng. Nữ nhi của ta hôn sự, như thế nào có thể như thế qua loa đâu. Tô Chính nói xong, nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, không có thể lại gọi tiền bối ngươi cùng vị tiền bối kia thành thân về sau, chúng ta chính là một nhà người. Nói xong, Tô Chính hỏi Tô Ninh Anh, tiền bối gọi cái gì tới? Tô Ninh Anh chớp chớp, đúng vậy, hắn gọi cái gì tới? Chương 86. Lục Trác Ngọc. Trông nàng tên thật là dễ nghe. Lục Trác Ngọc ở hôn thư thượng ký xuống tên của bản thân. Tô Ninh Anh nghĩ đến chính mình kia một ngày bỏ tự, đang tại do dự tại, nam nhân cầm tay nàng, nhẹ nhàng siết chặt, sau đó mang theo nàng ở hôn thư thượng ký xuống tên của nàng. Tô Ninh Anh. Chính màu đỏ hôn thư thượng là hai người bọn họ tên. Cổ đại giấy hôn thú a nàng cùng Lục Trác Ngọc đây coi là không xem như cái chui. Nam nhân đứng ở nàng bên cạnh, nhìn xem hôn thư thượng tên của hai người, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, ngưng kết ở trong mắt lâu dài mà đỉnh trệ chát bi thương cũng ở đây cái thời điểm phong thả tiêu trừ. Tô Chính nhìn xem hôn thư thượng tên, mày lại mạnh một chút nhíu lại. Hắn ngước mắt nhìn về phía Lục Trác Ngọc, trầm mặc có chừng 8 phút, sau đó mới đưa trong tay hôn thư thu. Hảo canh giờ không kém nhiều, anh, hồi lầu đi. Hoàng hôn muốn lạc chưa lạc thời điểm, đại hôn tiền một ít chuẩn bị lưu trình chính thức bắt đầu. Tô Ninh Anh bận rộn một ngày, rốt cuộc đang bị Minh Hà đỡ trước khi đi ra ăn thượng một viên trứng gà. Hào nghẹn. Tô Ninh Anh bị nẹn được trợn mắt nhìn thẳng, Minh Hà nhanh chóng cho nàng mang một chén nước. Tô Ninh Anh liền Minh Hà tay uống vào sau, đứng lên. Không đứng lên, này hỷ phục cũng quá hoa lệ a. Nghe nói hỷ phục là Tô Chính một tay thay Tô Ninh Anh mua sắm chuẩn bị mặt trên lớn nhỏ mấy ngàn viên đá quý kim cương, nàng hiện tại quả thực chính là một nhân hình đá quý biểu hiện ra tủ. Trung niên thẳng nam thẩm mỹ chính là, đi quần áo bên trên khảm nạm vô số đá quý. Tiểu thư, Trường Phong công tử hội có người ra lầu nhỏ. Bà mới nhắc nhở nàng. Tuy rằng Tô Ninh Anh rất ghê tởm cùng Tô Trường Phong tiếp xúc, nhưng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mũ Phượng thượng viết Lưu Tô Mảnh, nửa ngăn trở Tô Ninh Anh mặt. Tô Trường Phong chỉ nghe nói Tô Ninh Anh thành thân tin tức, bởi vì Tô Lao Đa cố ý giấu giếm, cho nên hắn còn không biết tân lang quan là ai. Thẳng đến hắn thấy được thân xuyên hỷ phục từ trước mặt mình trải qua Lục Trác Ngọc. Bộ kia hỷ phục vốn là dựa theo hắn vóc người làm, Lục Trác Ngọc cùng hắn không kém rất cao, thân hình lại càng gầy chút, không phải lộ ra yếu thái, ngược lại nhanh nhẹn như tiên, toàn thân đều lộ ra một cổ khí chất cảm giác. Nam nhân từ trước mặt hắn trải qua, mặt mày nhẹ liễm, không có cho hắn ánh mắt, cùng với nói là không thèm chú ý đến. Không như nói là căn bản không để ý tiền thế hệ che giấu rất tốt, ta còn đương tiền thế hệ thật là coi tiền tài như cặn bã đâu. Tô Trường Phong đi nhanh tiến lên ngăn trở Lục Trác Ngọc lộ. Tô Trường Phong cho rằng Lục Trác Ngọc cùng bản thân bình thường, như đổ Tô gia tài phú. Bị người tiệt hồ tư vị thật sự là quá khó chịu, Tô Trường Phong nhìn xem nam nhân, răng đều muốn cắn nát. Lục Trác Ngọc liếc hắn một cái, vượt qua, tiếp tục đi phía trước đi. Công tử, canh giờ đến rồi, nên lương tiểu thư ra lầu. Quản gia xa xa nhìn đến Tô Trường Phong còn đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm tân lang quan bóng lưng xem, nhanh chóng tiến lên nhắc nhở, cô ra nơi này không dùng ngài làm cái gì. Cô ra. A Nguyên bản liền bị khí nghẹn lại, Tô Trường Phong càng tức, ly tâm cơ tắc nghẽn chỉ thiếu chút nữa. Hắn phất tay áo chiều Tô Ninh Anh ở mà đi. Trên nước cửa biệt thự, Tô Trường Phong đứng ở nơi đó, thấy được thân xuyên hỷ phục, thượng trang mặt thiếu nữ. Tuy có Lưu Tô giật dây nửa cản, nhưng như trước dấu không ở thiếu nữ dung mạo tiêm lệ, so với người trong truyền thuyết kia cô Tô đệ nhất mỹ nhân đều không nhàn hạ bao nhiêu. Điều này làm cho Tô Trường Phong nhớ tới có một lần, Tô Lao Đa cố ý khiến hắn mang Tô Ninh Anh ra ngoài dạo chơi công viên, hy vọng Tô Ninh Anh có thể kết giao một ít bằng hữu bình thường. Ngày ấy, cô Tô đệ nhất mỹ nhân tại bên bờ đánh đàn, hắn đứng ở bờ bên kia suy địch, hai người hợp tấu một khúc. Đó là ở một cái thi xã trong, chuyện như vậy tình không tính các người, nói ra cũng chỉ sẽ nói hai người là tài nghệ chi giao, như bá nha tử kỳ chi biết âm. Sau khi trở về, Tô Trường Phong còn tại hồi vị ngày ấy sự sau đó trong lòng trong một đôi so, đối ngốc tử Tô tiểu thư ấn tượng liền càng thêm kém. Tô Trường Phong vốn cho là, như vậy mỹ nhân mới xứng đôi chính mình, thậm chí cho đến hôm nay, hắn còn nhớ rõ vị kia cô Tô đệ nhất mỹ nhân tướng mạo. Nhưng hiện tại, hắn lại nhìn xem trước mặt thiếu nữ rời không mở mắt. Tô Ninh Anh dung mạo có lẽ cùng không thượng vị kia đệ nhất mỹ nhân, nhưng nàng xương tướng càng mỹ. Phản phất bị lần nữa nhét vào một cái linh hồn bình thường, trước mặt Tô Ninh Anh cùng lúc trước hoàn toàn giống như là hai người, giống như là một đôi song sinh tử, tuy dùng chung một cái túi ra, nhưng người đó là có thể liếc mắt một cái nhận ra trong đó chênh lệch thật lớn. Vị kia cô Tô đệ nhất mỹ nhân, đẹp thì rất đẹp, khuê phòng ngu xuẩn vật này, một chút nhất câu đáp, liền đến tay. Tới tay sau, Tô Trường Phong chợt cảm thấy sáng tỏ không thú vị. Hắn lại rủ mắt nhìn về phía trước mặt Tô Ninh Anh. Nghe nói ngốc tử không ngốc hết bệnh rồi. Ngọc Thô chưa mài rũa tẩy tận duyên hoa, tượng sơ mới nở rộ hoa cỏ, đối xử với mọi người hái chết. Nguyên bản, cái này nữ nhân hẳn là chính mình. Nguyên bản, toàn bộ Tô gia cũng hẳn là chính mình. Tô Trường Phong biết, chính mình là giết không cái kia bị tượng tên khất cái bình thường bị nhặt về đến, tu vi thực lực lại sâu không được chắc nam nhân. Kia cũng không có cách nào chỉ có thể làm như vậy. Trường Phong ca ca, chúng ta là không là tha đường xa. Từ trước ngốc tử Tô tiểu thư không biết nói chuyện, chưa từng có kêu lên ca ca hắn. Sau này, ngốc tử Tô tiểu thư biết nói chuyện lại một mình không nhận thức hắn. Hiện tại, đột nhiên liền nhận thức hắn còn gọi hắn Trường Phong ca ca. Đáng tiếc, mỹ nhân tuy đẹp, so với không được quyền thế tài phú. Một người, nếu là không có tài phú bản thân, nên như thế nào sống? Tô Trường Phong từ trước không gọi Tô Trường Phong, hắn chỉ là Tô gia rất nhiều người làm chung một thành viên, cũng là bị Tô lão gia từ bên ngoài mang về gia nô. Đương thời hắn đã có thập sáu tuổi trằn trọc bị bán nhiều lần, Tô Trường Phong đổi rất nhiều tên, hắn đã ký không thanh hắn ban đầu cái tên đó gọi cái gì. Nghe nói Tô gia có cái ngốc tử tiểu thư, Tô lão gia cố ý tìm nghĩa tử tài bồi. Muốn làm cái này nghĩa tử người có rất nhiều, Tô Trường Phong ở một cái thần bí nhân dưới sự trợ giúp đạt được cơ hội này. Hắn từng hỏi qua thần bí nhân này, muốn từ trên thân hắn được cái gì, người kia nói cho hắn biết, hắn ngày sau tự nhiên sẽ biết. Tô Trường Phong thông minh, nhạy bén, lại có thiên phú. Tuổi còn trẻ ở Tô lão đa dạy dỗ hạ đã đến kim đan kỳ. Tô Chính rất thích hắn, dẫn hắn xuất nhập các loại xã giao trường hợp, dẫn hắn nhận thức đủ loại người, thậm chí có người nói đùa hỏi Tô Chính, vị này là không là Tô gia về sau người thừa kế, Tô Chính cũng không có phủ nhận. Đoàn hoa cầm đám, vạn nhân truy phủng, thưởng thụ qua như vậy tư vị, người như thế nào có thể chịu đựng lại ngã xuống tới thống khổ. Hơn nữa hắn bỏ ra như thế nhiều cố gắng, những thứ này đều là hắn nên được, hắn nên được. Hiện tại, hắn chỉ là muốn đem hắn nên được đồ vật cầm về mà thôi. Tô Trường Phong cóng trên người Tô Ninh Anh, trán toát ra mồ hôi nóng. Thiếu nữ trên người hỉ phục quá lại, mũ phượng phân lượng cũng đều đặt ở trên người hắn, nơi này tương đối gần. Đối mặt mở mắt nói dối nam nhân, Tô Ninh Anh nằm ở trên lưng của hắn, cười lạnh một tiếng. Còn thật đương nàng là cái ngốc từ đâu? Bỏ ra sau lưng bà mối, Tô Trường Phong mang Tô Ninh Anh đi vào một chỗ yên lặng tiểu viện. Tiểu viện rất nát, hiển nhiên là không có người ở bên trong chất đống đủ loại tạp vật này, nghe nói cái này khách sạn tiền không lâu vừa mới trang hoàng hoàn tất, này đó hẳn là đều là phế liệu. Phế liệu bị gió vừa thổi liền lập mắt. Liền tại đây cái khe hở ở, Tô Trường Phong đối Tô Ninh Anh phát khởi tiến công. Kèm theo phế liệu báo cắt nên diện mà đến còn có Tô Trường Phong mệnh kiếm. Tô Trường Phong cùng mặt khác tu chân người đồng dạng, bình thường không sẽ đem mệnh kiếm bại lộ ra, bởi vì như mệnh kiếm bị phá hỏng, đối với chính mình tu vi cùng thần hồn đều sẽ sinh ra ảnh hưởng. Được đối mặt Tô Ninh Anh như vậy kẻ yếu thì Tô Trường Phong thập phân có tự tin. Mệnh kiếm ở khoảng cách Tô Ninh Anh cổ nửa mét thời bị đột nhiên cắt trở, Tô Ninh Anh trước mặt xuất hiện một cái pháp trận. Ngay từ đầu, Tô Trường Phong còn tưởng rằng là Tô Ninh Anh bên người cất giấu những tu sĩ khác, nhưng hắn nhìn chung bốn phía, cũng không có nhận thấy được tu sĩ khác. Chẳng lẽ, Tô Trường Phong nhìn về phía Tô Ninh Anh ánh mắt trở nên không được tin. Hắn thấy thiếu nữ nhìn về phía ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng mà lãnh liệt, nàng nâng tay lên, học lục chắc ngọc dáng vẻ, đầu ngón tay châm lên Tô Trường Phong mệnh kiếm. Mệnh kiếm phát ra run rẩy, nhưng chưa phá nát. Xách, vẫn là kém một chút. Tô Trường Phong làm một cái kim đan kỳ, vẫn là rất khó đối phó. Ngươi như thế nào sẽ? Tô Trường Phong nắm mệnh kiếm, cảm giác được một cổ đến từ chính ngoại lực chấn nhiếp. Trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, cầm kiếm tay cũng tại không ngừng run rẩy. Tô Ninh Anh không nói gì, nàng còn đang tiếp tục thi pháp. Làm linh tu, thi pháp thời điểm cần đại lượng linh khí càng thuần túy, pháp thuật lực lượng càng mạnh. Đồng lai tiên đảo linh khí thuần túy, thật phi thường thích hợp nàng như vậy linh tu. Tô Trường Phong cắn răng, tiếp tục tiến công. Phòng hộ ở Tô Ninh Anh chung quanh pháp trận bị thông thả phá hư, mắt thấy Tô Trường Phong trường kiếm liền muốn xuyên thấu pháp trận, đâm thủng Tô Ninh Anh tâm giờ. Ngay sau đó, thiếu nữ quanh thân tản mát ra ánh nhuận màu vàng hào quang, Tô Trường Phong cúi đầu, nhìn đến bản thân bị màu vàng hào quang đâm thủng thân thể. Mềm mại màu vàng kiếm quang, mảnh dài như bạc được ánh nắng, đâm vào thân thể thời điểm cũng không sẽ cảm thấy đau đớn, được Tô Trường Phong lại có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Sinh mệnh là rất quý giá. Tô Ninh Anh đứng ở Tô Trường Phong trước mặt bởi vì hao phí đại lượng linh khí, cho nên có chút thở hổn hển. Ta không thất bại, không thất bại. Tô Trường Phong gian nan hướng về phía trước còn tại ý đồ phản kháng, nhưng hắn môi động một chút, sinh mệnh lực liền yếu một điểm. Một người có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong cách chính mình càng ngày càng gần, đây là một loại sợ hãi tới cực điểm cảm thụ. Cầu sinh bản năng lôi kéo hắn, thân thể cùng linh hồn hướng về phía trước dãy rủa, lại bị một tấc lại một tấc kéo vào vực sâu. Tô Trường Phong, cha ta đối đãi ngươi không mỏng, ngươi vì sao muốn độc sát hắn? Đối ta không mỏng, hắn chỉ là ở lợi dụng ta mà thôi. Ta vì hắn Tô gia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng lại làm cho một ngoại nhân cưới con gái của mình thừa kế Tô gia. Ta đây nhiều năm khổ tâm kinh doanh tính cái gì? Tính cái gì? Tô Trường Phong phí sức gào thét, hắn trừng Tô Ninh Anh, trừng mắt muốn nước. Tô Ninh Anh quay đầu, chiều trống trải tiểu viện một góc mở miệng, lục chắc ngọc. Thiếu nữ trong trẻo tiếng âm xuyên qua trận pháp, ngay sau đó, nguyên bản rách nát tiểu viện đột nhiên biến mất. Này lại là cái ảo trận. Ảo trận biến mất, nơi này cũng không phải Tô Trường Phong trong mắt rách nát tiểu viện, mà là hỉ đường. Bởi vì thời gian thật là quá thương xúc, cho nên chỉ một ít tương đối gần tân khách, còn có một chút tiến vào xem náo nhiệt. Tô phủ trung đẳng cấp chế độ cũng không rõ ràng, những kia từng bị Tô Chính giúp qua, tự nguyện lưu lại Tô phủ trung các tu sĩ cũng thừa bàn. Tứ phía hồng lụa treo lên, hồng sa lồng đèn điều đến sáng nhất. To lớn dạ minh châu đem toàn bộ nơi sân chiếu lên giống như ban ngày, cũng đem Tô Trường Phong sắc mặt chiếu lên trắng bệnh. Tô Ninh Anh nhìn xem trước mắt cuối cùng một vòng hoàng hôn quang sắp rút đi, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Tô Trường Phong đột nhiên nhắc tới mệnh kiếm, ở Tô Chính ngạc nhiên trong tầm mắt, tự vận mà chết. máu tươi phi sái, Tô Trường Phong cuối cùng ánh mắt như cũng là không cam. Đánh bại hắn không là Tô Ninh Anh, mà là chính hắn. Tô Trường Phong có thể chịu đựng bị trận pháp xuyên thấu thân thể đau, lại không cách nào chịu đựng bị người khác phát hiện chính mình âm u nội tâm. Quá muốn mặt, thà chết cũng không nguyện ý bị người chỉ cho sống. Xem ra ngoài miệng hắn nói là Tô Chính thua thiệt hắn, tâm trong lại biết, hắn đang làm chuyện này có nhiều lấy oán trả ơn, theo chó không như, sói tâm cầu phổi. Tô Ninh Anh nhìn xem đổ vào trước mặt mình Tô Trường Phong, nàng thân thủ, cách không lấy ra Tô Trường Phong giấu ở ống rộng trong đạn tín hiệu. Nâng tay, kéo ra. Lạch cạch một tiếng hỏa hoa vang khắp nơi, mai phục ở khách sạn bốn phía Tô Trường Phong người cho rằng Tô Trường Phong đã thành công uy hiếp đến Tô Ninh Anh, lại không tưởng xông tới sau thấy lại là Tô Trường Phong thi thể. Nam nhân mở to một đôi mắt, nơi cổ máu tươi giàn giụa, cùng quanh thân hồng lang hình thành tươi sáng làm nổi bật. Các tu sĩ mộng bức sau đó bị Lục Trác Ngọc nháy mắt dùng trận pháp vây khốn. Bên này, Tô Ninh Anh xoay người chiều Tô Chính đi. "Tô lão gia." Nàng gọi hắn. Tô Chính đồng tử chấn động, hắn theo bản năng lắc đầu. Vừa mới mất đi một cái nghĩa tử, hiện tại, thân sinh nữ nhi lại gọi hắn Tô lão gia. Nhìn xem trước mắt thiếu nữ trong suốt ánh mắt, Tô Chính ý thức được cái gì? Một cái đần độn thập mấy năm hài tử như thế nào có thể đột nhiên liền tốt rồi đâu? Là hắn quá thiên thật. Tân khách gần tán, quản gia lưu lại xử lý chuyện kế tiếp ủng hộ Tô Chính, các tu sĩ đem đi theo Tô trưởng phòng đám kia tu sĩ tạm trừ lên. Tô Chính cùng Tô Ninh Anh đứng ở hỉ đường trong, trên bàn thích trà đã nguội. Tô Chính yên tĩnh ngồi, trên mặt sắc mặt vui mừng hoàn toàn rút đi, hắn nhìn xem trước mặt thiếu nữ, trầm mặc cực kỳ lâu, thẳng đến nguyệt lên ngọn cây, nến mừng đốt hết, hắn vương mở miệng. "Ta anh nàng, ta là ở nàng chết đi mới tiến vào thân thể của nàng." Tô Chính ngồi ở trên chủ vị thân thể thong thả gù xuống dưới, hắn phảng phất một chút giàn mua thập tuổi. Người tình tự là có thể truyền nhiễm, Tô Ninh Anh có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Chính bi thương. Nàng tưởng trấn an hắn, không phải biết nên làm như thế nào. Nàng chiếm cứ nữ nhi của hắn thân thể, hiện giờ thẳng thắn bẩm báo, Tô Chính lại sẽ như thế nào làm? Nàng là thế nào chết? Chết cái chữ này từ Tô Chính miệng phun ra, đều giống như là bọt máu. Hắn thậm chí không dám xem Tô Ninh Anh này trương cùng nữ nhi của hắn mặt giống nhau như lúc. Nàng là bị chiếu thủy đẩy vào trong biển chết đuối. Tô Chính theo bản năng siết chặt nắm tay. Là hắn không có bảo vệ nữ nhi của hắn. Tô lao ra, nén bi thương. Tô Chính ngẩng đầu, song mâu lo sợ không yên. Tô Ninh Anh làm Tô Chính tinh thần trụ cột, vẫn luôn chống đỡ vị này phụ thân. Hôm nay, Tô trưởng phong phản bội, nữ nhi tin chết, đem vị này phụ thân đả kích một quyết không trấn. Được hôm nay nàng lần này làm, Tô Chính khẳng định đã đoán được nàng cũng không phải nữ nhi của hắn. Nàng chỉ có thể thẳng thắn. Lại là lâu dài yên tĩnh. Người một khi mất đi hy vọng, mất đi ký thác, liền sẽ sinh ra tự do tại thế giới này cảm giác cô độc, giống như diều không có giật dây người. Sinh mệnh liền trở nên không có ý nghĩa. Tô Ninh Anh hít sâu một hơi, kỳ thật, ta cũng là một cô hồn mà thôi, như Tô lão gia không ghét bỏ, chúng ta sau này có thể cha con tương xứng. Mới vào khối thân thể này, là một cái ngoại lai giả, Tô Ninh Anh làm ngộng. Ở xa lạ nơi cùng nguy cơ dưới, chỉ có Tô Chính thiên vị có thể nhường nàng sinh ra một lát an tâm. Tô Ninh Anh nói xong, có vẻ khẩn trương nhìn về phía Tô Chính. Đương chàng nhận thức cha loại sự tình này, tình nàng cũng là lần đầu tiên làm a. Không ghét bỏ, tự nhiên là không ghét bỏ. Tô Chính hoảng hốt hoàn hồn, như là diều đứt dây bị kéo lại. Mặt hắn thượng rốt cuộc lộ ra một chút cười, hắn bắt lấy Tô Ninh Anh tay, tựa bắt lấy cuối cùng một cọng rơm cứu mạng. Nữ nhi của ta thân thể, liền giao cho ngươi. Tô Ninh Anh có thể cảm nhận được hắn run rẩy cùng kích động. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên. Ta gọi Tô Ninh Anh, cùng ngài nữ nhi cùng danh. Chương 87. Tô Chính quá mệt mỏi mất nữ chi đau, bị con nuôi phản bội, hắn bị vừa mới xử lý tốt sự vụ quản gia nâng trở về nghỉ ngơi. Trước khi đi, Lục Trác Ngọc đưa cho Tô Chính một viên màu trắng dược hoàn. Đại khái là linh tu nguyên nhân, cho nên Tô Ninh Anh ngũ nhận thức linh mẫn nhiều, nàng có thể ngửi được viên kia dược hoàn không thích hợp chỗ. Bất quá nàng chịu đựng không nói, đợi đến Tô Chính đi, Tô Ninh Anh mới đi đến Lục Trác Ngọc trước mặt, viên kia dược hoàn bên trong vì sao có máu hương vị? Lục Trác Ngọc nghiêng đầu chớp chớp mắt, không nói gì. Nam nhân tuy rằng lớn lên đẹp, thanh lãnh xuất trần rất nhiều lại mang ôn nhuận sắc, nhưng làm lên động tác như vậy đến thời thật đúng là rất khả ái. Lục Trác Ngọc da thịt trắng nõn, một thân màu đỏ hỉ phục càng sấn ra kia thân lãnh bạch da được không quá phận. Tô Ninh Anh lại ngửi được một cổ so vừa rồi máu tươi càng nồng nặc hương vị. Nàng cúi người, cúi đầu, một bàn tay xách lên Lục Trác Ngọc tay áo, nửa cái đầu đều dán đi vào tưởng tiến thêm một bước cẩn thận quan sát, bất quá bởi vì mũ phượng quá lớn, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Lục Trác Ngọc lui về phía sau ba bước, ý đồ tránh đi nàng. Bị Tô Ninh Anh đuổi theo tiến lên, một tay chế trụ hắn thủ đoạn. Nam nhân xương ngón tay rõ ràng, thủ đoạn cũng gầy. Thiếu nữ ngón tay dọc theo thủ đoạn hướng thượng, thò vào ống rộng chung. Nàng chạm đến hắn bọc vải thưa miệng vết thương, hình như có huyết sắc mở miệng tràn ra đến. Tô Ninh Anh thần sắc một trận, nàng cẩn thận từng ly từng tí rút ngón tay ra, thấy được đầu ngón tay dính lên huyết sắc. Không có việc gì. Màu bạc tự thể vừa mới hiện lộ, liền bị Tô Ninh Anh mạnh một chút đánh tan. Nàng đem Lục Trác Ngọc đẩy đến bên sườn trên ghế ngồi hảo, sau đó một phen kéo cao tay áo của hắn. Màu trắng băng vải thượng chảy ra một chút nhàn nhạt vết máu, còn tại tỏa ra ngoài. Tô Ninh Anh tay chân nhẹ nhàng cởi bỏ, một tầng lại một tầng. Lục Trác Ngọc thân thủ, đè lại Tô Ninh Anh tay bờ gờ hàn mạn bờ ho vê đút hàn lưới mạn lời nói độc nhất đổi mới hiểu nói váy ngọ nhị 4 lâu 08 192 ý đồ ngăn cản. Lấy ra. Tô Ninh Anh lạnh mặt nhìn hắn. Nam nhân lại chớp chớp mắt, tựa hồ là bởi vì hiếm khi nhìn đến bộ dáng này Tô Ninh Anh, cho nên thoáng thất thần. Sau đó thong thả buông lỏng ra chính mình tay, cuối cùng một tầng vải thưa cởi bỏ, lộ ra miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, như là bị chủy thủ vạch ra, không ngừng một cái dấu vết, giang khắp nơi lại khái có 3 năm điều. Ai làm? Tô Ninh Anh chỉ thấy đan điền khí huyết cuộn, nàng quanh thân linh khí ngưng tụ, liên quan ngoài phòng tiếng gió đều trở nên gào thét đứng lên. Lục Trác Ngọc trấn an vô vô lưng bàn tay của nàng, chính ta. Vì sao? Chờ một chút, dược hoàn. Lục Trác Ngọc gật đầu. Nguyên lai hoàn thuốc kia lại là lấy nam nhân máu thịt vì dẫn mà chế. Tô Ninh Anh chỉ thấy cổ họng nghẹn nào, nàng nhét Lục Trác Ngọc cổ tay, chầm mặc thay hắn dưỡng dược, lại đổi mới băng vải. Lục Trác Ngọc, ta rất đau lòng. Thiếu giọng nữ âm có chút phát run, nàng đi qua một phen ôm chặt ngồi ở trên ghế nam nhân, nàng đem đầu của mình tựa vào hắn nơi cổ, ngươi về sau không cần như thế cứu người, có được hay không? Nàng thật tích kỷ, nhưng là nàng thật sự rất đau lòng. Nam nhân nghe không được Tô Ninh Anh lời nói, hắn có thể cảm giác nhận đến thiếu nữ ở hắn cổ gãy phun ra nuốt vào tiếng hít thở. Anh, ngươi nói cái gì? Màu bạc tự thể hiện lên ở trước mắt, Tô Ninh Anh thẳng thân, ta nói, ta rất đau lòng ngươi, tướng công. Không có tân khách, thì đường trong không có một bóng người. Hai người bốn mắt tương đối, tình ý ở trong mắt lưu chuyển. Thằng đến ngoài phòng đột nhiên tắt hồng sa lồng đèn kéo về hai người thần trí. Chúng ta còn bãi đường sao? Tô Ninh Anh nhỏ giọng hỏi. Lục Trác Ngọc đứng dậy, giắt tay nàng. Hồng sa lồng đèn đều đã ấn diện, nam nhân nâng tay vung lên. Mái hiên hạ đèn lồng dẫn đầu sáng lên, sau đó từ mái hiên ở đi hai bên liền lang lan tràn, cho đến toàn bộ vườn đèn đều sáng lên. Tô Ninh Anh hiểu Lục Trác Ngọc ý tứ, nàng cười nói, thành thân, bản đến chính là hai người sự. Tô Ninh Anh trên người hỷ phục chưa cởi, Lục Trác Ngọc trên người cũng mặc hỷ phục. Hôm nay là bọn họ thành thân ngày. Ta tổng cảm thấy ta giống như chờ mong hôm nay rất lâu. Tô Ninh Anh vô ý thức nỉ non một tiếng. Lục Trác Ngọc nắm chặt thủ hạ của hắn ý thức siết chặt, hắn nhìn chằm chằm nàng, cái tay còn lại vươn ra đến mơn trớn nàng đỉnh đầu, bày tỏ an ủi. Hai người nắm tay, từ hỉ đường trong chạy đi đến đứng ở trống trải sảnh ngoại trong vườn. Dùng linh khí duy trì hoa tươi cỏ non, từ thềm đá ở lan tràn đến vườn cửa, một đường lại đây có thể nhìn đến sóng biển loại bó hoa, chặt đám kề bên nhau, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc đóa hoa bao vây lấy hoa cỏ, hiện ra bừng bừng sinh cơ. Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc đứng ở ánh trăng trung, bắt đầu trận này không người quan sát hôn lễ. Lục Trác Ngọc nâng tay, ống rộng trung bay ra một cái tiểu người giấy. Tiểu người giấy chỉ có một chương miệng ba, nó phi ở giữa không trung, làm người chủ trì mở miệng. Hôm nay ngày lành giờ tốt, tân nương Tô Ninh Anh, tân lang Lục Trác Ngọc, ở đây ký kết lương duyên. Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc nhìn nhau cười một tiếng. Túi đầu cao đường, bọn họ đối cao đường mà bái. Nhị bái thiên địa, bọn họ đối tiểu nguyệt mà bái. Phu thê đối bái. Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc mặt đối mặt đứng, hai người thong thả gục đầu xuống, ở tiểu nhân chúc trong tiếng, hoàn thành cuối cùng túi đầu. Ngày mùa thu gió đêm phất qua, giật dây lưu Tô kinh hoàng, Tô Ninh Anh thẳng thân, đỉnh đầu mũ phượng ép tới cổ nàng chặt. Nam nhân thân thủ, chi kỷ tiến lên đỡ lấy trên đầu nàng mũ phượng, hai người tới gần, hô hấp dây dưa. Kia hiện ở chính là đưa vào động phòng. Động phòng ở nàng trên nước biệt thự trong. Mặc dù nói ngay từ đầu chỉ cho rằng là đi cái lưu trình, nhưng động phòng bố trí còn rất dụng tâm. Đại hồng nến mừng đốt một nửa, nghe nói nến mừng muốn đốt thượng một đêm, phu thê khả năng ân ái đầu bạc. Ách, nhà trai đã đầu bạc mà nàng không nghĩ đầu bạc, nàng vẫn cảm thấy tóc đen đẹp mắt. Trên đầu mũ phượng thật sự là quá nặng, tuy rằng nữ hài tử thích đá quý không sai, nhưng như thế lại vương miện dễ dàng nhường nàng được xương của bệnh. Tô Ninh Anh nhường Lục Trác Ngọc thay nàng đem mũ phượng tháo xuống, sau đó rút đi trên người nặng nề vô cùng kim cương hỷ phục, lộ ra bên trong nhẹ nhàng trung y trên thân nam nhân hỷ phục thì khinh bạc nhiều, chỉ có kia một chân một đường thủ công thêu đi ra tú văn biểu hiện ra nó thuần thủ công chân quý, dùng vẫn là sang quý tơ vàng tuyến. Phòng đen đuốc trong suốt. Tô Ninh Anh ngồi xuống thời hậu đụng đến trên giường hạt dưa đậu phộng. Lục Trác Ngọc sẽ bị tấm đệm hướng lên trên một vén, những kia cắt tường một chút quả vật liền bị hắn toàn bộ vén đến mặt đất. Trên mặt đất phân tán đầy đất đậu phộng hạt dưa, Tô Ninh Anh đã rất thích hải, hai người đổ vào trên hỉ giường. Màu đỏ màn trướng rơi xuống, nam nhân ôm chặt eo của nàng, lạnh lùng đầu ngón tay nhẹ nhàng rút mở ra y kết, lộ ra mặc tiểu y tiêm bạc thân thể. Nến mừng lay động, thấu ấn ra hỉ trướng trong bóng người. Tô Ninh Anh vịn Lục Trác Ngọc cổ, mang theo đỏ bừng ấm áp sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, đột nhiên dùng lực đập hướng nam nhân phía sau lưng. Nam nhân nghe không được, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trán chảy ra mồ hôi nóng, đen nhánh trong mắt bên trong đè nặng hỏa. Đau, ngươi có hay không sẽ a? Tô Ninh Anh đau khóc tiếng nói bị khuất. Nam nhân trắng non vành thai hiện ra màu đỏ, hắn rủ mắt, yên lặng một hồi, chờ Tô Ninh Anh không khóc mới thân thủ chạm mặt nàng. Tô Ninh Anh vươn ra cánh tay, ôm chặt hắn cổ. Trên mặt của nàng ướt sũng đều là khóc ra nước mắt. Mặt nàng dán mặt hắn thượng cũng đều là hãn. Màu bạc sợi tóc cùng màu đen sợi tóc giao triền cùng một chỗ, Lục Trác Ngọc thân thượng thiếu nữ giơ lên cổ. Nam nhân môi lạnh lùng, dán lên thiếu nữ mềm mại thân thể, gợi ra một trận run rẩy. Tô Ninh Anh nhỏ giọng nói, "Hảo." Hôm sau, Tô Ninh Anh vừa vang lên tham hoan, ngủ đến buổi trưa. Lục Trác Ngọc đứng dậy cho nàng làm đồ ăn sáng, nàng không đứng lên ăn. Làm cơm trưa, cũng không đứng lên ăn. Nam nhân đem điểm tâm cùng cơm trưa đều ăn nghĩ buổi tối muốn ăn cái gì, quay đầu nhìn đến thiếu nữ một cánh tay từ trong màn lộ ra. Trắng non tinh tế, ngẫu nhiên có hồng ngân. Hắn đi qua đem nàng cánh tay bỏ vào đệm chăn trùng, lại dịch hảo màn, ngăn trở bên ngoài ánh nắng. Lục Trác Ngọc đứng ở bên giường, cách màn nhìn đến bên trong yên tĩnh ngủ say mơ hồ thiếu nữ thân hình. Nàng ôm đệm chăn, lộ ra phía sau lưng, trên người đã bị thanh tẩy qua, mặc rộng rãi thoải mái váy ngủ, tóc đen phiêu tán, hai gò má đống hồng. Thiếu nữ tươi sống dung mạo, ấm áp nhiệt độ cơ thể, sống sinh sinh một người. Lục Trác Ngọc trên mặt nhịn không được lộ ra cười đến. Tô Ninh Anh tỉnh ngủ thời hậu đã là khoảng 3 giờ chiều. Mặt trời còn không xuống núi, mặt trời lại không có như vậy mạnh liệt. Ánh mặt trời trở nên bạc nhược, không có vào ban ngày loại kia mãnh liệt chói mắt nhiệt liệt cảm giác. Lúc này đang tại nắng gắt cuối thu cái đuôi thượng, tiếp qua nhất đoạn thời tại, liền sẽ nhập đầu mùa đông, chỉ là đồng lai bốn mùa ấm áp, liền tính bắt đầu mùa đông, nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Tô Ninh Anh ngủ no nàng ngáp đứng dậy, nhìn đến bên người đã không có gì nhiệt độ ổ chăn, trong tưởng tượng hai người ấm áp bữa sáng, ngươi một cái ta một cái không có xuất hiện. Cũng không có gì ôn nhu mặc quần áo, ôn nhu trấn an, ôn nhu sớm ăn hôn. Trông nàng đâu? Tô Ninh Anh mở ra màn, lộ ra một viên đầu. Lục Trác Ngọc đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, nhìn đến Tô Ninh Anh tỉnh liền đem thư buông xuống, sau đó đi tới hạ thấp người, nhẹ nhàng dán thiếp mặt nàng, đầy mặt quyến luyến cùng ôn nhu. "Còn đau không? Ta cho ngươi bôi qua dược." "Tô Ninh Anh, được rồi, tha thứ ngươi." Nàng chính là một cái mềm lòng nữ nhân. Tô Ninh Anh lại tại trên giường lại trong chốc lát ôm Lục Trác Ngọc cổ hôn hắn, đem người dẫn tới hô hấp nặng nề sau, còn nói chính mình đau, muốn nghỉ ngơi. "Lục Trác Ngọc." Nam nhân dụ mắt, thâm trầm thở ra một hơi, đứng dậy chuẩn bị đi cho nàng làm cơm tối. Tô Ninh Anh ngã xuống giường che miệng cười. Bên kia, Lục Trác Ngọc mở cửa phòng trong nháy mắt, đang theo đứng ở ngoài cửa quản gia đục vào. "Quản gia lễ phép hành lễ, cô ra." Lục Trác Ngọc khẽ bước cảm. "Quản gia đạo, lão gia nói có chuyện tìm tiểu thư, muốn cho tiểu thư đi qua một chuyến." Vừa mới mặc quần áo, Tô Ninh Anh lười nhác gật đầu, "Tốt, Lục Trác Ngọc, cùng đi." Nàng thân thủ đi kéo Lục Trác Ngọc, quản gia lại nói, "Tiểu thư, lão gia nói chỉ làm cho ngươi một người đi, hắn có chút tư mật lời nói muốn cùng ngươi đàm." "Ân, thần bí như vậy sao? Ta đi đi liền trở về, ngươi ở nơi này chờ ta." Lục Trác Ngọc hướng nàng gật đầu. "Rất ngoan." Tô Ninh Anh trong đầu còn nghĩ Lục Trác Ngọc, nàng lòng tràn đầy ngọt ngào theo quản gia ra cửa, đến Tô Chính nơi ở. Tô Chính ở tại khách sạn trong một chỗ tiểu viện trung, tiểu viện không lớn, thắng ở Thanh Đu, cùng Tô Ninh Anh ở trên nước biệt thự rất giống, bốn phía không người, phong cảnh tuyệt đẹp. Tiểu viện mặt sau là mảnh hồng choáng tử thu hải đường, Tô Chính đứng ở nơi đó, nhìn trong bóng đêm ánh trăng ngần người. "Cha." Tô Ninh Anh nhỏ giọng gọi hắn. Tô Chính hoàn hồn, chiều Tô Ninh Anh vẫy tay, "Anh anh." Hôm qua sự đối Tô Chính đã kích quá lớn, Tô Ninh Anh đến gần mới phát hiện Tô Chính tóc mai ở nhiều vài tóc trắng. Một đêm sinh tóc bạc, không biết vì sao, Tô Ninh Anh đột nhiên nghĩ tới Lục Trác Ngọc đầu kia màu bạc tóc dài. Nàng hơi mím môi, không nói gì, ngồi vào Tô Chính bên người. "Đây là ta nhờ người tìm được bức họa." Tô Chính cầm lấy trên án thư bức họa đưa cho Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh tò mò mở ra. Trên bức họa nam tử một thân đen sắc trường bào, ngọc quan cột tóc, mặt mày thanh lãnh, cầm trong tay mỏng nguyệt trường kiếm, phảng phất như thần linh lâm thế. "Chúng ta, anh, tu chân giới đã từng có vị đệ nhất quân tử, kiếm tu đệ nhất, y tu đệ nhất, thâm tình đệ nhất, ngươi nghe nói qua sao?" "Đương nhiên nghe nói qua, thoại bản tử, ký kịch, trong quán trà thuyết thư đều bố trí đến rồi. Khắp nơi đều là vị kia đệ nhất quân tử cùng ngã xuống thần nữ cảm giác thiên động tình yêu câu chuyện." Nói đến cũng khéo, nàng vừa lúc cùng thần nữ cùng tên, chồng nàng cũng vừa vặn cùng vị kia đệ nhất quân tử cùng tên. "Lục Trác Ngọc, chính là Lục Trác Ngọc." Tô Chính tiếng nói rơi, Tô Ninh Anh trong lòng mạnh lộ bộ một chút. "Sẽ không." Nàng theo bản năng phủ nhận, "Cha, ngươi tranh này không phải là đạo bản đi." "Tô Chính." Tô Chính lắc đầu, biểu tình nghiêm túc. Tô Ninh Anh trên mặt tươi cười cũng thong thả nhạt đi xuống. "Lục Trác Ngọc, tu chân giới đệ nhất quân tử, vị kia ngã xuống thần nữ tình nhân, vì tình nhân một đêm đầu bạc thâm tình nam tử, hiện ở liền ở nàng trong phòng, thậm chí đêm qua vừa mới cùng nàng vận động hoàn tất. Phát hiện vừa kết hôn lão công trong lòng có cái chết bạch nguyệt quang, làm sao bây giờ, gấp, online chờ." "Tiểu thư, ngươi như thế nào mới trở về? Cô ra chờ ngươi dùng cơm tối đâu? Một bữa không ăn có thể đói chết ta." Nàng nhìn xem làm cái gì? "Ba món ăn một canh, đều là nàng thích ăn. Là có chút đói, miễn cưỡng ăn chút đi." Lục Trác Ngọc bản liền không thể nói chuyện, Tô Ninh Anh lại không nói lời nào, bữa cơm này ăn được khí áp rõ ràng có chút thấp. Nam nhân nhận thấy được không thích hợp, dùng bữa tối thời hậu liên tiếp hướng nàng nơi này xem, đều bị Tô Ninh Anh cố ý bỏ quên đi qua. Dùng xong bữa tối, Tô Ninh Anh nằm ở nhuyễn tháp, thoáng hé mở, liền có thể nhìn đến ngồi ở bên cạnh mình nam nhân câu nơi cổ tay dây tơ hồng. Nghe nói căn này dây tơ hồng từng cột lấy một loại danh gọi dung chung trùng đồ vật, chỉ có chết vong khả năng đem nó nhóm phân cách mở ra. "Rất tốt." Tô Ninh Anh cảm giác mình cùng kia trong lãnh cung điên rồi phi tử đồng dạng bắt đầu điên. Anh, ngày mai muốn ăn cái gì?" Nam nhân ngồi ở trước mặt nàng, màu bạc tự thể hiện lên hỏi nàng ạ sủ nà đơn. Rất hiển nhiên, Lục Trác Ngọc nhận thấy được Tô Ninh Anh tâm tình cũng tốt, cũng không biết đạo vì sao. Hắn nhìn xem nằm ở nhuyễn tháp Tô Ninh Anh, trên mặt khó được hiện ra một vòng luống cuống, tựa cái không biết đạo chính mình làm sai rồi sự tình gì hại tử. "Ta muốn ăn trắng sắc đường giấm chua thịt." "Tâm tình không tốt, cố tình gây sự." Nam nhân hơi suy tư, sau đó gật đầu. "Tô Ninh Anh." Tô Ninh Anh khí qua sau, chầm một trận, cảm giác mình có thể là có chút quá phận ứng kích động. "Nhân gia thần nữ đều vì ngươi, làm thiên hạ thương sinh một thành viên, chết ngươi còn cùng người ta bạn trai kết hôn liền không thể khoan dung một chút sao?" Ngày thứ hai, Tô Ninh Anh đi ra ngoài điên cuồng mua sắm. "Tiểu thư, ngươi mua như thế nhiều thư làm cái gì a?" "Ta yêu học tập." "Minh Hà, nhưng này đều là chút thoại bản tử, ta về sau tưởng coi như nhà không được sao?" "Minh Hà, ngài cao hứng liền hảo." Tô Ninh Anh mang một đống lớn thư nước động thượng biệt thự, nàng ở lầu một tìm đến một phòng khách phòng, ở bên trong ngao 5 giờ nhìn tam quyển tiểu thuyết, sau đó đổ vào Lục Trác Ngọc cùng thần nữ tình yêu trong chuyện xưa khóc bù lu bù loa, rồi tiếp đó lau khô nước mắt sau mới giật mình phát hiện chính mình khóc sai mộ. Hiện ở tương đối thảm người kia không phải nàng sao? Như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu câu chuyện cuối cùng cũng sẽ hướng đi tuổi gạo dầu muối tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn sinh tử sao? Nàng chính là cái kia bị lựa chọn người may mắn. Có lẽ, Lục Trác Ngọc căn bản liền không yêu nàng. Chương 88. Tô Trường Phong tự vận mà chết, quản sự dựa theo Tô Chính phân phó đem di vật của hắn xử lý sạch sẽ. Lục Trác Ngọc xách hộp đồ ăn đi ngang qua thời điểm, nhìn đến ôm Tô Trường Phong di vật gian ô. Hảo tốt một cái con nuôi, liền tính bất kế nhận Tô ra, ngày sau cũng không ngắn ăn mặc chi phí, như thế nào liền nghĩ quẩn như vậy đâu. Lòng người không nên rắn nuốt voi, chi nhân chi diện bất chi tâm nhà. Hai cái gian nô nói lời nói từ Lục Trác Ngọc trước mặt đi ngang qua, hắn nghe không được bọn họ nói chuyện, lại thấy được hai người trong tay nâng hòm thuốc. Này đó gian nô cũng không phải thận trọng chi người, trong hòm thuốc lọ thuốc nhét được quá nhiều, đông đổ tây lệch có chút đều vung đi ra. Lục Trác Ngọc nghiêng người ngăn trở hai người lộ. Kia hai cái người làm nhìn đến xuất hiện ở chính mình người trước mặt là mới nhậm chức Tô gia cô gia, nhất thời túi đầu hành lễ, kính cẩn đạo, cô gia. Đi một vị nghĩa tử, lại tới một vị cô gia. Tuy nghe nói vị này cô gia là cái câm điếc tuổi còn trẻ lại một đầu ngân phát, nhưng lớn thật sự là xuất sắc, nghe nói còn là một vị tu vi cao thâm tiền bối nhân vật. Cũng không biết cùng vị kia nghĩa tử có phải hay không một loại người. Người làm nhóm trong lòng ngủ, trên mặt không dám bại lộ. Lục Trác Ngọc thân thủ, từ hòm thuốc trong lấy ra một bình dược cầm ở trong tay quan sát. Nhìn đến Lục Trác Ngọc động tác, người làm kia lập tức nhân tiện nói, cô gia nói muốn, nô tài cho cô gia đưa qua. Đều là vị kia lưu lại di vật, lao ra phân phó đều đốt. Bất quá nếu là cô gia nếu ngài muốn, một ít tạp vật này, nghĩ đến cũng không phải chuyện gì lớn. Tô Trường Phong dùng đồ vật đều là rất tốt, dù sao Tô chính là coi hắn là chính mình con trai ruột dưỡng dục. Lục Trác Ngọc chỉ cần này một bình dược, hắn mở ra không nhét căng nắp bình, túi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nhíu mày. Đem dược để vào túi càn khôn trong, Lục Trác Ngọc trở lại trên nước biệt thự. Tô Ninh Anh không ở trong phòng, hắn nhìn đến trên giường lộn xộn đệm chăn, tiến lên sửa sang lại. Không lưng chi thì trước mắt đột nhiên mơ hồ một trận, giống như là có người dùng đồ vật che lại mắt trái của hắn. Lục Trác Ngọc chớp chớp mắt, đợi trong chốc lát, ánh mắt mới lần nữa khôi phục bình thường. Hắn vươn tay, ngăn trở chính mình mắt phải, sau đó thong thả buông xuống. Ngũ nhận thức tiệm thất, hắn không nghĩ đến nhanh như vậy. Buổi trưa thời gian Tô Ninh Anh trở về, nàng hôm qua nói muốn ăn màu trắng đường dấm chua thịt, Lục Trác Ngọc làm được. Tô Ninh Anh vốn chỉ là ở nổi nóng, muốn làm khó hắn, không nghĩ đến hắn thật cho làm được. Đây là cái gì? Màu trắng đường dấm chua thịt, xem lên tiền lời tướng có điểm kỳ quái, được cắn đi xuống xốp giòn nhiều nước, bên trong thịt cũng mới mẹ ngọt lịm. Đây là dùng bạch gạo nếp tạc y làm đường dấm chua thịt. Ăn quá ngon. Tô Ninh Anh nhịn không được, chờ nàng hoàn hồn thời điểm, một bàn đường dấm chua thịt đã bị nàng ăn xong. Tô Ninh Anh, kỳ thật, chuyện quá khứ tình đã qua, nếu nam nhân lựa chọn cùng với nàng như vậy từ trước sự tình liền phi thiên. Tô Ninh Anh ánh mắt rơi xuống Lục Trác Ngọc mang dây tơ hồng trên cổ tay. Không qua được. Việc này không qua được. Tô Ninh Anh vừa mới bị một bàn màu trắng đường dấm chua thịt chứa khỏi nội tâm lại bắt đầu bốc cháy lên. Lục Trác Ngọc trên cổ tay rõ ràng chính là vị kia thần nữ cùng hắn chi tại vật cũ, được loại sự tình này tình nàng lại không thể nói rõ, như vậy không phải lộ ra nàng rất không có độ lượng sao? Ngươi vì sao còn giữ bạn gái cũ di vật? Là nghi cũ tình lại cháy sao? Tô Ninh Anh tâm tình khó chịu, vung đũa thời điểm dùng sức quá mạnh, nâng tay vùng, đeo ở cổ tay vòng tay liền như thế ngã xuống đất. Bạch ngọc sắc vòng tay, thủy sắc rất đủ, giá trị sang quý, bất quá ở cô Tô nhà giàu nhất Tô ra xem ra, một cái vòng tay mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá được tích. Cái gọi là hoàn cảnh tạo nhân, nguyên bản Tô Ninh Anh chỉ là một cái nghèo khổ sinh viên. Hiện tại Tô Ninh Anh có Tô chính như thế một cái phú quý cha sau, xa xỉ thành tính phong cách cũng bị hắn dưỡng thành. Bất quá còn tốt, chính nàng động thủ cơm no áo ấm thói quen còn tại. Vòng tay rơi bốn phần ngũ liệt, Tô Ninh Anh ngồi xổm xuống nhặt. Bên kia Lục Trác Ngọc cũng cùng nhau giúp nàng thu thập. Tô Ninh Anh nhặt xong nàng bên này, nhìn đến Lục Trác Ngọc bên tay trái có một khối, liền ở hắn nghiêng người vị trí, được hắn lại không có nhặt. Nam nhân đứng dậy, đem trên mặt đất mảnh vỡ đều phóng tới trên bàn. Tô Ninh Anh nhíu mày lại, nàng đi qua, không lưng đem trên mặt đất mảnh vỡ nhặt lên, nhẹ nhàng phóng tới Lục Trác Ngọc bên trái. Nam nhân không có chú ý tới. Hắn đang đem những kia mảnh vỡ phóng tới sơn đỏ mục trên bàn lấy đi. Nhìn từ góc độ này lời nói, là tuyệt đối có thể thấy. Tô Ninh Anh đi đến Lục Trác Ngọc bên người, thong thả nhắm lại nàng một cái mắt trái. Ngay sau đó, nàng đột nhiên bắt lấy Lục Trác Ngọc cánh tay, nhón chân, bưng kín mắt phải của hắn. Mắt trái mông lung một mảnh, cũng không phải là hỗn độn hắc ám, mà là sương mù bình thường ảo ảnh. Lục Trác Ngọc thò tay bắt lấy Tô Ninh Anh cổ tay, nhẹ nhàng đem nàng tay bỏ ra. Nam nhân rủ mắt nhìn nàng, trên mặt lộ ra cười đến. Hắn thân thủ, trấn an sờ sờ nàng đầu. Lục Trác Ngọc, ngươi mắt trái, nhìn không tới. Nam nhân bưng tất bàn tay một trận, sau đó thong thả nhẹ gật đầu. Nguyên lai, hắn nói là thật sự. Hắn có lẽ thật sự không sống được bao lâu. Ngươi đến cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nam nhân như trước chỉ là mỉm cười, hắn thân thủ mơn trớn mặt của cô gái, chỉ bên cạnh một chén bích ngạch cháo, nhường nàng thừa dịp nóng uống. Hiện tại Tô Ninh Anh nơi nào còn uống được hạ cháo? Được nam nhân an vị ở đối diện nàng, từng ngụm uy nàng. Trong lòng khí ở biết được nam nhân sinh mệnh sắp đi đến cuối chuyện này sau, dĩ nhiên đều biến mất. Nhân sinh chi sự đều không hơn được nữa sinh tử. Nàng mặc kệ từ trước như thế nào, nàng không nghĩ mất đi hiện tại Lục Trác Ngọc. Thoại bản tử thượng nói, Lục Trác Ngọc ở mạt thế chi chung cùng vị kia thần nữ cùng nhau đã trải qua rất nhiều đau khổ, chẳng lẽ là khi đó lưu lại di chứng? Đồng Lai Tiên Đảo có tam bảo. Đệ nhất, toàn bộ tu chân giới trong nhất thuần túy linh khí. Đệ nhị, toàn bộ tu chân giới trong nhất cường linh tu. Đệ tam, vị kia chạy trốn thần nữ. Vị này từng số một hạt giống thần nữ tuyển thủ, tuy rằng nhất sau bị chứng thực chính mình cũng không phải chân chính thần nữ, nhưng thần nữ ngã xuống chi sau, nàng lại gánh vác thần nữ chi yêu cầu, chọn lựa có thiên phú hải tử tiến vào Đồng Lai tu luyện, hoàn thành tu luyện chi đi vào phía sau thế cứu tế thương sinh dân chúng. Nghe nói vị này thần nữ mỗi tháng tam hảo cũng sẽ ở xá thân nhai thượng nữ hoa bên trong miếu tiến hành chữa bệnh từ thiện, chuyên môn thay người chữa bệnh một ít nghi nan tạp bệnh. Cái gọi là nghi nan tạp bệnh chính là một ít bình thường ý sĩ không trị được bệnh. Lục Trác Ngọc bệnh xem lên đến không giống như là bình thường chứng bệnh, càng tượng linh căn bị hao tổn, thần hồn bị thương. Chính hắn thân là thần y liễu, nếu là có thể trị vậy khẳng định liền chính mình trị. Tự nhiên là không trị được, mới không trị. Tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn đi xá thân nhai bái nữ hoa? Minh Hà thay Tô Ninh Anh thu thập hành lễ. Tô Ninh Anh vươn ra một ngón tay chống đỡ chính mình ngôi, suýt. Chuyện này nàng còn không nghĩ nhường Lục Trác Ngọc biết. Như là thành công mời được vị kia thần nữ còn tốt, như là không mời được, chẳng phải là làm cho người ta sinh ra hy vọng, lại nhiều một phần thất vọng. Cô gia như hỏi tới, ngươi liền nói ta ở lão gia chỗ đó. Hảo. Minh Hà gật đầu. Tô Ninh Anh trước khi đi, cùng Tô Chính thông khí. Như là thật sự thỉnh bất động, ta cũng liền trở về, cha không cần nhớ mong ta. Tô Ninh Anh kéo kéo chính mình bị Tô Chính kéo lấy tay áo, không kéo động. Anh, đây là ngươi lần đầu tiên một mình đi xa nhà, cha thật sự lo lắng, không bằng cha cùng ngươi cùng đi chứ. Tô Ninh Anh, nàng đều trưởng thành không phải cha bảo nữ. Cha, hai tử lớn, tổng muốn chính mình bay. Cha chỉ là lo lắng ngươi. Tô Ninh Anh có thể hiểu được Tô Chính đối nàng ký thác chi tình, cha ngươi yên tâm, ta nhất định sống được so người trưởng. Tô Chính, Trần An Hảo vừa mới tân nhận thức cô Tô nhà giàu nhất cha chi sau, Tô Ninh Anh liền lên đường. Xá thân ngay ở khoảng cách khách sạn không xa địa phương ngự kiếm mà đi cũng liền hơn 10 phần trung lộ trình. Nghe nói tâm thành chi người đều hội đi bộ trèo lên xá thân ngay, nhường nữ hoa nhìn đến bản thân thành ý Tô Ninh Anh đạp lên đất xuống thềm đá, từng bước một hướng lên trên đi. Tuy rằng nàng là tu sĩ, nhưng này thềm đá liếc nhìn lại không có cuối, Tô Ninh Anh từ buổi sáng leo đến trung ngọ, lại từ trung ngọ leo đến buổi tối, rốt cuộc ở mặt trời lặn chi thời tới đỉnh núi. Xá thân ngay sẽ chỉ hảo mỗi một cái mạnh miệng người. Tô Ninh Anh tưởng, nàng phần này thành ý hôm nay thật là cho quá đủ. Cô đương, đã đóng cửa thì ngày mai lại đến. Thế nào? Các ngươi nữ hoa miếu còn làm sớm tám vãn lục một bộ này á vị này tiểu ca, ta vất vả bỏ lên. Cô nương, thật sự là xin lỗi, ngài đã tới chậm, tần cô nương đã không thấy khách. Tần Điểu không thích người khác kêu nàng thần nữ, nàng nói mình cũng không phải thần nữ, chỉ là một người bình thường, bởi vậy tất cả mọi người gọi nàng tần cô nương. Tần Điểu một năm bốn mùa đều ở tại nữ hoa miếu bên cạnh quỷ nhai thượng cỏ tranh trong phòng, nghe nói nàng mỗi ngày trừ giáo sư hải tử tu tập chi ngoại, còn có thể rút ra một canh giờ sao chép kinh thư, cung phụng ở nữ hoa trước miếu. Trong cửa tiểu ca đóng cửa lại, Tô Ninh Anh bên cạnh khách hành hương dần dần tan đi, chỉ còn lại nàng một người đứng ở nơi đó. Nhìn nặng nghề đại môn mà người. Đến đến. Tô Ninh Anh tế xuất trường kiếm, ngự kiếm mà lên, sau đó vỏ chăn ở nữ hoa miếu mặt trên trận pháp cho bắn ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất Tô Ninh Anh. Bảo an hệ thống còn mạnh nhất. Là một cái cực kỳ có thiên phú linh tu, Tô Ninh Anh tuy rằng bị đánh ngã lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai có chuẩn bị chi sau, nàng cẩn thận phân tích cái này gắn vào nữ hoa miếu mặt trên trận pháp, rốt cuộc phát hiện nó lô hồng chỗ. Dựa theo tiểu ca theo như lời, Tần Điểu đã kết thúc chữa bệnh từ thiện, kia nàng hẳn là đã sớm hồi quỷ nhai thượng mặt cỏ tranh trong phòng đi. Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh thay đổi phương hướng. Ngự kiếm chiều bên cạnh quỷ nhai mà đi. Quỷ nhai thượng phương là thượng cổ pháp trận, phía dưới là bị áp chế quỷ vực chi đất, nghe nói quỷ vực tên này vẫn là vị kia ngã xuống thần nữ lấy. Này đặt tên trình độ thật đúng là bình thường a, Tô Ninh Anh nhịn không được lắc lắc đầu. Không biện pháp, nàng chính là không quen nhìn vị này thần nữ. Tô Ninh Anh ngự kiếm đáp xuống quỷ nhai thượng, quỷ khí va chạm trận pháp, bị trận pháp cưỡng chế ép trở về. Ở quỷ nhai ở, có một cái đầu đeo màu đen khăn che mặt nữ nhân đang đứng ở nơi đó ngửa đầu nhìn trận pháp. Tần Điểu cô nương. Tô Ninh Anh mở miệng gọi nàng. Tần Điểu nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Cách đó không xa, đang đứng một vị thân hình mảnh khảnh thiếu nữ, nàng dung mạo tinh xảo, y phục đơn giản, bởi vì lăn lê bỏ lết, cho nên trên người xem lên đến có điểm bất thiểu. Phần này tư thế, trong thoáng chốc, Tần Điểu cho rằng thấy được cố nhân, được chờ nàng chăm chú nhìn lại, mới phát hiện đứng ở nơi đó cũng không phải cố nhân, chỉ là dính mang chút cố nhân chi tư mà thôi. Tần Điểu cô đương, mạng muội quấy rầy, ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Ninh Anh đi đến Tần Điểu trước mặt, vẫn duy trì lễ phép xã giao khoảng cách. Chuyện gì? Thanh âm nữ nhân lãnh đạm. Ta tướng công ngã bệnh, ta muốn mời ngài thay ta xem hắn. Người đâu? Hắn không đến. Tô Ninh Anh có vẻ xấu hổ. Có thể hay không tỉnh ngài rời bước. Tần Điểu chi tiền cứu trị qua rất nhiều bệnh nhân, cũng có không thể di động chi người, hoặc bị yêu mị quấn thân, hoặc bị nhốt tại ảo mộng, như một di động liền sẽ kích thích yêu vật, tăng thêm bệnh tình. Bởi vậy đối với Tô Ninh Anh đề nghị, nàng không có cảm thấy kỳ quái. Nếu đến đó chính là có duyên, đi thôi. Tần Điểu đi đến Tô Ninh Anh bên người, ngươi là linh tu? Ân. Tô Ninh Anh gật đầu, bất quá ta cũng học tập một chút kiếm tu. Là Lục Trác Ngọc giáo nàng. Chỉ là nàng ở kiếm tu phương mặt thiên phú sắc thật không cao, chỉ học đến một chút gia lông, tỉ như ngự kiếm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng học tập ngự kiếm tốc độ rất nhanh, thật giống như trước kia liền sẽ đồng dạng. Chuyện này tình đại đại để cao Tô Ninh Anh học tập tính tích cực, được tích, sau này nàng lại học tập những thứ khác kiếm tu pháp thuật liền không có thuận lợi vậy. Bị đả kích Tô Ninh Anh chỉ có thể đem chính mình tinh lực nhiều phóng tới linh tu thượng. Thiên phú không tệ. Tần Điểu đạo. Bình thường một loại, thế giới đệ tam. Tần Điểu. Tô Ninh Anh mang theo Tần Điểu ngự kiếm đi khách sạn phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, Tần Điểu đều không có nói chuyện. Trên đầu nàng mang màu đen khăn che mặt thổi qua Tô Ninh Anh hai gò má, có chút ngứa. Còn có Tô Ninh Anh tổng cảm thấy Tần Điểu ánh mắt thường thường sẽ rơi xuống trên người nàng, cũng không biết đang nhìn chút gì. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi Tô Ninh Anh. Nghe được tên này, đứng tại sau lưng Tô Ninh Anh Tần Điểu đồng tử vi chấn. Tô Ninh Anh tiếp tục nói, nghe nói vị kia ngã xuống thần nữ cũng gọi tên này, thật xảo. Đúng là, xảo. Tần Điểu thông thả phun ra bốn chữ này, trên mặt nàng nghi ngờ chưa tiêu, trong lòng tổng lẫn quẩn một cái ý nghĩ, mà cái ý nghĩ này tại nhìn đến cái kia đứng ở phòng bếp nhỏ trong thay Tô Ninh Anh nấu cơm Lục Trác Ngọc thì rốt cuộc rơi xuống đất. Tô Ninh Anh mơ hồ cảm giác được bên người truyền đến nước nợ tiếng. Không phải đâu, xem một cái liền biết chồng nàng không cứu. Còn có vị này Tần cô nương cộng tình năng lực mạnh như vậy sao? Nàng cái này làm vợ đều còn không khóc, nàng như thế nào trước hết khóc lên. Tô Ninh Anh cho rằng vị này Tần cô nương là vị cao lãnh nhân thiết, không nghĩ đến lại là cái mềm lòng thần. Nàng tạm thời trước đem người đưa tới phụ cận trên thuyền nhỏ. Trên mặt hồ một diệp tiểu thuyền, nhẹ nhàng theo gợn sóng đung đưa. Tô Ninh Anh đưa cho Tần Điểu một khối tấm khăn. Tần Điểu tiếp nhận lau nước mắt. Cách màu đen khăn che mặt, Tô Ninh Anh cảm giác được nữ nhân ánh mắt lại rơi vào trên người nàng, phức tạp lại thâm sâu khác. Tần cô nương, ta tướng công hắn. Tần Điểu nghe được Tô Ninh Anh lời nói, nguyên bản một chút bình phục một chút cảm xúc lại đột nhiên dâng lên. Nàng tinh tế thẳng thắn lưng uốn lượn xuống dưới, cả người hiện ra một loại cực độ bi thương cảm giác. Tần Điểu không biết muốn như thế nào nói với Tô Ninh Anh. "Ta cho ngươi nói một cái câu chuyện đi." Tần Điểu đạo. Lúc này nghe câu chuyện. "À, ngươi nói." Màn đêm túi thấp xuống, trên mặt hồ chỉ còn lại hai người các nàng. Tần Liệu tâm tình thong thả bình phục, nàng nhét Tô Ninh Anh đưa cho tay nàng khăn, lặp lại xoa bóp, tượng cái làm sai sự tình hải tử. Từ trước có một đôi yêu nhau tình nhân, nữ nhân bởi vì một sự kiện cho nên qua đời. Tô Ninh Anh không tình cảm chút nào, vậy thì thật là quá bi thương. Tần Liệu tiếp tục, nam nhân vì sống lại nữ nhân, vứt bỏ cả đời tu vi, liều mạng linh phủ vỡ tan, thần hồn câu diệt nguy hiểm, cũng muốn sống lại nữ nhân. Tô Ninh Anh bị gợi lên hứng thú. Nữ nhân kia sống lại sao? Sống lại. Tốt vô cùng, có tình nhân sẽ thành quý lữ. Tần Liệu lắc đầu, nữ nhân tuy rằng sống nhưng nam nhân lại muốn chết. Tô Ninh Anh tâm tình một cái chớp mắt yên lặng xuống dưới. Nàng nhất không yêu xem bè tiểu thuyết. Sinh hoạt đắng như vậy, liền không thể tới chút ít ngọt văn sao? Tần Liệu ánh mắt xuyên thấu màu đen vải mỏng mặt, rơi xuống Tô Ninh Anh trên mặt. Không nhớ sao? Cũng hảo. Được ngay sau đó, Tô Ninh Anh liền nói, ngươi nói cái này câu chuyện nam chính gọi là Lục Trác Ngọc sao? Không thì vô duyên vô cớ cho nàng nói cái gì câu chuyện. Tần Liệu thong thả gật đầu, thân hồn có tổn thương, ngũ nhận thức thong thả đánh mất, chỉ có thần tích xuất hiện, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Anh, xin lỗi, ta cứu không được hắn. Hắn vì sao? Vì cái kia thần nữ làm đến nước này. Tô Ninh Anh chỉ ở trên đầu gối tay run run dậy nắm chặt. Ta tưởng, ngươi hẳn là hiểu. Tần Liệu thanh âm bình tĩnh trở lại, được trong đó thân thiết bi thương lại không thể bỏ qua. Ta không phải nàng. Tô Ninh Anh thanh âm khô khốc. Lúc này, đến phiên Tần Liệu trầm mặc. Anh, hồ tộc có một loại thảo gọi vong ưu thảo, ăn loại này thảo người sẽ quên lại trước kia chuyện cũ. Ta tưởng, ngươi hẳn là bị uy xuống loại này thảo dược. Tô Ninh Anh đầu góc đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn, nàng theo bản năng thân thủ ôm lấy chính mình đầu. Trong óc của nàng hỗn độn một mảnh, nghe không được Tần Liệu kêu nàng. Tần Liệu nhìn xem té xỉu ở chính mình trong lòng Tô Ninh Anh, nhanh chóng thay nàng chuyển vận linh khí. Tô Ninh Anh nhắm mắt rơi vào ngất, ác mộng xuất hiện lần nữa. Lần này, nàng rốt cuộc xem rõ ràng vẫn luôn khốn nhiều nàng ác mộng là cái gì. Thon dài màu đen đuôi dài đẩy ra sóng biển đem nàng vòng khởi, thiếu nữ nhìn xem trước mặt nam nhân quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, trong mắt chảy ra nước mắt đến, lẫn vào am hiểu sâu nước biển chi trùng. Nam nhân ôm nàng, mang trên mặt mỉm cười. Hắn nâng mặt nàng, túi người hôn môi nàng, nàng run rẩy lông mi nên đón, lại nếm đến nam nhân đầu lưỡi đến lại đây một viên chua xót dược hoàn. Tô Ninh Anh theo bản năng kháng cự, nhất cuối cùng lại vẫn bị cưỡng chế nuốt xuống. Theo sau, đó là sâu đậm hắc ám. Nàng ngủ cực kỳ trầm, chìm đến quên mất chính mình hơn một năm ký ức, quên mất chính mình nhất người trọng yếu. Tô Ninh Anh mạnh một chút mở mắt ra, nàng dựa vào trong ngực Tần Liệu há mồm thở dốc, nước mắt từ trong hốc mắt càng không ngừng chảy ra. Lục Trác Ngọc. Tô Ninh Anh gian nan mở miệng, lại bởi vì lồng ngực trong một chút hút vào quá nhiều không khí, cho nên tăng đau dữ dội, một cái chớp mắt nói không ra lời. Tần Liệu cầm Tô Ninh Anh tay, hắn lúc ấy hỏi Bạch Nguyệt muốn vong ưu thảo thời điểm, ta nghe được hắn nói với Bạch Nguyệt, hắn muốn chết hy vọng ngươi vui vẻ, không cần nhớ hắn. Bởi vì không nguyện ý nàng thương tâm, cho nên mới cho nàng ý hạ vong ưu thảo làm dược hoàn. Được hắn không nghĩ đến, Tô Ninh Anh cư nhiên sẽ ở bờ biển nhặt được bởi vì linh khí sử dụng quá nhiều, cho nên mất hắn, thậm chí lại yêu hắn. Hắn không chỉ một mà đến hai, ba lần đẩy ra nàng, được ở nàng thế công hạ, nhất nhưng vẫn còn chống không lại trong lòng tình yêu, cùng nàng có một cái ngắn ngủi phu thêm mộng. Tân Điểu cảm xúc lại sụp đổ, lúc ấy chúng ta đào được hải hồn đăng, nó đã hỏng rồi, không có biện pháp lại dùng, Lục Trác Ngọc tâm như cho tàn, như toàn tự bạo, ta tình thế cấp bách chi hạ liền nói ra máu thịt đúc bức đèn phương pháp. Anh, thật xin lỗi, ta cho rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, ta chỉ là muốn cho hắn có cái sống sót nhập tưởng. Ta có phải hay không làm sai rồi? Tần Liệu nước mắt rơi vào Tô Ninh Anh trên mặt. Tô Ninh Anh cầm Tần Liệu tay, thong thả lắc lắc đầu. Chương 89. Mũi thuyền hai bên treo mỏng manh hai mảnh màu hồng khói mảnh, bị ngày mùa thu gió đêm thổi đến bay phất phới. Con thuyền đột nhiên lay động một cái, Tần Liệu nhanh chóng nâng tay cách không vén lên mảnh, chỉ gặp dưới bóng đêm, một bộ bạch y nam nhân đứng ở mũi thuyền, túi đầu nhìn xem ngồi ở mũi thuyền trong hai người. Trong tay hắn xách một cái tú cầu đèn, ngọn đèn mờ mịt, chiếu ra thiếu nữ khóc đến đỏ bừng song mâu. Tô Ninh Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Trác Ngọc. Nam nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi xuống Tần Liệu trên người. Tần Liệu đứng dậy, xin lỗi. Nàng từ mũi thuyền một bên phi thân mà ra, mũi chân điểm nhẹ, biến mất tại màn đêm dưới. Trên thuyền chỉ còn lại hai người. Lần đầu gặp gỡ, Tô Ninh Anh chỉ cảm thấy nam nhân thật sự đẹp mắt, trên thế giới này tại sao có thể có dễ nhìn như vậy nam nhân. Chỉ đáng tiếc, không nghe được cũng sẽ không nói lời nói, một đầu ngân phát, so Tô Chính còn muốn mạnh. Hiện tại, Tô Ninh Anh biết đạo hắn là vì sao sẽ biến thành như vậy sau, mỗi liếc hắn một cái, trong lòng chua xót liền nhiều một điểm. Lục Trác Ngọc đại khái có thể đoán được Tần Liệu nói với Tô Ninh Anh cái gì sao? Hắn thấy thiếu nữ đầy đầu mồ hôi lạnh, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, cơ hồ không mở ra được. Lục Trác Ngọc đem vật cầm trong tay tú cầu đèn đặt ở đầu thuyền, sau đó khom lưng tiến vào mũi thuyền. Hắn ngồi ở Tô Ninh Anh trước mặt thân thủ thay nàng lau đi đôi mắt nước mắt. Tô Ninh Anh rốt cuộc cưỡng chế không được khóc, nàng vươn tay, mông lung trong tầm mắt, run rẩy đầu ngón tay mơn trớn hắn ngân phát, chạm được mắt trái của hắn. Nàng tham luyến nhìn xem trước mắt nam nhân, trong đầu hỗn độn ký ức thông thả rõ ràng, phát họa ra nam nhân trước kia bộ dáng. Ngươi giống như già đi một ít. Nàng thanh âm khàn khàn. Nam nhân lại chỉ là cười, hắn cầm tay nàng, hôn môi lòng bàn tay của nàng. Tô Ninh Anh cúi đầu, vùi đầu tại Lục Trác Ngọc trong lòng, mở mịt nhiệt lệ, thấm ướt vạt áo của hắn. Theo sau, nàng ngón tay quấn quanh ở hắn tóc dài, nửa quỳ đứng lên, ngửa đầu hôn môi. Hôn tạp nước mắt hôn môi, mang theo háo sắc hương vị. Thuyền nhỏ đung đưa, màu hồng khói mảnh gắn vào hai người trên người. Tô Ninh Anh còn nhớ rõ cái kia một nửa tử công trình, nàng ôm Lục Trác Ngọc, khống chế được thần trí của mình thăm dò nhập hắn suy nghĩ. Lúc đầu, nam nhân nhíu mày chống cự, nhưng hiện tại tu vi của hắn dĩ nhiên lùi lại, Tô Ninh Anh chỉ là một chút dùng chút ít pháp thuật, liền phá ra sự chống cự của hắn, tiến vào Lục Trác Ngọc suy nghĩ. Hỗn độn. Đây là Tô Ninh Anh tiến vào nam nhân suy nghĩ sau đệ nhất cảm giác thụ. Thân hồn bị thương, suy nghĩ tự nhiên sẽ nhận đến trọng kích. Lục Trác Ngọc suy nghĩ trong lại lạnh lại băng, linh khí thỉnh thoảng không tiếp. Tô Ninh Anh chỉ đợi trong chốc lát liền có thể cảm giác nhận đến kia cổ ngưng kết ở chính mình trên da thịt hàn xương lạnh ý nàng vươn tay, từ này đó hỗn độn bên trong vứt lên vỡ tan thần hồn. Này đó thần hồn từ nàng khe hở trung chạy xuôi đi qua, Tô Ninh Anh quỳ trên mặt đất một tấc ở hỗn độn bên trong tìm kiếm, được từ đầu đến cuối bắt không được. Nát được thật lợi hại. Nàng vừa mới nhớ tới hắn, hắn lại muốn chết. Tô Ninh Anh đau lòng như dao dạo, ở Lục Trác Ngọc suy nghĩ trong im lặng diễn gì. Nàng tự thân linh khí chút xuống mà ra, ngay sau đó, suy nghĩ trong nguyên bản nhỏ vụn thần hồn cảm giác nhận đến Tô Ninh Anh linh khí, đột nhiên rung động. Tô Ninh Anh ngước mắt, nhìn đến bị nhốt ở hỗn độn bên trong thần hồn gian nan dãy rủa, tựa tưởng trấn an với nàng. Tô Ninh Anh ngẩng đầu, một mảnh phái hồn rơi xuống đầu ngón tay của nàng, dung nhập nàng thần thức. Tô Ninh Anh cảm giác nhận đến một cổ chạy xuôi ấm áp thấm nhập huyết mạch bên trong, tầm bổ nàng thần hồn. Chờ một chút. Tô Ninh Anh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lục Trác Ngọc là lấy chính mình thần hồn chi lực cứu nàng, như là nàng lấy chính mình thần hồn chi lực đến cùng với giao hợp lẫn nhau hòa hợp tiến hành thần giao đâu. Người chung có ta, ta chung có ngươi, cùng dùng một phần thần lực, có thể hay không bảo vệ hai người. Tô Ninh Anh từ Lục Trác Ngọc suy nghĩ bên trong rời khỏi. Nam nhân nằm ở trên thuyền thần sắc thượng có chút hỗn độn, hiển nhiên bị người cưỡng ép nhảy vào suy nghĩ tư vị không dễ chịu, nhưng bởi vì sợ tổn thương đến Tô Ninh Anh, cho nên Lục Trác Ngọc cũng không dám quá phận phản kháng. Lục Trác Ngọc cho rằng việc này hẳn là muốn qua, không nghĩ đến hắn vừa mới đứng dậy lại bị Tô Ninh Anh cho ấn hồi đi. Thần giao loại sự tình này tình ta cũng là không có kinh nghiệm. Nói xong, Tô Ninh Anh ở Lục Trác Ngọc ánh mắt kinh ngạc chung mạnh một chút đem thần trí của mình lại phóng ra. Lúc đầu thần giao lẫn nhau hòa hợp, Tô Ninh Anh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, này nên là nàng thao tác không làm sở trí. Dù sao thần giao cùng thân thể không giống nhau, thần giao chạm đến càng sâu tầng lần linh hồn gắn bó ở thịt thể vui thích bên trên. Lục Trác Ngọc tình huống cũng không chịu nổi, Tô Ninh Anh như thế lô mãng liều lĩnh thiếu chút nữa đem hắn suy nghĩ chấn sụp. Hắn thân thủ cầm thiếu nữ bà vai, lược chút chắc mang theo nàng điều chỉnh vị trí. Hai người trải qua gần nửa cái canh giờ cọ sát, rốt cuộc thành công thuận lợi hoàn thành lần đầu tiên thần giao. Tô Ninh Anh tứ chi run lên, chân cẳng như nhũn ra, nàng nằm ở nhỏ hẹp mũi thuyền trung, đầu ngón tay chạm được nam nhân ướt sũng tóc dài, xuống chút nữa là hắn từ mũi thuyền màu hồng khói mảnh hạ kéo dài ra đi to lớn đuôi rắn. Đuôi rắn rất dài, một cái mũi thuyền nhét không dưới. Vậy màu đen dưới ánh trăng mơ hồ tản ra hào quang, lười biếng khoát lên đầu thuyền, có một khúc đuôi rắn tinh tế rơi xuống trong nước. Trên mặt nước có nhỏ vụn phao phao phun ra, là bốn phía cá đem này một khúc nhỏ đuôi rắn trở thành mồi câu, sôi nổi xuống lại đây. Tô Ninh Anh tay chạm được Lục Trác Ngọc đuôi rắn, nàng cúi đầu, nhìn mình hai chân. Ngay sau đó, nàng bị màu hồng khói mảnh bao lại hai chân thong thả lộ xác, biến thành cùng Lục Trác Ngọc bình thường đuôi rắn, chỉ là càng thêm tinh tế nữ tướng. Đây là Tô Ninh Anh lần thứ hai nhìn đến bản thân đuôi rắn, người mặt đuôi rắn cũng không đáng sợ, ngược lại nhiều vài phần thần thánh. Mũi thuyền liên tục đung đưa, đầu thuyền tú cầu đèn bị Tô Ninh Anh không bị khống chế đuôi rắn một phen đánh rất tiến trong hồ. Tú cầu đèn thong thả hạ lạc, từ linh khí trồng chất lên quang sắc liền tính là vào thủy, cũng như trước có thể phát sáng. Cá vây quanh tú cầu đèn loạn chuyển, sau đó lại phát hiện mũi thuyền bên dần nhiều một cái càng thêm mạnh khảnh mồi câu. Chúng nó vây đuôi hướng lên trên hướng, cắn mồi câu nháy mắt, bị mặt khác một cái mồi câu đánh bay. Mũi thuyền đung đưa càng thêm lợi hại, bốn phía tối tăm một mảnh, chỉ có được ánh trăng chiếu đến mặt hồ mới hiện ra một tầng mỏng manh ngân quang. Hôm sau, nắng sớm quang sắc chiếu nhập mũi thuyền bên trong, Tô Ninh Anh trên người đang đắp Lục Trác Ngọc ngoại bảo ở mũi thuyền trung tỉnh lại. Nam nhân đệm ở nàng dưới thân, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ còn không tỉnh. Tô Ninh Anh nằm sấp trên người hắn yên tĩnh nhìn hắn, ngón tay từ hắn cầm ở nhẹ nhàng hướng lên trên bò. Đột nhiên, nàng phát hiện Lục Trác Ngọc tóc mai ở xuất hiện một chút màu đen sợi tóc dấu vết. Ân. Tô Ninh Anh càng để sát vào mũi, lấy ngón tay đẩy ra sau, ở nam nhân ngân phát phía dưới phát hiện càng nhiều tóc đen. Như thế nào hồi sự? Lục Trác Ngọc là bị nhéo tỉnh, hắn vừa mở mắt, liền nhìn đến Tô Ninh Anh trong tay kéo hắn tóc. Màu bạc sợi tóc chạy xuôi ở nàng khe hở trung, xen lẫn vài màu đen. Theo sau, là thiếu nữ kinh ngạc mà vui sướng ánh mắt, "Lục Trác Ngọc, tóc của ngươi biến hắc." Tân Liệu đang tại check-in, nàng ngồi xếp bằng ở nữ hoa trước tượng thần hôm nay làm thế nào đều tịnh không dưới tâm. Rốt cuộc, nàng buông xuống bút lông, ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt nữ hoa thần tượng. Đại địa chi mẫu, từ bi thương xót thương sinh vật, dẫn dắt nhân loại đi qua tật bệnh, khổ ách, tai nạn. Như là có linh, phù hộ Tô Ninh Anh được như ước nguyện, có tình nhân sẽ thành quyến lữ. Có lẽ nàng không nên đem sự kiện kia nói cho Tô Ninh Anh, như vậy nàng liền sẽ không thống khổ như vậy. Nhưng nàng yêu như vậy nồng đậm, liền vong ưu thảo đều không thể ngăn cản. Tân Điệu rủ mắt, sao chép kinh Phật giấy bị mực nước vào nhuộm. Nàng nâng tay lau, lại càng mạt càng bẩn. Tân Điệu đứng dậy, đang chuẩn bị đổi qua một tờ giấy thời điểm, đỉnh đầu trận pháp đột nhiên chuyển đến dị động. Nàng thân sắc nháy mắt bắt đầu căng chặt, lập tức đẩy ra cửa phòng, chỉ gặp trên đỉnh đầu phương, Tô Ninh Anh mang theo Lục Trác Ngọc đầy đầu mồ hôi hướng nàng vẫy tay. Tân Điệu biết vậy nên không ổn, lập tức thả hai người tiến vào. Hắn không được, hắn giống như muốn hảo. Hai người đồng thời mở miệng. Tân Điểu, Tô Ninh Anh, tam người tới trong điện nữ hoa trước tượng thần. Tân Điểu cùng Lục Trác Ngọc mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Tân Điểu thay hắn kiểm tra trong cơ thể linh khí vận chuyển cùng thần hồn tình huống. Trước vì để cho Tô Ninh Anh sống lại, Lục Trác Ngọc lấy thần hồn chi lực, mệnh đổi mệnh, hắn sống đến bây giờ đã là kỳ tích lúc ấy, Tân Điểu cơ hồ không thể tra xét đến hắn linh khí cùng thần hồn. Hắn thần hồn cũng đều là tổn hại đừng nói là hợp lại chỉ muốn hơi chạm một cái liền sẽ nát. Nhưng hiện tại, nam nhân yếu ớt suy nghĩ trong rót vào mặt khác một cổ lực lượng. Cổ lực lượng kia đang tại chữa trị Lục Trác Ngọc thần hồn, đây cũng chính là vì sao nam nhân tóc sẽ đột nhiên có một bộ phân biến hắc. Thần tích phủ xuống. Tân Điểu nhịn không được bắt đầu kích động, các ngươi đến cùng làm cái gì sao, khả năng phát sinh như vậy thần tích. Thượng, giường, thần giao. Đối mặt Tân Điểu ham học hỏi ánh mắt, Tô Ninh Anh trầm ngâm nửa ngày, không có hồi đáp, chỉ hỏi, tiếp tục dựa theo loại phương pháp này chữa bệnh đi xuống lời nói, Lục Trác Ngọc có thể hay không hảo. Tần Điểu gật đầu nói, đây là muốn xem tình huống, bất quá từ bây giờ nhìn lại, xác suất rất lớn. Nói xong, Tần Điểu lại hỏi, các ngươi đến cùng là tìm đến cái gì sao phương pháp? Tô Ninh anh thần bí đạo, bởi vì tình yêu. Tần Điểu. Nửa tháng sau, Lục Trác Ngọc thân thể trạng thái khôi phục tốt. Sớm biết đạo đơn giản như vậy là có thể đem trị cho ngươi tốt, ngươi còn cho ta uy cái gì sao vong ưu thảo? Lục Trác Ngọc tóc đã nửa hắc, lỗ tai cũng có thể nghe được một chút thanh âm, chỉ là này hết hầu như trước không có cách nào nói lời nói. Bất quá mới nửa tháng liền có thể khôi phục thành như vậy, Tô Ninh Anh đã rất thỏa mãn. Nam nhân đang xem thư. Tô Ninh Anh lại trên người hắn nhìn xem trước kia đã mất nay lại có được nam nhân, nhịn không được lại gần thân hắn một chút. Nam nhân túi đầu hồi hôn. Hai người lại dây dưa cùng một chỗ, sách rất xuống đất. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, đồng lai tiên đảo bốn mùa ấm áp. Tô Ninh Anh nhìn xem Lục Trác Ngọc hắc bạch giao nhau tóc, nhịn không được thổ tạo, nếu không phải ngươi gương mặt này, liền cái này kiểu tóc ai cũng không cứu vớt được. Thật sự là quá xấu. Nói xong, Tô Ninh Anh linh quang chợt lóe, ta cho ngươi nhuộm tóc đi. Lục Trác Ngọc nhíu mày. Tô Ninh Anh đem người từ nhuyễn tháp kéo dậy. Vì cho Lục Trác Ngọc điều dưỡng thân thể, Tô Ninh Anh cũng nhìn rất nhiều về linh tu thư. Tân Điểu bên kia cũng phi thường khẳng khái hào phóng, cơ hồ đem chính mình tàng thư đều đưa đến Tô Ninh Anh trước mặt. Từ tiền Tô Ninh Anh không thích đọc sách, vừa thấy thư liền mệt ra rời, hiện tại Tô Ninh Anh ngay cả nhất tối nghĩa linh tu bí tịch đều có thể gặm đi xuống, chỉ muốn nó đối Lục Trác Ngọc có lợi. Tô Ninh Anh nhớ đó là một loại dùng sắc hoa nhuộm tóc linh tu tiểu pháp thuật. Này ước nguyện ban đầu là làm người cùng tự nhiên hàm tiếp, hấp thu thiên địa linh khí. Lần đầu tiên sử dụng như vậy tiểu pháp thuật, Tô Ninh Anh cũng là không có kinh nghiệm. Bởi vậy, làm nàng nhìn đến pháp thuật sau khi chấm dứt Lục Trác Ngọc màu tóc thì trầm mặc một hồi sau vụng trộm đem đặt ở bên người hắn gương cầm đi. Ta nhìn xem. Lục Trác Ngọc nâng tay, đấu đại học năm ba cái tự rơi xuống Tô Ninh Anh trước mặt. Tô Ninh Anh nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật, ngươi biết đạo đi, ta thích nhất hồng nhạt. Lục Trác Ngọc trong lòng sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, hắn thò tay bắt lấy một lọn tóc đi trên vai một đáp. Nguyên bản hắc bạch tương giao tóc biến thành như bên cạnh phấn mai đồng dạng nhan sắc. Lục Trác Ngọc. Chương 90. Ngươi này tóc là sao thế này? Tác dụng phụ. Mỗi năm ngày, Lục Trác Ngọc sẽ cùng Tô Ninh Anh đến Tần Điểu nơi này kiểm tra lại thân thể. Đương Tần Điểu nhìn đến Lục Trác Ngọc hồng nhạt tóc dài thì khiếp sợ rất nhiều chấn kinh một chút. Tô Ninh Anh có vẻ chột dạ nói, yêu chứng minh. Tần Điểu. Tần Điểu xoay người rời đi, bị Tô Ninh Anh một phen kéo lấy cánh tay, giúp đỡ một chút, giúp đỡ một chút, ta không cẩn thận dùng một cái tiểu pháp thuật, hiện tại khôi phục không lại đây. Tần Điểu làm linh tu, tượng này dạng một cái tiểu pháp thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nàng nắm Lục Trác Ngọc một lọn tóc, nhẹ đọc chú ngữ, hạ một khắc, nam nhân tóc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Tơ lụa loại đen đặc, từ Tần Điểu đầu ngón tay chuốt xuống nhường Tần Điểu này, nữ nhân đều hâm mộ một chút thậm chí tưởng hỏi một chút dùng cái gì dầu gội. Tô Ninh Anh trên mặt hơi mang tiếc nuối, kỳ thật ta cảm thấy hồng nhạt cũng rất dễ nhìn. Chính là quá trước mắt, này sao một đường tới tới lui lui không biết trêu chọc bao nhiêu ngự kiếm tu sĩ quay đầu dẫn. Bất quá lục lang màu gì tóc ta đều thích. Hào cút đi đi. Tần Điểu trực tiếp tiễn khách. Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc nắm tay từ Tần Điểu phòng ở trong đi ra, Tần Điểu phòng ở liền ở quỷ vách đá thượng, nàng mỗi ngày theo dõi quỷ nhai thượng phương thượng cổ trận pháp, để ngừa phát sinh dị động. Trải qua lần trước thần nữ ngã xuống tẩy lễ, quỷ nhai hạ mặt quỷ khí bị suy yếu không ít, hơn nữa thượng cổ trận pháp tăng mạnh, có thể bảo một đoạn thời gian tu chân giới không ngu. Tô Ninh Anh đứng ở quỷ vách đá, gió thổi khởi nàng nhỏ vụn tóc dài, nàng có thể nhìn đến hạ mặt mãnh liệt nhấp nô quỷ khí, tại nhìn đến nàng thời điểm bộc phát ra mãnh liệt hận ý kia cổ hận ý như cơn sóng gió động trời bình thường cuồn cuộn mà đến, tại gần chỗ xung yếu đánh tới trước mặt nàng thì bị phía trên thượng cổ trận pháp mãnh liệt trấn áp trở về. Trận pháp phát ra kịch liệt mà cường đại màu vàng hào quang, Tô Ninh Anh biểu tình ở này vốn cổ phần sắc linh khí bên trong trở nên cực kỳ trang nghiêm. Lục Trác Ngọc đứng ở Tô Ninh Anh bên người, hắn gắt gao nắm nàng tay, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt nàng. "Hảo, chúng ta về nhà đi." Tô Ninh Anh hoàn hồn, nàng xoay người nhìn về phía Lục Trác Ngọc, lộ ra một cái cười. Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, cùng Tô Ninh Anh một đạo ngự kiếm về nhà. Một tháng trong, Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc cùng nhau dạo chơi khắp Đồng Lai Tiên Đảo, Lục Trác Ngọc thân thể cũng ở Tô Ninh Anh tỉ mỉ chăm sóc hạ khôi phục nhanh chóng. Hắn ngũ nhận thức đã khôi phục đại nửa, chỉ còn lại miệng vẫn không thể mở miệng nói chuyện. "A." Tô Ninh Anh giáo Lục Trác Ngọc nói chuyện. Lục Trác Ngọc há miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Tô Ninh Anh nhân cơ hội thân hắn một cái. Lục Trác Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, chế trụ nàng cái hót, hôn sâu đi lên. Xanh tươi mặt cỏ bên trên, phong qua thảo lắc lư, hai người từ phía trên xoay qua, sau đó lại lật trở về. Vào đêm, bọn họ liền ngủ ở tiểu trong lều trại, xuyên thấu qua lều trại nhìn trên trời trăng tròn. Lục Trác Ngọc, ngươi cảm thấy là ta đẹp mắt, vẫn là ánh trăng đẹp mắt? Đàm yêu đương người luôn là sẽ hỏi ra này loại kỳ quái mà ngây thơ vấn đề. Nam nhân nâng tay, viết xuống một chữ. Ngươi. Tô Ninh Anh ngọt ngào không thôi, nàng cười quay người ôm lấy hắn, dán hắn vành tai, nhẹ nhàng nói ba chữ. Nam nhân đồng tử đột nhiên lui, hắn mở miệng, lại nói không ra đến. Chờ ngươi biết nói chuyện ngươi mở miệng đệ nhất câu, nhất định nếu là này câu. Tô Ninh Anh vươn ra chính mình tay, cùng Lục Trác Ngọc ngửa tay. Nam nhân cười vươn ra chính mình tay, cùng nàng ngửa tay. Đóng dấu. Tô Ninh Anh ra lệnh một tiếng hai người đóng dấu. Hôm sau, Tô Ninh Anh mang Lục Trác Ngọc đi Tần Điểu ở lại kiểm tra một lần, Tần Điểu nói vốn Lục Trác Ngọc có thể sống được đến cũng đã là cái thần tích cũng không thể hy vọng xa vời hắn hoàn toàn khôi phục. Có khả năng Lục Trác Ngọc một đời cũng sẽ không nói chuyện. Nghe được này cái tin tức, Tô Ninh Anh có chút tinh thần sa sút. Nàng đuôi dài đảo qua trước mặt một đại đống tiểu người giấy, Lục Trác Ngọc đang ngồi ở bên người nàng cho người giấy hòa miệng. Người đang làm gì? Nàng tò mò thấu đi lên. Lục Trác Ngọc đi người giấy trên người rót vào một phần linh lực, người giấy mở miệng, vẫn như cũ nói không ra lời. Rất hiển nhiên, Lục Trác Ngọc tưởng thông qua người giấy đến cùng Tô Ninh Anh khai thông. Không có việc gì, ngươi này dạng không nói lời nào cũng tốt vô cùng. Tiên tính mỹ nam tử hệ liệt. Này dạng chúng ta cãi nhau thời điểm ngươi liền chỉ có thể bị mắng. Lục Chắc Ngọc. Ở Đồng Lai Tiên Đảo đã hơn một tháng Minh Hà đang tại thu dọn đồ đạc. Nguyên bản Tô chính là đến Đồng Lai Tiên Đảo xem bệnh, hiện tại hắn hết bệnh rồi, cô Tô bên kia lại hối thúc, hắn liền chuẩn bị trở về đi, hành trình định ở 3 ngày sau. Tô chính lại đây hỏi thăm Tô Ninh Anh cùng Lục Chắc Ngọc ý kiến. Ta còn chưa có đi qua cô Tô đâu, Lục Chắc Ngọc, chúng ta cùng nhau đi. Nam nhân mỉm cười gật đầu. Như thế, hành trình liền bị này dạng định ra đến. Tô Ninh Anh theo Minh Hà cùng nhau thu thập. Bất quá nàng không có thu thập mình đồ vật, đều là thu thập Lục Chắc Ngọc đồ vật. Tiểu thư, ta đến liền tốt rồi. Không có việc gì, dù sao ta cũng nhàn rỗi. Tô Ninh Anh đem Lục Chắc Ngọc áo bào ôm đến trên giường gác hảo. Không gác hảo. Thính ngươi tới đi. Nay quần áo như thế nào bị nàng gác được cùng mai rau khô đồng dạng. Ta nghe nói cô Tô ngày đông ở mức lạnh lẽo, ngươi nhiều chuẩn bị điểm giày áo khoác cho cô ra. Minh Hà gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thư. Ngươi này sao giao phó, giống như chính mình không đi cô Tô đồng dạng. Tô Ninh Anh đột nhiên trầm mặc hạ đến. Minh Hà giác ra không đúng, quay đầu thời điểm nhìn đến tiểu thư nhà mình đã lại cùng cô ra tình trạng ý thức thượng. Minh Hà, tối nay trăng tròn, Tô Ninh Anh cùng Lục Trác Ngọc thần giao sau, nhìn xem nằm ở bên mình nam nhân thật cẩn thận ở hắn trán rơi xuống một hôn, sau đó khởi thân, đẩy ra cửa sổ, ngự kiếm mà ra. Tô Ninh Anh đi trước một chuyến Tô Chính chỗ đó. Tô Chính là cái chiến sĩ thi đua, tinh lực dồi dào có thể so với thiếu niên lang, thân thể hảo sau vẫn ở xử lý tích gáp hạ đến sổ sách. Tô Ninh Anh đi qua, thân thủ gõ cửa. Tô Chính nghe được thanh âm đi tới mở cửa, nhìn đến đứng ở cửa người là Tô Ninh Anh, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, trên mặt hiện lên lo lắng, anh, làm sao? Không có gì, ghé thăm ngươi một chút. Tô Chính nhíu mày, hiển nhiên không quá tin. Tô Ninh Anh chiều hắn cười cười, sau đó vươn tay, tiền tiêu vặt không đủ tra. Tô Chính. Từ Tô Chính chỗ đó lấy được một đại bút tiền tiêu vặt tiên nữ làm lý thoáng có chút toát một cái lao. Tô Ninh Anh thở dài đem này bút tiền đặt ở Minh Hà dưới gối mặt. Tiểu Nha hoàn ngủ thật say, vẫn còn đang đánh ấy. Tô Ninh Anh thay nàng đem chăn che tốt, sau đó khởi thân, ngự kiếm ra khách sạn. Quỷ Nhai bên trên, Tân Điểu đã ở này trong đợi trong chốc lát. Vong Ưu Thảo. Tân Điểu đem trong tay Vong Ưu Thảo đưa cho Tô Ninh Anh. Tô Ninh Anh thò tay đi tiếp, Tân Điểu nắm chặt không có thả. Nhất định muốn này dạng sao? Ân. Tô Ninh Anh gật đầu, Tân Điểu, ngươi nên hiểu được ta. Nàng hiểu được. Nhưng ngươi vừa mới trở về, này thứ có lẽ rốt cuộc không về được. Tô Ninh Anh rủ mắt, đem Vong Ưu Thảo từ Tân Điểu trong tay với tay cầm. Quỷ Nhai bên trên, Quỷ Phong từng trận, hạ mặt quỷ khóc thanh âm liên tục không ngừng. Liệt Thiên chưa trừ diệt, thiên hạ không yên, mà này cái trên thế giới, chỉ có một mình ta có thể giết chết nó. Tô Ninh Anh nhìn đỉnh đầu trăng tròn, này ánh trăng thật tròn. Tân Điểu đứng tại sau lưng Tô Ninh Anh, nàng nhìn thiếu nữ mảnh khảnh mềm mại bóng lưng, ở trăng tròn làm nổi bật hạ lại có vẻ đặc biệt cứng cỏi cao ngất. Nàng nhịn không được, nước nở quay lưng qua. Tô Ninh Anh cầm Tân Điểu từ hồ tộc kia lấy được Vong Ưu Thảo vào phòng bếp. Nàng còn không cho Lục Trác Ngọc làm qua cơm đâu. Mặc dù nói nàng tay nghề bình thường đi, nhưng khởi mã là có thể hạ nuốt. Sau nửa canh giờ, Tô Ninh Anh đem làm tốt đồ ăn cho ở cửa trông cửa Đại Hoàng. Đại Hoàng nhìn mình kia chỉ bị vật thể không rõ chiếm cứ cậu bát, trầm mặc thật lâu sau nghiêng đầu. Tô Ninh Anh. Tô sư phó bận rộn cả đêm, nhất sau kêu một phần cơm hộp. Tiểu thư, ngài tiểu huyền thánh. Vong Ưu Thảo không sắc không vị, liền tính là Lục Trác Ngọc này chó mũi cũng không pháp phân biệt ra được. Tô Ninh Anh đem Vong Ưu Thảo đảo lạ, sau đó đem bên trong nước đổ vào tiểu huyền thánh trong. Tiểu huyền thánh tỏa hơi nóng, Tô Ninh Anh hai tay chống hạ ngạc ngồi ở chỗ kia, trước mắt bị nhiệt khí bốc hơi, mở mịt một mảnh. Nàng thân thủ xoa xoa đôi mắt, bưng lên huyền thánh đi vào phòng. Lầu ba phòng ở không có chút đèn, Tô Ninh Anh đi vào sau, trước đem cửa lưu ly đèn thắp sáng. Theo sau, nàng buông xuống trong tay hộp đồ ăn, đi đến bên giường. Nam nhân yên tĩnh nằm ở nơi đó, hô hấp đều đặn. Lục Chắc Ngọc, Tô Ninh Anh khẽ gọi hắn, khởi đến ăn tiểu huyền thánh. Nam nhân như trước nhắm mắt, không có trả lời. Hôm nay thế nào này sao thang ngủ? Được rồi, 3 giờ sáng làm cho người ta khởi đến ăn tiểu huyền thánh là có chút miễn cưỡng. Tô Ninh Anh thân thủ, nhéo nhéo Lục Chắc Ngọc hai gò má, sau đó hạ một khắc, nguyên bản còn yên tĩnh nằm ở nơi đó nam nhân đột nhiên ngâm nước, biến thành một người mặc một bộ áo lót tiết khố người giấy. Tô Ninh Anh thần sắc đại biến, nàng hạ ý thức chiều Quỷ Nhai phương hướng nhìn lại. Thượng cổ pháp trận chuyển động, quỷ khí không ngừng trùng kích, rất rõ ràng, Quỷ Nhai dưới đang tại phát sinh cái gì. Tân Điểu đem trong tay Vong Ưu Thảo giao cho Tô Ninh Anh sau, liền trở lại cỏ tranh trong phòng tiếp tục sao chép kinh vật. Một đạo thân ảnh màu trắng từ nàng cỏ tranh trước nhà lướt qua, Tân Điểu nhíu mày lại, khởi thân xem xét, lại không có gì cả nhìn đến. Là phong sao? Quỷ Nhai nơi, báo cắt như ở trước mắt, che đậy hai mắt. Lục Chắc Ngọc một chân sâu một chân cạn đạp lên mặt đất bùn cắt đi về phía trước. Quỷ khí quanh quẩn, lại nhân vì hắn trong cơ thể thuộc về Tô Ninh Anh nửa phần thần lực, cho nên không pháp tới gần. Ngày ấy, Lục Chắc Ngọc ở Tô Trường Phong di vật trung tìm đến một cái bình thuốc, chính là Tô Trường Phong cho Tô Chính Uy đồ vật. Thuốc kia trong bình mặt một mặt chủ cần dược liệu chỉ có một chỗ có, đó chính là Tuyết Lãng Sơn. Tuyết Lãng Sơn là thạch mãng đất quản hạt, vị thuốc kia tài làm cấm dược, bị trông giữ 10 phần nghiêm khắc, chỉ có một người có thể đem này lấy ra, đó chính là thạch mãng. Thạch mãng người này nhìn như thô bỉ, kỳ thật dã tâm cực trọng. Từ trước, hắn bị Côn Luân Sơn ép một đầu. Hiện tại, hắn bị Đồng Lai ép một đầu. Tâm ma không phải một sớm một chiều hình thành mà là tích lũy tháng ngày dưới hình thành dục vọng chi hải. Thạch mãng ở chính mình trong dục vọng càng trầm càng sâu, nhất cuối cùng hướng đi một cái không đường về. Hắn đi vào Quỷ Nhai, tìm được Liệt Thiên, tưởng muốn Liệt Thiên giúp hắn trở thành toàn bộ tu chân giới nhất cường giả. Tô Trọng Thiên không phải đệ nhất cái, Thạch mãng cũng không phải nhất sau một cái. Bọn họ cũng chỉ là dục vọng nô lệ mà thôi. Tô Trưởng Phong tin chết ở Tô Chính cô y dưới áp chế vẫn chưa tuyên dương mở ra. Nhân này, đương Lục Chắc Ngọc lấy Tô Trưởng Phong danh nghĩa cho Thạch mãng phát ra mời, nói Tô Chính đã chết, Tô gia tiểu thư hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, Thạch Mãng xuất hiện. Hắn đến thu gặt chính mình thành quả. Liệt Thiên Tưởng lập lại chiêu cũ, đem phát sinh trên người Lục Trác Ngọc sự tình an đến Tô Ninh Anh trên người, nhường nàng trở thành đoạt thần, cướp lấy nàng thân thể. Tô Chính chỉ là đệ nhất bộ, mà sau còn có rất nhiều bộ. Như là giết chết nàng nhất thân mật bằng hữu ái nhân thương sinh tử dân, không tài cán vì lực thần nữ, nhất cuối cùng sa đọa thành ma. Lục Trác Ngọc, ngươi không phải đã chết rồi sao? Thạch Mãng nhìn đến Lục Trác Ngọc nháy mắt, trên mặt lộ ra không thể tin. Truyền thuyết Lục Trác Ngọc lấy thần hồn chi lực liệu mạng sống lại thần nữ chi hồn rơi xuống Tô gia cái kia si ngốc tiểu thư trên người. Thạch Mãng nhận đến Liệt Thiên phân phó, đi khuyến khích Tô Trường Phong này đầu bạch nhãn lang. Hôm qua, hắn thu được Tô Trường Phong tin tức, nói Tô Chính chết. Như vậy hạ một cái, muốn chết người là ai đâu? Thạch Mãng tính kế một phen, tưởng vị kia thần nữ nếu là không có khôi phục ký ức, trước hết giết bên người nàng người như là khôi phục ký ức, vậy trước tiên giết bên người nàng người lại giết nàng thân cận người nhất sau giết nàng nhất yêu người. Như thế, liền tính là thần nữ cũng nên bỏ quên này thế gian đi. Được Thạch Mãng tuyệt đối không tưởng đến, hắn lần này lại đây nhìn thấy lại là Lục Trác Ngọc. Ngươi một tên phế nhân a. Thạch Mãng hoàn toàn không có đem Lục Trác Ngọc nhìn ở trong mắt. Dù sao ở trong lòng hắn, Lục Trác Ngọc đến muộn hội chết. Hiện tại tuy rằng khiến ngươi chết là sớm chút, nhưng ai bảo ngươi trở ngại ta lộ. Thạch Mãng tế xuất chính mình đại đao, lấy thế lôi đỉnh chiều Lục Trác Ngọc chém tới. Nam nhân nghiêng người tránh đi, tóc đen bị gọt hạ một sợi. Thạch Mãng khinh thường, tiếp tục tiến công. Hắn cao tráng thân thể nhảy mà lên đang muốn đem Lục Trác Ngọc chém thành hai nửa thời điểm, một đạo thần lực xuyên qua hắn thân thể, đâm rách hắn trái tim. Thạch Mãng tử giữa không trung té rớt. Ngươi, như thế nào sẽ? Hắn ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Lục Trác Ngọc đứng ở nơi đó, dù mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng. Theo sau, hắn rút ra quân tử kiếm, vỡ tan quân tử kiếm theo Lục Trác Ngọc tu vi khôi phục mà dần dần chữa trị hoàn tất. Lần này trọng sinh quân tử kiếm nhiều vài phần lệ khí mũi nhọn, mang theo lãnh liệt tấu xương hàn ý, xẹt qua Thạch Mãng cổ, triệt để kết thúc Thạch Mãng sinh mệnh. Trăng tròn chưa lui, Lục Trác Ngọc tìm được Liệt Thiên huy động, hắn nhìn đến quen thuộc quỷ chỉ, không tính ra lợi trảo từ trong ao vươn ra, phát ra bén nhọn tiếng kêu khóc. Lục Trác Ngọc ngự kiếm mà qua, bước lên thềm đá đài cao. Đài cao bóng đen, ở nhất chỗ sâu, có thể trông thấy một đoàn mơ hồ bóng đen, nó ảnh tử bị phản chiếu ở trên thạch bích, đông đại bông tiểu lúc sáng lúc tối. Có nhỏ vụn xích sắt tiếng từ bên trong truyền tới, Lục Trác Ngọc thong thả tới gần, bóng đen bị màu trắng xích sắt trói buộc, nó tưởng phá tan ra đi, lại từ đầu đến cuối không có cách nào thành công. Người đâu? Ta thể sắt đâu? Liệt Thiên thấy có người lại đây, thân hình nháy mắt chướng đại mấy lần. Kim màu trắng xương liên cũng theo biến lớn mặt trên lưu lại chú pháp tản mát ra kim tử sắc hào quang, đem nó áp chế trở về. Lục Trác Ngọc không nói gì, hắn người khoác đấu đồng màu đen, biến ảo thành Thạch Mãng bộ dáng, ôm trong lòng Tô Ninh Anh chiều Liệt Thiên đến gần. Liệt Thiên thần sắc thèm nhỏ dãi nhìn xem Tô Ninh Anh thân thể, giọng nói nhịn không được kích động khởi đến. Ta không tưởng đến ngươi này sao nhanh liền thành công, ta rốt cuộc đợi đến này một ngày. Chờ ta ra đi, ta muốn đem những kia đáng ghét người loại đều ăn không còn một ngống. Liệt Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ huyệt động, Lục Trác Ngọc đi đến trước mặt nó, không lưng đem Tô Ninh Anh thả xuống đất thời điểm, ánh mắt đột biến. Mệnh kiếm ra khỏi vỏ, trực kích Liệt Thiên. Quân tử kiếm thật sâu xuyên qua Liệt Thiên thân thể, đâm sau lưng nó trên thạch bích. À, ngu xuẩn, ta là Liệt Thiên, thượng cổ hung thú, chính là một thanh kiếm, có thể làm khó dễ được ta. Này cái trên thế giới, chỉ có nữ hoa một người có thể giết chết ta. Đáng tiếc, nàng đã sớm vứt bỏ các ngươi này chút cái gọi là tử dân phi thăng thành thần. Lại xem nàng lưu lại cứu thế thần nữ, hiện tại đã trở thành một khối đọa ma thể xác, ha 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 ha. Ngươi xem các ngươi này chút đáng thương con kiến, còn thật cho rằng có thể đánh bại ta sao? Lục Trác Ngọc bị Liệt Thiên quỷ khí đánh bay ra ngoài, hắn ném xuống đất, màu đen mũ trùm rơi xuống thân hình khôi phục, hiện lộ ra chính mình thật dung. Lục Trác Ngọc, lại là ngươi. Hạ một khắc, Tô Ninh Anh thân thể cũng biến thành mỏng manh người giấy. Liệt Thiên nhìn xem trước mặt người giấy càng thêm phẫn nộ. Các ngươi một cái hai cái, liên tiếp xấu ta việc tốt. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng nhường ta chết. Liệt Thiên hiện giờ không có thể xác, chỉ còn hồn phách, lại tại này thượng cổ trận pháp dưới ép nhiều năm như vậy, lực lượng sớm đã biến mất lại nữa. Tuy như thế, thường ngày hắn xác thật không làm gì được nó, nhưng hiện trên người Lục Trác Ngọc có chứa Tô Ninh Anh một nửa thần lực. Ngọc Thạch câu phần, đủ. Lục Trác Ngọc dùng quân tử kiếm trông đứng lên đến, phóng xuất ra dấu ở hắn suy nghĩ bên trong, thuộc về Tô Ninh Anh kia nửa phần thần lực. Này là nữ hoa chi lực. Lục Trác Ngọc, ngươi tại sao có thể có nữ hoa chi lực? Liệt Thiên thanh âm ở nữ hoa chi lực dưới ảnh hưởng trở nên vỡ tan, ngươi cho rằng ngươi giết ta, ngươi còn có thể sống sao? Ngươi cũng hội chết. Ngươi cũng sống không được. Như thế nào, ngươi không cần ngươi anh. Lục Trác Ngọc thi pháp động tác một trận. Liệt Thiên phảng phất nhìn lén đến một tia hy vọng, đúng à, ngươi anh, ngươi thần nữ, nàng đã vì ngươi chết qua một lần, nàng thật vất vả sống các ngươi thật vất vả cùng một chỗ, ngươi liền này dạng chết ngươi cam tâm sao? Lục Trác Ngọc mở mắt ra, nhìn đến Liệt Thiên khổng lồ thân hình xuất hiện ở trước mặt mình. Tại kia mảnh màu đen quỷ khí xương mù dày đặc dưới bao quanh là một cái tam đầu hai cánh tứ chân manh thú. Nó dạng như mẹ bò tót, nghe nói tức giận thời điểm, có thể xử thiên liệt, tên cổ Liệt Thiên. Lục Trác Ngọc rơi vào nó đen nhánh thâm trầm một mảnh mắt sắt trùng, quỷ khí nhập thể, tràn đầy hắn suy nghĩ. Liệt Thiên tựa hồ liền ở chờ này một khắc. Hạ một giây, nó sử ra nhất sau lực lượng từ màu trắng xương liên trung thoát thân mà ra, tiến vào Lục Trác Ngọc thân thể. Lục Trác Ngọc thông thả nhắm mắt lại, nguyên bản yên tĩnh tùy ý Liệt Thiên quỷ khí tứ ngược suy nghĩ đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên đến. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, chúng ta có thể cùng tồn tại, chúng ta có thể trở thành thiên hạ chi chủ, ngươi tưởng muốn cái gì, liền có thể được đến cái gì. Liệt Thiên ở Lục Trác Ngọc suy nghĩ trong khắp nơi loạn đụng, lại bị hắn tự thiêu cường đại thần lực thiêu đến không có đường lui. Nam nhân tóc bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mạnh. Hắn ngũ nhận thức cũng bắt đầu thông thả đánh mất. Thiêu đốt thần lực từ suy nghĩ trong lan tràn đi ra, bọc lấy hắn thân thể. Bên ngoài truyền đến nổ, Lục Trác Ngọc dần dần mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một cái cầm trong tay trường kiếm thiếu nữ. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, đầy người bụi đất. Lục Trác Ngọc, lỗ tai đã không nghe được, đôi mắt cũng dần dần mơ hồ, cho đến rơi vào một mảnh sương mù bạch sắc chung. Thiêu đốt thần lực đem hắn cùng Liệt Thiên hồn phách gắt gao cột vào cùng nhau, Lục Trác Ngọc lấy chính mình vị chú, cùng Liệt Thiên đồng quy vu tận. Tô Ninh Anh ý thức được quỷ nhai dị động thời điểm liền cấp tốc đuổi tới, nhưng nàng vẫn là tới chậm một bước. Nam nhân thân thể bị thần lực thiêu đốt hầu như không còn, Liệt Thiên tê hống thanh vang vọng cả tòa quỷ nhai. Tô Ninh Anh không để ý phả vào mặt quỷ khí cùng cường đại liệt hỏa, nàng phi thăng nhào lên, cả người chôn vào ánh lửa bên trong, được nhất cuối cùng nhưng chỉ là ôm lấy một nâng nhỏ vụn thần hồn. Ánh lửa rút đi, nàng ném xuống đất, trong lòng trống không một vật. Liệt Thiên biến mất, nhường cả tòa quỷ nhai bên trong quỷ khí cũng theo thông thả biến mất, quỷ trong ao lệ quỷ nhóm không có quỷ khí tầm bổ, thông thả hủ hóa. Suốt ngày không thấy mặt trời quỷ nhai rốt cuộc đệ nhất thứ gặp được mặt trời đông thăng. Yên tĩnh. Cực độ nào náo động sau đó là cực độ yên tĩnh. Tô Ninh Anh run dậy thân thể, vùi đầu tại âm u huyệt động trong. Trên người nàng khắp nơi đều là bị phía ngoài mảnh thú làm ra đến miệng vết thương, nàng mặc kệ không để ý, đem hết toàn lực xung vào, nhưng vẫn là chậm một bước. Tô Ninh Anh há miệng, lại khóc không ra thanh âm. Nàng lệ rơi đầy mặt, đau mất trí hái. Nghe nói, lưu lại đến người kia mới là nhất đau. Tô Ninh Anh tưởng nàng rốt cuộc biết, khi đó Lục Trác Ngọc có nhiều đau. Một chương tiểu tiểu người giấy từ đỉnh đầu rơi xuống nhẹ nhàng dán tiếp Tô Ninh Anh ở mức hai gò má. Đó là Lục Trác Ngọc nhất sau lưu lại hạ đến một sợi thần hồn, bị hắn trước khi chết rót vào này cái người giấy bên trong, đưa tới nhất sau một câu. Anh, người yêu thương sinh, ta yêu ngươi. Chương 91. Cô Tô. 3 tháng rét tháng 3, ở mức lạnh lẽo không khí xuyên qua u ám tiểu hẻm, nhỏ hẹp ngõ nhỏ chỉ đủ nhường một người thông hành. Một quần áo lam lũ thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo từ hẻm trung chạy đi ra, sau lưng đuổi theo một cái ác quyển. Ác quyển có linh, bị nhất trung năm nam tử khống chế. Gào khóc ngao ngao. Ác quyển gấp hô một tiếng, bay vọt lên, đem thiếu niên một chút bổ nhào xuống đất. Thiếu niên giãy giụa nhớ tới, ác quyển một cái cắn cổ của hắn. Máu tươi từ thiếu niên cổ gãy chảy ra, thiếu niên phù ghé vào thượng, song mâu hung tận trừng trước mặt trung niên nam tử. Thúi tiểu tử, lại chạy a. Trung niên nam tử một chân đạp lên thiếu niên mặt, ngươi lại chạy một lần, ta liền đem ngươi cổ bẻ gãy. Thiếu niên bị nam nhân một phen kéo dậy, lam lũ quần áo chi hạ có thể xem đến thiếu niên nơi cổ như ẩn như hiện vậy màu đen. Giống như ngươi vậy tiện chủng yêu vật, cũng chỉ có ta sẽ nuôi ngươi. Nhớ kỹ lần này đi là cô Tô nhà giàu nhất Tô gia, nghe nói trong nhà bọn họ nhưng có không ít hảo bà bối, ngươi chờ lâu vài ngày, xem có thể hay không tìm đến một ít thứ tốt. Nói xong, trung niên nam nhân từ thiếu niên trong tay kéo ra kia trương bị mưa dán rơi khế ước thư. Ngu xuẩn, khế ước của ngươi thư ta như thế nào có thể cùng vài thứ kia đặt ở cùng nhau? Đương nhiên là đặt ở một cái đặc biệt an toàn phương. Hiện giờ, nhân gian thái bình, nhân yêu chung sống, tướng bình an vô sự. Được tổng có một số người mơ ước yêu tộc lực lượng cường đại, ý đồ đoạt lấy. Trong đó liền có một tiểu phê tu chân giả nắm giữ khống chế yêu tộc biện pháp. Bọn họ lấy khế ước thư hình thức chế ước yêu tộc, vì chính mình sử dụng. Loại phương pháp này vốn là ngự thú tông dùng đến bán ôn nhu đáng yêu gia thú được không chịu nổi nhóm người nào đó loại tham dục vô hạn, luôn thích nuôi chút minh văn quy định không thể nuôi gia thú, sau đó thúc dục bọn họ làm chút không hợp pháp chi sự. Tô gia nhất thiện tâm, mỗi tháng sơ tam cũng sẽ ở phủ cổng lớn an bài người bố thí cháo. Thiếu niên chen ở đoàn người bên trong, nhìn trước mặt bức tường màu trắng ngói đen, chậm rãi theo dòng người đi về phía trước. Trời vừa sáng, cũng đã có vô số người chờ Tô phủ bố thí cháo. Kỳ thật có ít người cũng không phải là thiếu như vậy một bát cháo, chỉ là bọn họ nghe nói linh tu chi người trời sinh mang thần nữ chi vận, bách tính môn cung phụng nữ hoa phục hy, lấy thượng như vậy một bát cháo, dính dính phúc khí. Hôm nay, vị kia Tô tiểu thư như cũ vẫn chưa ra hiện. Thiếu niên co giúp ở góc hẻo lánh, mắt đen từ sắc bén tóc dài trung lộ ra chăm chú nhìn cánh cửa. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, thiếu niên không có hoạt động nửa bước, thẳng đến bố thí cháo kết thúc, người đều tan. Hắn còn đang ở đó. Sửa sang lại Sạc Minh Hà sớm đã chú ý tới thiếu niên, nàng cho rằng thiếu niên là sĩ diện không chịu qua đến, bởi vậy đám người đi sạch, mới đi đi qua, đem một cái bát phóng tới trước mặt hắn. Bên trong là ba cái bánh bao. Ăn đi. Minh Hà nói xong, đi ra ba bước, quay đầu nhìn thiếu niên chăm chú nhìn nàng, liền nhìn đều không thấy kia bánh bao liếc mắt một cái. Thật là kỳ quái, như thế nào không ăn? Minh Hà, ngươi như thế nào còn không lộng hảo? Một giọng nói nam từ cửa truyền đến, Minh Hà chặt chạy vài bước, đến bên kia có cái tiểu hài, xem đứng lên không tốt lắm. Nơi này, trên mặt cùng trên cổ giống như đều là máu. Nói chuyện nam nhân gọi Lan Phương. Hắn nghiêng đầu, xem đến góc hẻo lánh thiếu niên, chân trần, 3 tháng tiếp cận linh độ tiên, liền như vậy xuyên kiện mỏng manh quần áo nuốt ở nơi hẻo lánh, lộ ra ngoài trên da thịt đều là xanh tím ứ ngân. Nếu không cho hắn đi vào, nhường quản sự cho hắn tìm phần công việc. Minh Hà đạo, cũng không biết là nơi nào đến người, không an toàn đi. Lan Phương có chút do dự. Hai người chính thảo luận, thiếu niên đột nhiên đứng dậy chiều hai người đi đến. Thiếu niên thân hình tinh tế, bởi vì còn không trưởng mở ra, cho nên thân hình không tính cao. Hắn đứng ở trước mặt hai người, thứ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Lan Phương thân thủ tiếp nhận, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là người kia. Minh Hà khó hiểu, ai a? Lan Phương đang muốn giải thích, phía trước đột nhiên hành lại đây một chiếc xe ngựa. Lan Phương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, là tiểu thư trở về. Tiểu thư lại như thế mau trở về đến lần trước không phải nói muốn đi 3 tháng sao? Minh Hà khó hiểu. Có lẽ, cũng không phải đi. Lan Phương nói lời này thì mang trên mặt tiếc nuối, được trong mắt lại thịnh hào quang. Hắn chặt đi vài bước, nên đến xe ngựa biên. Xe ngựa mảnh bị một cái bàn tay trắng non vén lên, thong thả đi ra một vị mang màu trắng khăn che mặt nữ tử. Cô Tô nhà giàu nhất Tô chính chi nữ Tô Ninh Anh, thiên phú linh tu giả. 16 năm trước ta phu, thì xuyên bạch tí đi, trên vai tổng mang theo một trắng sắc tiểu người giấy. Tiểu thư, ngươi trở về. Lan Phương ngửa đầu xem hướng nữ nhân. Nữ nhân xuyên thấu qua khăn che mặt, xem đến Lan Phương này trương cùng Lục Trác Ngọc có ba phần tướng dường như mặt, dường như hoảng hốt một chút, sau đó mới mở miệng đạo, đừng như thế cười, một chút cũng không tưởng hắn. Lan Phương, hắn ngày mai học được rất giống được không? Lan Phương một phen ngăn trở sau lưng thiếu niên, tiểu thư, muốn mưa rơi ngươi từ cửa hồng bảo đi. Tô Ninh Anh xem liếc mắt một cái sắc trời, nguyên bản tưởng đi bộ nhập Tô phủ ý nghĩ cũng biến mất. Tàu xe mệt nhọc, nàng đã không phải là từ trước lúc tuổi còn trẻ nàng. Nữ nhân lần nữa trở lại trên xe, trên vai tiểu người giấy đột nhiên sao động. Làm sao? Tô Ninh Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nó. Tiểu người giấy nghiêng đầu, dán gò má của nàng, gọi nàng, anh anh. Sau đó lại nói, đói. Tô Ninh Anh cười cười, cho tiểu người giấy chuyển vận thần hồn chi lực tầm bổ. Nửa nén hương sau, Tô Ninh Anh kiệt lực tựa vào xe ngựa trên vách đá, tiểu người giấy duỗi thắt lưng, ở bả vai nàng thượng lung lay chân. 16 năm trước, Lục Trác Ngọc thân tử hồn diệt. Nàng dùng hết toàn lực, lại chỉ lưu lại như thế một sợi dấu ở tiểu người giấy trong tàn hồn. 16 năm nàng đi khắp muôn sông nghìn núi, lại từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn. Tô Ninh Anh có chút nghiêng đầu, cùng tiểu người giấy tựa vào cùng nhau. Lục Trác Ngọc, ngươi có phải hay không không cần ta? Uy, tiểu tử, ngươi như thế nào đem mình biến thành như thế giờ? Lan Phương ghét bỏ xem đầy người vết bẩn thiếu niên, chỉ huy hắn nói, đi đem mình rửa. Ba tháng thiên, thiếu niên theo Lan Phương ngón tay phương hướng một đầu đâm vào trong viện trong buồn, sợ tới mức Lan Phương mạnh một chút nhảy dựng lên, ta cho ngươi đi phòng tắm tẩy. Bên trong đó có nước nóng. Thiếu niên từ trong ao toát ra đầu, hắn theo Lan Phương ngón tay phương hướng đi càng sâu xem liếc mắt một cái, xác thật chỉ là cái kia tỏa hơi nóng phòng ở, mà cũng không phải là ao. Bất quá hắn ở trong buồn tẩy thói quen cũng không cảm thấy có cái gì sao. Thiếu niên lướt xuống từ trong ao bỏ ra đến, sau đó mở ra cửa phòng tắm đi vào. Phòng tắm bên trong có một cái to lớn thùng gỗ, thiếu niên một đầu chui vào đi, trên người màu đen vết bẩn đều phiêu mở ra. Hắn thân thủ đẩy ra chính mình trên mặt tóc đen, lộ ra kia trương tinh xảo thiếu niên gương mặt. Tiếc nuối duy nhất là, trên trán có một khối to lớn máu vảy, trên cổ cũng có hai cái lỗ thủng. Bởi vì hắn thua lỗ động tác, cho nên này đó máu vảy phá chi sau lại bắt đầu chảy máu. Lan Phương xem đến thiếu niên thanh tẩy hoàn tất từ trong nhà ra đến. Trên người hắn mặc chuẩn bị cho hắn màu trắng áo bào, tóc đen ướt sũng rối tung ở sau người, trên trán có máu lưu lại, chảy qua đôi mắt, mở mịt nửa mặt. Lan Phương. Lan Phương vẫy tay, đem thiếu niên đưa đến trong phòng, cho hắn bôi dược cầm máu, buộc lên băng vải. Thu thập xong, Lan Phương xem trước mặt thiếu niên, nhịn không được thở dài một tiếng, như là tượng, chính là niên kỷ quá nhỏ chút, như là lại nuôi mấy năm, nói không chừng liền cùng trong một cái khung mẫu khắc ra đến giống nhau. Dừng một chút, Lan Phương hỏi, ngươi biết ta nói người là ai chăng? Thiếu niên lắc đầu. Là tiểu thư vị hôn phu. Tiểu thư tìm 16 năm, ngày ngày đêm đêm đều suy nghĩ. Ta mấy ngày trước đây ở trên đường xem đến ngươi, liền cảm thấy tượng. Bởi vậy cố ý hỏi ngươi phụ thân muốn ngươi, ngươi trước đem tổn thương dưỡng tốt, chờ ngươi thương hảo ta liền mang ngươi đi gặp tiểu thư. Đó không phải là phụ thân hắn, một cái đồ hôn trướng mà thôi. Ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì a? Thiếu niên tiếp tục lắc đầu. Lan Phương giác ra không thích hợp, ngươi không phải là người câm đi. Thiếu niên gật đầu. Lan Phương, này cũng là ngay thẳng vừa vặn. Tiểu thư kia không biết tung tích vị hôn phu, cũng là người câm. Bất quá nhân gia thường cười, xem đứng lên chính là cái đoan chính quân tử, ngươi tiểu tử nhà, như thế nào suốt ngày sầm mặt. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Lan Phương đạo, ngươi cười một cái. Thiếu niên giật giật khóe miệng. Lan Phương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lông tơ dựng thẳng, đừng, tính tính ngươi đừng cười hủ chết người. Lan Phương là bị Tô Ninh Anh từ Đồng Lai Tiên Đảo Nam Phong trong quán mang ra đến người. Vốn muốn cùng nàng giả thành thân người là hắn, nhưng không nghĩ đến, đêm hôm đó hắn tiêu chạy, nhường cái người kêu Lục Trác Ngọc đáng ghét nam nhân đoạt cơ hội. Ngươi biết không? Con chó kia đồ vật trừ so với ta lớn lên đẹp điểm, tu vi lợi hại điểm, nấu cơm ăn ngon điểm, nơi nào so mà vừa ta. Một phòng trong phòng ngủ hai người. Thiếu niên ngủ ở dựa vào cửa sổ trên giường, Lan Phương nằm ở trên giường, hai người cách 5 mét xa, hắn còn tại đối hắn nói chuyện. Thiếu niên thân thủ che lỗ tai. Hắn đã nghe nửa canh giờ. Ngươi nói, ta đến cùng nơi nào so ra kém hắn? Thiếu niên nhắm mắt lại, cùng thuận tiện đem chăn mông đến trên đầu. Hắn lại làm động. Trong động có nữ hải, vẫn đang khóc. Hắn nghe không rõ ràng nàng nói chuyện, hắn chỉ biết, nàng khóc đến hảo thương tâm, khóc đến thiện lương của hắn đau. Thiếu niên mạnh một chút mở mắt ra, chống lại Lan Phương kia trương mang theo kỳ quái biểu tình mặt, "Uy, ngươi như thế nào?" Khóc. Thiếu niên nghiêng đầu, tùy ý lau một cái mặt. Hắn ngày ngày đều nằm mơ, mỗi ngày theo nữ hải cùng nhau khóc. Thói quen. Thiếu niên đứng dậy chân trần liền muốn hướng bên ngoài đi, bị Lan Phương kéo lấy. "Mang giày, còn có áo khoác." Thiếu niên bị xử lý sạch sẽ, khí chất lãnh liệt, mặt mày thanh lãnh, mặc thượng hảo vải áo, đột nhiên vừa thấy giống như là công tử nhà nào bình thường. Lan Phương đi sau lưng hắn, một chút bị phụ trợ không có ánh sáng. "Ngươi đi ta phía sau." Lan Phương đem người chạy tới sau lưng, sau đó phát hiện chính hắn càng nổi bật như là cái dẫn đường giả phó. Lan Phương. Cuối cùng, Lan Phương vẫn là lựa chọn cùng thiếu niên song song cùng đi. Nhà ta tiểu thư là cái rất tốt người, chờ ngươi thương hảo ta liền mang ngươi đi gặp nàng. Tuy rằng ngươi chỉ là cùng hắn lớn có vài phần tương tự, nhưng ta cảm thấy, nàng nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Lan Phương biết, Tô Ninh Anh tổng xem mặt hắn mà người. Hắn mặt bên nhất tượng Lục Trác Ngọc. Tô Ninh Anh chưa bao giờ nói hay không giống lời nói, được chính hắn để ý, luôn thích đem chính mình cùng Lục Trác Ngọc so, thậm chí còn học hắn xuyên đáp, được tóm lại là bắt chước vừa mà thôi. Chỉ muốn nàng có thể vui vẻ điểm, ta không quan trọng. Lan Phương nói xong, đột nhiên dừng bước. Thiếu niên nghiêng đầu xem hắn, Lan Phương đứng ở nơi đó, đột nhiên đỏ con mắt, một bên khóc, một bên than thở. Ta thật sự không quan trọng, kỳ thật ta càng hy vọng hắn không ở đây, nhưng ta xem không được nàng tương tâm, nghĩ, hắn vẫn là ở hảo. Khóc kể xong, Lan Phương sửa sang lại một chút tâm tình, đem tay lấy ra sau phát hiện, thiếu niên sớm đã không ở bên cạnh mình. Lan Phương, Tô Ninh Anh làm Tô gia chân quý nhất nữ nhi, nàng trong viện tự nhiên có rất nhiều thứ tốt. Thiếu niên bám đến đầu tường, tiểu tâm ẩn nấp hướng bên trong nhìn lên liếc mắt một cái. Tứ phương sân, một vài ao nước, mấy gian phòng xá, bên sườn trồng một mảng lớn cây trúc, kia cây trúc xanh tươi đến cực điểm, lan tràn ra một mảng lớn, ở khí trời tháng 3 chúng có thể xem đến trong đó có rất nhiều toát ra tia măng. Cô Tô nhà giàu nhất chi nữ sân, xem đứng lên thật sự quá mức đơn giản. Hôm nay trời không tốt, mưa phùn phiêu phiêu, dừng ở giang nam chi cảnh. Thiếu niên xoay người nhập viện, vừa rơi xuống đất trên đùi mềm nhũn, lập tức quỳ đến thượng. Một cổ lực lượng vô hình chi trung chế trụ hắn. Thiếu niên dãy rủa muốn đứng dậy, lại khổ nỗi tự thân lực lượng không đủ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, trước mặt hắn ra hiện một đôi hồng nhạt giày thêu, mặt trên viết hai viên đông châu. Thiếu niên giáng chống đỡ ngẩng đầu. Nữ nhân một bộ màu trắng váy dài, trên tay cầm một thanh màu xanh cây dù. Cây dù khẽ nghiêng, lộ ra ngồi ở nàng đầu vai cái kia màu trắng tiểu người giấy. Nữ nhân không có đeo màu trắng khăn che mặt, hơi mát mưa lạnh chi trùng, mặt nàng trắng trong thuần khiết trắng nõn, xem hướng ánh mắt hắn mang theo nhàn nhạt ôn nhu hơi thở. Hai người bốn mắt tương đối, nữ nhân xem đến thiếu niên mặt. Mưa sắc như màn, ly ti bình thường phất qua mi mắt. Hắn tinh tường xem đến nàng chấn động màu đen đồng tử cùng đột nhiên hỗn loạn tiếng hít thở. Tô Ninh Anh trong tay cây dù rơi xuống thượng, nàng khom lưng cúi người, run rẩy đầu ngón tay thân thủ, mơn trớn thiếu niên mặt mày. Hắn thử trong mắt nàng xem đến lâu dài tưởng niệm. Nay cổ tưởng niệm xuyên thấu qua con ngươi của hắn, dừng ở túi da của hắn thượng. Nữ nhân đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm, mang theo ướt át mưa tí. Thiếu niên lông mi mạnh run lên, liên quan tim của hắn cũng theo lọt nhảy dựng. Ba một tiếng, Tô Ninh Anh tay bị đánh. Thiếu niên thần sắc cảnh giác xem nàng, như là một đầu cực kỳ đề phòng tiểu thú. Tô Ninh Anh xem mình bị chụp hồng mu bàn tay, vẻ mặt hoảng hốt. Thiên hạ tướng tựa chi quá nhiều người, nàng tìm lâu lắm, lâu lắm. Nghe nói mô ra một vị thiên phú kiếm tu, cùng từ trước vị kia tu chân giới đệ nhất quân tử cực kỳ tượng. Tô Ninh Anh ngự kiếm lao tới, lại mất hứng mà về. Nghe nói mô ra một con rắn yêu, người mặt xà thân, cực kỳ cứng hãn. Tô Ninh Anh lại ngự kiếm mà đi, phát hiện chỉ là một cái bình thường xà yêu, lập tức chém, vì dân trừ hại. Như là mỗi một loại này, 16 trong năm vô số kể. Có lẽ, Lục Trắc Ngọc là thật sự chết. Tô Ninh Anh cảm xúc thong thả bình thản xuống dưới, kia cổ tưởng niệm bị áp chế, vô tận bi thương đặt ở cặp kia tối đen trong mắt, tượng yên lặng hải. Ngươi gọi cái gì sao tên? Hắn là người câm. Lan Phương rốt cuộc tìm được thiếu niên, còn không tên. Hắn chạy đến Tô Ninh Anh bên người, là ta mua về Gian Ô, ta đệ nhất mắt thấy đến hắn thời điểm liền cảm thấy. Rất giống. Là tượng, quá giống. Là hắn sao? Lan Phương hỏi. Tô Ninh Anh không biết. Thiếu niên ánh mắt cảnh giác mà lạnh lùng, xem không ra từ trước một tia dấu vết. Trên vai tiểu người giấy trượt đến lòng bàn tay của nàng, Tô Ninh Anh theo bản năng nắm nó nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu người gọi nàng, anh. Quen thuộc giọng nam, ôn nhu như nước. Tô Ninh Anh lộ ra một cái cười, vì trong mưa, nữ nhân cười đến ôn nhu đến cực điểm, xem hướng người giấy ánh mắt giống như là đang nhìn tình nhân của mình. Thiếu niên nhíu mày, đột nhiên cảm giác có chút ghen tị. Tô Ninh Anh góc váy siết chặt, nàng cúi đầu, xem đến thiếu niên kéo lại nàng ta váy, hai ngón tay niết, bắt được một đóa tiểu hoa. Hắn ngửa đầu xem nàng, a. Thiếu niên cố gắng tưởng phát ra một cái âm, lại nói không nên lời nói. Chương 92. Tô Ninh Anh phát hiện thiếu niên trán cùng trên cổ tổn thương, nàng mày hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía Lan Phương. Lan Phương vội vàng khoát tay nói, cũng không phải là ta làm người cũng biết ta liền một con kiến đều liên tiếp đạp chết người, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Ta là nghĩ hỏi ngươi, hắn là thế nào tổn thương? Lan Phương, chính mình tới đây thời điểm cứ như vậy, đến cùng như thế nào tổn thương đại để chỉ có thiếu niên này chính mình rõ ràng. Tô Ninh Anh vươn ra tay, dắt hắn, đem hắn linh đi chính mình trong phòng. Tay của nữ nhân mềm mại tinh tế, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, nấu cho tới khi thiếu niên trái tim. Thiếu niên kinh ngạc nhìn xem nữ nhân bóng lưng, hoảng hốt một cái trước mắt, sau đó ở vào phòng chi tiền, hắn quay đầu nhìn về Lan Phương bên kia nhìn thoáng qua. Thiếu niên đột nhiên đối với hắn giật giật khoe miệng, hơi mang kiêu ngạo cùng đạt được chi ý. Lan Phương, hắn lại không trêu chọc hắn. Vào phòng, dẫn đầu thấy là treo tại ngay giữa phòng tại một bức họa. Cổ đại không có than tố bút, Tô Ninh Anh dùng góc nhọn mặc điều từng nét bút cẩn thận phát họa, nam tử tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt lấy hắc bạch tố viết dừng ở giấy trắng trí thượng. Nhìn kỹ đến, sắc thật cùng thiếu niên có 7 phần tương tự. Chỉ là thiếu niên khuôn mặt non nớt, họa thượng nam tử rõ ràng so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, càng có lực lượng, cũng càng vì cường đại. Trừ bức tranh này, trong phòng còn có một chút đơn giản nội thất, lộn xộn giường cùng mềm giường, chất đầy quần áo ghế dựa, đặt đầy chai lọ bàn trang điểm. Màu hồng khói mảnh theo gió gợi lên, nữ nhân đang tại trong ngăn tủ loay hoay cái gì? Trong ngăn tủ đồ vật bị một tia ý thức lấy ra đến, sau đó lại một tia ý thức nhét về đi. Tô Ninh Anh ôm hòm thuốc đứng dậy liền nhìn đến thiếu niên đang tại thay nàng thu thập ném gác ở trên ghế quần áo. Tô Ninh Anh. Thiếu niên mang theo trong tay quần áo, sắc mặt cũng là mười phần cổ quái. Hắn vì cái gì sẽ không hiểu thấu làm khởi loại chuyện này đến, giống như là thân thể có ý nghĩ của mình. Ở nữ nhân nhìn chăm chú, thiếu niên động tác cứng đờ buông trong tay quần áo, đứng ở nơi đó nghiêng đầu. Tô Ninh Anh ôm thùng đi đến bên cạnh bàn, ngồi. Chờ một chút, ta đi cho ngươi đánh bột nước. Nữ nhân đem trong tay thùng buông xuống, xoay người lại đi giá gỗ tử biên cầm lấy đồng chậu ra môn múc nước. Thiếu niên ngồi ở chỗ kia cảnh giác mở ra thùng nhìn nhìn, trong mặt là một ít dược. Trên bàn ra hiện một cái mỏng manh người giấy, thiếu niên cúi đầu, cùng kia người giấy chống lại ánh mắt. Người giấy có mũi có mắt có miệng nhào đầu, đi tới, theo hắn mu bàn tay hướng lên trên bò, sau đó ngồi vào trên bờ vai của hắn. Thiếu niên nhíu mày, thân thủ bắn ra, người giấy liền ngã đến mặt đất. Ngay sau đó, nữ nhân đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ném xuống đất người giấy, lập tức đi tới, vươn ra tay. Người giấy theo nữ nhân đầu ngón tay hướng lên trên đi, an an ổn ổn ngồi vào nữ nhân trên vai. Nữ nhân cười cùng nó gián tiếp. Thiếu niên ngồi ở chỗ kia nhìn xem hai người thân mật hình ảnh, nghiêng đầu. Tô Ninh Anh đem trong tay đồng chậu bỏ lên trên bàn tầm ướp tấm khăn, vắt khô, đưa cho thiếu niên, lau lau ngươi miệng vết thương biên máu, ta cho ngươi thượng dược. Thiếu niên cầm tấm khăn, đi miệng vết thương thượng lau. Động tác thô lỗ, miệng vết thương lại trào ra máu tươi. Tô Ninh Anh thấy thế, vội vàng đem tấm khăn cầm về, rửa, chính mình đi tới giúp hắn lau. Thiếu niên ngồi ở chỗ kia nữ nhân dựa vào lại đây, tóc đen da trắng, khuôn mặt tinh xảo ôn nhu, dừng ở hắn trên da thịt động tác cũng đặc biệt nhẹ, tựa hồ là sợ làm đau hắn. Hảo ta cho ngươi thượng dược, có chút đau, ngươi chịu đựng điểm. Tô Ninh Anh nói xong, mở ra hòm thuốc tìm tìm, không quá xác định người nào là thương tích dược. Thiếu niên vươn ra tay, điểm điểm. Tô Ninh Anh cầm lấy, nhìn đến thượng mặt nhãn, thần sắc một trận, làm sao ngươi biết? Hương vị. Hắn nghe được ra đến. A, ngươi biết chữ, thấy được đúng không? Tô Ninh Anh nói xong, tiểu tâm cẩn thận đem thuốc bột chiếu vào vết thương của hắn thượng, sau đó lại dùng màu trắng băng vải thay hắn băng bó lại. Tô Ninh Anh tay nghề bình thường, bởi vậy, đương Lan Phương nhìn đến trên cổ mặt quấn một vòng băng vải, bên sườn hệ nơ con bướm thời niên thiếu, nhịn không được cười, này như thế nào trang điểm cùng cái lễ vật đồng dạng. Tô Ninh Anh thoáng xấu hổ, ta cảm thấy trói được tốt vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Lan Phương đi hỏi thiếu niên. Thiếu niên không nói lời nào. Đúng vậy, ngươi là cái tiểu người cầm, nha, viết chữ đi. Lan Phương đưa cho thiếu niên một cái nhánh cây, khiến hắn trên đất bùn viết chữ. Thiếu niên đứng ở nơi đó niết nhánh cây, nửa ngày không nhúc nhích. Ngươi sẽ không không biết chữ đi. Lan Phương phản ứng kịp. Thiếu niên hạ ý nhận thức nhìn về phía Tô Ninh Anh, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, đó là một loại vô cớ xấu hổ cảm giác. Không biết vì sao, hắn hảo để ý cái này nữ nhân. Ngươi nếu không biết chữ, đó là làm sao biết được vừa rồi đó là kim sang dược. Tô Ninh Anh kinh ngạc. Thiếu niên nâng tay, chỉ cái mũi của mình. Nghe ra đến. Tô Ninh Anh nhìn về phía thiếu niên thần sắc sâu hơn vài phần, lục chắc ngọc trời sinh mũi linh mẫn, bởi vậy đan dược chi loại đồ vật hắn ngửi ngửi liền biết trong mặt cất giấu cái gì. Tô Ninh Anh hạ ý nhận thức nâng tay đi sờ ngồi ở chính mình đầu vai tiểu người giấy, sau đó chiều thiếu niên nói, ngươi tạm thời trước ở tại ta trong viện có được hay không? Hống Hải Tử loại giọng nói. Thiếu niên ở ngẩn ra trung thong thả nhẹ gật đầu. Thiếu niên vốn là không mang thứ gì, và ở Tô Ninh Anh trong viện sau hết thảy quần áo hàng ngày rửa mặt đều từ Minh Hà mua sắm chuẩn bị. Minh Hà nhìn xem ngồi ở phía trước cửa sổ thiếu niên, hạ ý nhận thức kinh hô ra tiếng. Này tiểu mô hình lớn cũng quá tượng cô gia. Mọi người đều biết, này 16 năm qua, nhà mình tiểu thư khắp nơi sưu tập cô gia quanh thân, cái gì lông mày tượng, mũi tượng, miệng tượng không biết tìm nhiều ít người, nhưng không có một cái có trước mắt thiếu niên như vậy tương tự. Như là lại trưởng mấy năm, này dung mạo nói giống nhau như lúc cũng không quá phận. Chỉ là mặt mày quá mức lãnh lệ, tiểu tiểu niên kỷ, cả người lệ khí, cùng vị tia tu chân giới đệ nhất quân tử tướng kém khá xa. Cái nhìn đầu tiên nhìn là tượng được tiểu thư không cảm thấy hắn xem lên đến thật không dễ cho sao. Một chút đều không có cô gia ôn nhu dễ thân. Ôn nhu dễ thân chỉ là biểu tượng, Tô Ninh Anh đổ cảm thấy. Như thiếu niên ở trước mắt thật là lục chắc ngọc, đây mới là hắn chân thật dáng vẻ. Hắn nghe được. Tô Ninh Anh nhắc nhở Minh Hà. Minh Hà kinh hãi, trước mặt con dế bị người nghe được vẫn là như thế một cái xem lên đến có thù tất báo tiểu thiếu niên, hắn không phải người cầm sao. Đúng a? Tô Ninh Anh gật đầu, nhưng hắn nghe được a. Minh Hà. Không hỏi đề, hoàn toàn không hỏi đề, là nàng có vấn đề. Thiếu niên quay đầu đi, cùng Tô Ninh Anh chống lại ánh mắt. Nữ nhân chiều hắn xinh đẹp cười một tiếng, tươi đẹp như cảnh xuân. Nô tỳ đã lâu không gặp tiểu thư như thế cười qua. Minh Hà nhịn không được cảm thán. Tô Ninh Anh bị chính mình khẩu thủy bị sặc. Thỉnh thu hồi ngươi bá đạo tổng tài văn trích lời. Đi lấy điểm ăn đến. Tô Ninh Anh phân phó Minh Hà. Minh Hà gật đầu, một thoáng chốc sau liền xách một cái hộp đồ ăn trở về, ba món ăn một canh một chén cơm, có mặn, có chay phối hợp dinh dưỡng. Thiếu niên lại ngồi ở chỗ kia không có động. Như thế nào không ăn? Chẳng lẽ ta lấy hắn đều không thích ăn? Minh Hà khó hiểu. Tô Ninh Anh đang ngồi ở bên cửa sổ vẽ tranh. Trong tay nàng cầm mặc điều, đang tại phát họa thiếu niên mặt bên. Nghe được Minh Hà lời nói, Tô Ninh Anh buông trong tay mặc điều đứng dậy đi đến thiếu niên thân biên. Tô Ninh Anh dĩ nhiên thích gốc, không hề thực ngũ gốc, bởi vậy đột nhiên nhìn đến này rất nhiều đồ ăn, lại sinh ra dường như đã có mấy đời chi cảm giác. Nàng ngồi vào thiếu niên thân biên, thay hắn kẹp một ít đồ ăn, ăn đi. Thiếu niên túi đầu, nhìn xem bị gấp đến trong bát kia khối thịt kho tàu, dừng một chút, cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng. Ai, ăn ăn. Minh Hà hô to này tiểu hại như thế nào như thế biến yếu, còn muốn người gấp thức ăn. Tiểu thư, ta đến đây đi. Minh Hà hiển nhiên là đối với này cái lớn cùng lục chắc ngọc mười phần tương tự thiếu niên cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng cầm lấy chiếc đũa, cho thiếu niên kẹp một khối rau diếp. Thiếu niên không nhúc nhích, thậm chí không có hứng thú nhắm lại mắt. Minh Hà. Minh Hà cảm giác mình bị vũ nhục. Tiểu thư, này tiểu tử giống như chỉ ăn ngươi gắp đồ ăn. Tô Ninh Anh ngẩn người tại đó, nàng kinh ngạc nhìn xem thiếu niên, phản phất như lâm vào nào đó trong hồi ức. Thẳng đến Minh Hà nhắc nhở, "Tiểu thư, tiểu thư." Tô Ninh Anh hoàn hồn, tiếp tục cho thiếu niên gắp thức ăn. Nàng gắp cái gì, hắn ăn cái gì? Tô Ninh Anh nhìn xem ăn được hai gò má phồng lên thiếu niên, ánh mắt rơi xuống hắn vi khuynh nơi cổ. Chỗ đó còn cột lấy băng vải, từ băng vải hạ lan tràn ra đến là rõ ràng vảy màu đen. Chú ý đến nữ nhân ánh mắt, thiếu niên ý nhận thức đến cái gì, che cổ mạnh một chút đứng lên. Không khí đột nhiên vô cùng lo lắng. Tô Ninh Anh nhìn xem thiếu niên, đôi mắt không có chớp động một chút, nước mắt lại theo hốc mắt rơi xuống. Vào đêm, sắc trời hôi mông đen tối, tuy là ngày xuân, nhưng đầu mùa xuân lạnh, thiếu niên ngủ ở nữ nhân bên sườn trong sương phòng. Mềm mại đệm chăn, mang theo mùi hương phòng ở, thiếu niên nhắm lại mắt, nửa mê nửa tỉnh, thời khắc cảnh giác. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe đến có người đang khóc. Là mộng sao? Hắn đã làm cái này mộng rất lâu, được hôm nay tiếng khóc lại đặc biệt chân thật. Thiếu niên phong thả mở mắt ra, nhìn đến bên giường ngồi một nữ nhân, thân mặc bạch tí điệp, trên vai đứng một tờ giấy người, khóc đến song mâu sưng đỏ, nhìn đến hắn tỉnh lại, hai người tứ mắt tương đối, nữ nhân rõ ràng so với hắn lung túng hơn. Ngươi không phải, ngủ sao? Tô Ninh Anh thanh âm ông. Thiếu niên. Thiếu niên ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng, sau đó vươn ra tay, thay nàng xoa xoa trên mặt nước mắt. Nữ nhân kéo qua tay áo của hắn, dùng lực chà lau. Thiếu niên kéo, không kéo trở về, cũng liền theo nàng. Ngươi năm nay mấy tuổi? Tô Ninh Anh khóc xong bắt đầu hỏi thiếu niên cơ bản thông tin. Thiếu niên vươn ra ngón tay. 16A. Tô Ninh Anh thở dài một tiếng, ta đã 33. Bất quá này ở tu chân giới lại không tính lớn tuổi bởi vì tu chân chi người đều có thể sống qua trăm tuổi, mặc dù không có sống đến thượng tiên tuế tiền lệ, nhưng lại có chừng 300 tuổi lịch sử ở, bình thường tu chân người cũng có thể sống qua 200 tuổi. Bởi vậy, như là thiếu niên từ đây thời bắt đầu tu tiên, kéo dài thọ mệnh, so Tô Ninh Anh 33 tuổi so sánh với, hai người tuổi kém khoảng cách không có nghe vào thai như vậy lại. Ta có phải hay không thay đổi rất nhiều? Tô Ninh Anh kéo thiếu niên tay áo, không thì ngươi như thế nào nhận thức không ra ta đến đâu? Thiếu niên biết, nữ nhân kia đem hắn nhận làm phu quân của nàng. Nghe nói phu quân của nàng đi cũng có người nói là chết không thì như thế nào 16 năm giải quyết không trở về qua. Nữ nhân khắp nơi tìm kiếm nàng phu quân tung tích, hiện giờ bắt được hắn, cái này cùng hắn phu quân sinh được giống nhau như lúc người. Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn đến nằm ở chính mình thân biên không biết khi nào ngủ nữ nhân. Nàng có giúp ở chính mình thân biên, chán đâm vào bờ vai của hắn, ngón tay gắt gao kéo tay áo của hắn, tựa một đứa trẻ đồng dạng, sợ rằng lại mất đi chính mình chân quý nhất bà bối, ngày đêm canh chừng. Nhưng hắn căn bản không biết nàng. Ngón tay của thiếu niên mơn trớn nữ nhân đỏ lên đôi mắt, nhìn đến nàng nhíu lên mày, trái tim cũng theo hưu nhưng tê dần. Chua chua chướng chướng ma. Chương 93. Tô Ninh Anh là ở thiếu niên trong ngực tỉnh lại. Nàng mở mắt ra thời điểm cả người còn có chút ngộng, bởi vì nàng đã rất lâu không ngủ qua này sao an ổn giấc. Minh Hà nói, nàng thường xuyên ngủ sẽ khóc. Chính Tô Ninh Anh cũng biết, được ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm sưng đỏ hốc mắt lại ở nói cho nàng biết, Minh Hà vẫn chưa nói dối. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Tô Ninh Anh đứng dậy lúng túng nhìn về phía nằm ở chính mình thân biên thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng, không nói lời nào. Đối sẽ không nói chuyện. Xin lỗi. Tô Ninh Anh hoạt động thân thể ngồi vào bên giường, sau đó lại xem thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên như trước nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cùng Tô Ninh Anh mắt to trừng mắt to. Rốt cuộc, Tô Ninh Anh phát hiện không đối kỉnh. Người thân thượng có chú thuật. Nàng ở thiếu niên thân thượng phát hiện một cái định thân chú, tuy rằng chỉ là một cái cực nhỏ chú thuật, nhưng bởi vì thiếu niên sẽ không pháp thuật, cho nên cho dù chỉ là này sao một cái tiểu tiểu pháp thuật, hắn cũng không có cách nào cởi bỏ. Tô Ninh Anh nhẹ mà dịch cử động đem chú thuật cởi bỏ, nhìn đến thiếu niên mạnh một chút từ trên giường đứng dậy nhảy tới hiên cửa sổ biên. Tô Ninh Anh, nguyên lai là nàng cứng rắn không thiếu niên cả đêm sao? Nàng còn tưởng rằng bọn họ quan hệ đã có sở giảm bớt. Khu, sắp trời không còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi trước. Đối mặt xấu hổ vấn đề thì trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ nhưng hữu dụng. Tô Ninh Anh nhanh như chớp chạy. Thiếu niên ngồi xổm trên cửa sổ, chờ phòng ở cửa triệt để không có động tĩnh, mới thong thả dưới. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi xuống tà lạc phía dưới gối đầu. Chỗ đó lộ ra một cái nhọn nhọn tiểu bạc góc, rất rõ ràng cho thấy một thanh nhanh khí. Thiếu niên mắt sắc một lợi, đi qua cẩn thận từng ly từng tí vén lên gối đầu, thấy được phía dưới đồ vật. Là một thanh cuốn hồng tuyến màu bạc cây kéo. Thiếu niên đem nó từ phía dưới gối đầu lấy ra, đang tại nghi hoặc tại, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, nguyên bản đã đi xa nữ nhân lại phản hồi, nhìn đến hắn trong tay kéo bạc tử cười híp mắt nói, ta nhìn ngươi ban đêm ngủ được cũng bất an ổn, này là ta hàng ngày dùng kéo bạc tử đặt ở phía dưới gối đầu có thể khu trừ ác ngộng. Trong thoáng chốc, thiếu niên cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua này câu. Đối ngươi điểm tâm muốn ăn cái gì ta nhường Minh Hà làm. Nữ nhân thanh âm lại truyền đến, đánh gậy hắn tư tự. Không phải Tô Ninh Anh không cho nàng mất mà lại được tiểu lão công nấu cơm, thật sự là nàng làm cơm quá mức khó có thể nuốt xuống, nàng sợ hắn ăn về sau suốt đêm mua treo kiếm phiếu đi. Lại quên, hắn sẽ không nói chuyện. Ta nhường Minh Hà tùy tiện làm điểm ngươi từ trước thích ăn. Lục Trác Ngọc khẩu vị thanh đạm, không giống nàng, tuy là Tô Châu người, nhưng là thích ăn điểm tiểu cay. Chỉ là Tô Châu hơi ẩm lại, khí hậu biến ảo vô thường, cay đồ ăn nhiều liền dễ dàng khoang miệng loét. Nay mười mấy năm qua, nàng vẫn luôn ăn tích cốc đan, lần đầu tiên pha công, nhường Minh Hà cho nàng làm nhất quen thuộc đồ ăn, dầu đất khoanh tay. Tô Ninh Anh nhường Minh Hà cho thiếu niên làm một chén tiểu hành thánh. Mang theo thanh xuân canh xuống tiểu hành thánh cùng hồng cay dầu đất khoanh tay bị cùng nhau đặt tại bàn thượng. Thiếu niên ngồi ở Tô Ninh Anh thân biên, ánh mắt rơi xuống chén kia dầu đất khoanh tay thượng. Ngươi muốn nếm thử sao? Tô Ninh Anh dùng chính mình thìa múc một cái dầu ớt khoanh tay đưa đến thiếu niên trước mặt. Thiếu niên không núp ních. Tô Ninh Anh trên mặt xẹt qua mấy phần thất lạc, nàng thu tay nháy mắt, thủ đoạn bị người nắm, thiếu niên mở miệng, kia chỉ dầu ớt khoanh tay liền vào hắn miệng. Dầu ớt khoanh tay nhập khẩu, thiếu niên mím môi, biểu tình có chút biến hữu. Ở này nữ nhân trước mặt, hắn thân thể thật giống như có chính mình ý nghĩ. Nữ nhân vừa cười, nàng xem lên đến tính cách ôn thiện, lại giống như không hay cười, duy độc ở đối mặt hắn cùng kia trường tiểu người giấy thời điểm, mới sẽ lộ ra này dạng cười đến. Người sẽ không nói chuyện, cũng không biết chữ, này dạng cùng người khai thông đều khó khăn, ta đến dạy ngươi biết chữ không? 16 năm trước, Tô Ninh Anh tự cùng cậu, bò đồng dạng, 16 năm sau, nàng buôn ba mệt mỏi tại truy tìm Lục Trác Ngọc tung tích, cũng không có rảnh luyện tự, bởi vậy, này tự như trước khó coi. Tuy rằng như thế, nhưng Tô Ninh Anh vẫn là liếm mặt muốn dạy thiếu niên biết chữ, gia tăng lẫn nhau hiểu rõ chung sống cơ hội. Bởi vậy, dùng xong đồ ăn sáng sau, Tô Ninh Anh nhường Minh Hà lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu cho Lục Trác Ngọc chính thức giảng bài. Nghe nói ngươi còn không có tên, ta trước cho ngươi lấy cái nhũ danh, có được hay không? Liên gọi ngươi, Tiểu Ngư đi. Thiếu niên không có kháng nghị, hiển nhiên là không có gì dị nghị. Thiếu niên Tô Ninh Anh ở trên tờ giấy trắng viết xuống Tiểu Ngư này hai chữ, sau đó đưa cho thiếu niên xem. Thiếu niên Lục Trác Ngọc nhìn xem Tô Ninh Anh tự, trầm mặc một hồi cầm lấy bút, chiếu nàng dáng vẻ viết xuống dưới. Giống nhau như lúc. Hảo ngươi trước luyện tập đi, ta đi cho ngươi tìm chút bảng chữ mẫu. Nhìn đến Lục Trác Ngọc viết ra này dạng xấu tự đến, Tô Ninh Anh lương tâm bị khiển trách. Nàng xách váy ra phòng, Thư tiểu bài hát trẻ em đi tìm danh gia bảng chữ mẫu. Trong phòng, thiếu niên một người đứng ở trước bàn, ánh mắt lại rơi xuống kia bức nam nhân trên bức họa. Hắn đi qua đứng ở đó bức nam tử họa tác tiền yên tĩnh nhìn trong chốc lát, sau đó thong thả vẽ lên mặt trên một tầng. Quả nhiên, ở này bức họa tượng mặt sau còn có một bức họa. Trên hình ảnh, người mặt đuôi rắn hai người, ở yên tĩnh đú ám trên mặt hồ giao phối. Bọn họ quần mình tại tiểu tiểu mũi thuyền bên trong, mũi thuyền tả hữu đung đưa, nhộn nhạo ra mở mịt gợn sóng. Thiếu niên nhất bức họa tay đột nhiên buộc chặt, cổ gáy vảy màu đen tản mát ra đau lại thâm sâu ngứa ý bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thiếu niên buông tay ra, trở lại trước bàn. Tô Ninh Anh lấy một sấp bảng chữ mẫu trở về, ngươi xem trước một chút thích cái nào đại sư tự, ta lại đi sai người tìm chút đến. Thiếu niên vành thai ửng đỏ, hắn tùy ý mở ra, lấy ra một phần bảng chữ mẫu. Vương Hi Chi, cùng Lục Trác Ngọc trước viết chữ phong cách giống nhau như lúc. Ngươi mặt như thế nào này sao hồng? Tô Ninh Anh đột nhiên phát hiện thiếu niên trên mặt hiện ra cổ quái đống màu đỏ, nàng mặt lộ vẻ lo lắng, thân thủ đi chạm, bị thiếu niên né tránh. Có phải hay không Dạ Minh Châu quá nóng? Tô Ninh Anh đi qua đem Dạ Minh Châu quang làm tối một ít. Tu chân giới không cần điện chỉ dùng linh khí Dạ Minh Châu bài điều hòa không khí, thuận tự nhiên không phát ly ông ảnh hưởng tầng khí quyển. Nữ nhân đứng ở nơi đó, không lưng đuổi nghịch Dạ Minh Châu. Thiếu niên ánh mắt lại bất giác tự chủ rơi xuống, nhìn chằm chằm nàng giấu ở tà váy chung hai chân. Vừa rồi bức tranh kia thượng, người kia đầu đôi rắn nữ nhân dung mạo cùng nàng sinh được giống nhau như lúc. Mà tên nam tử kia chính là họa thượng nam tử cùng hắn có 7 phần tương tự. Vào đêm, thiếu niên nằm trên giường Trôi này màu bạc tây kéo chí ở hắn bên gối, thiếu niên một cái xoay người liền có thể nhìn đến nó. Màu đỏ sợi tơ tinh tế quấn quanh, tượng nữ nhân mềm mại như tơ lụa loại tóc dài màu đen, mang theo triền miên nhu ý, vụ trộm rót vào hắn một cảnh. Thiếu niên như trước mơ thấy thiếu nữ tiếng khóc, chỉ là này lần tiếng khóc cùng từ trước hoàn toàn bất động. Mũi thuyền lắc lư, đôi rắn tương giao, thiếu niên nhìn đến nữ nhân ửng hồng mặt, nàng một bên khóc, một bên vô về hắn mặt, nghiêng thân ôm hôn lại đây, gọi hắn, Lục Trác Ngọc. Thiếu niên mạnh một chút bừng tỉnh, hắn mở to mắt nằm ở trên giường, nghe được trên cửa sổ truyền đến gõ tiếng va chạm. Hắn chậm tỉnh lại thân sắc, ngồi dậy đẩy ra cửa sổ. 3 tháng rét tháng 3, thời tiết thoáng lạnh thoáng nóng. Trong phòng đặt một viên xinh đẹp màu trắng Dạ Minh Châu tản ra ấm áp quang. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ đổ vào, thổi tán thiếu niên trên mặt trời nóng ẩm. Ngôi sổm trên cửa sổ là một cái màu đen quạ đen. Quạ đen miệng phun tiếng người, tiện chủng, này sao nhiều ngày, ngươi như thế nào một thứ gì đó đều không cầm về. Nói xong, quạ đen ở thiếu niên phòng ở trong nhìn một vòng, nhìn đến bên gối cái kia kéo bạc tử hai mắt tỏa sáng, này không phải có thứ tốt nha. Tuy chỉ là một cái kéo bạc tử, nhưng quạ đen liền thích sáng ngời trong suốt đồ vật, nhất thời liền nhảy vào trong phòng tưởng ngậm đi nó, bị thiếu niên một phen bóp chặt cổ. Cặc 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 rác. Lớn mật, ngươi lớn mật, ta nói cho chủ nhân đi. Quả đen giãy rủa lông vũ bay loạn. Thiếu niên một tay lấy nó ném ra. Lan, ngươi nhất định phải chết, chủ nhân lập tức liền tới đây, ngươi nhất định phải chết. Quả đen rắc rắc kêu loạn bay đi. Thiếu niên trong tay nắm chuôi này kéo bạc tử bởi vì quá dùng lực che chở, cho nên lòng bàn tay không cẩn thận bị bén nhọn cây kéo tiêm cắt qua. Hắn xuề bàn tay, liếm lắp sạch sẽ mặt trên vết máu, sau đó đem kéo bạc tử thu vào trong ngực. Thiếu niên luyện mấy ngày tự, cũng đã đem Vương Hi Chi tự thể khí khái học xong quá nửa. Này chính là thiên tài tùy tùng sinh trên lại sao? Tô sư phó xem một cái chính mình tự, lại xem một chút lục đồ đệ tự, rơi vào thật sâu trong trầm mặc. Ngươi hội pháp thuật sao? Tô sư phó không chịu thua. Thiếu niên lắc đầu. Tô sư phó xem trọng lòng tin, nàng lập tức liền cho thiếu niên biểu diễn một cái rời dạng đổi ảnh. Thiếu niên suy nghĩ một chút, 3 phút sau hoàn mỹ sao chép. Tô Ninh Anh, nàng này đời chán ghét nhất thiên tài. Ngự kiếm thuật có thể hay không? Thiếu niên lắc đầu. Tô gia là bán kiếm trong nhà tự nhiên thu thập không ít hảo kiếm, mấy năm gần đây, bởi vì Tô Chính bán kiếm chất lượng quá tốt, cho nên lượng tiêu thụ trưởng, Tô Ninh Anh liền nghĩ đến Tích Tích phi kiếm phục vụ, chống lên tu chân giới nửa bầu trời. Gần nhất, Tô Chính tiếp thu nàng đề nghị, còn tại cùng các đại cửa hàng hợp tác khai phá Tích Tích chuyển phát nhanh cùng Tích Tích cơ hội phục vụ. Nay loại làm buôn bán sự tình nàng liền không can thiệp, nàng chỉ là phát biểu một chút tiểu tiểu ý kiến mà đã. Tô Ninh Anh dẫn thiếu niên Lục Trác Ngọc đi vào Tô gia bảo khố. Vào đi. Tô gia bảo khố, bên trong bảo bối cái gì cần có đều có. Thiếu niên đứng ở nơi đó, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt mang theo cổ quái. Mới nhận thức mấy ngày liền đem mình ra tủ bảo hiểm mở ra làm cho người ta tiến vào, đương nhiên sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Có lẽ nàng là thật đem hắn trở thành chính mình cái kia không thấy tung tích phu quân. Thiếu niên trong đầu đột nhiên thoáng hiện ra đêm qua mộng cảnh bên trong hình ảnh. Ghen tị, người nam nhân kia, ngươi xem này trôi kiếm như thế nào dạng. Nữ nhân cầm trong tay một thanh màu xanh bảo kiếm, không được, không xứng ngươi. Nói xong, Tô Ninh Anh thanh kiếm ném, lần nữa chọn lựa. Trong bảo khố trừ kiếm, còn có những thứ khác một ít vàng bạc châu báu, tu chân bảo bối. Thiếu niên đứng ở nơi đó, ánh mắt từ nữ nhân thân thượng lướt qua, sau đó thong thả hoạt động đến một cái thùng tiền. Bên trong rất nhiều nhũ bạch sắc tiểu trân châu, trong đó còn kèm theo mấy viên tự nhiên hồng nhạt. Thiếu niên thân thủ nắm một cái. Ngươi thích này cái a? Thiếu niên thần sắc chấn động, hắn lại không có cảm giác rắc đến nàng cái gì thời điểm đến hắn thân biên. Tiêu này cái cũng cùng nhau đem ra ngoài đi, này cái có thể dùng đến chuỗi vòng tay cùng vòng cổ, cũng có thể dùng đảm đương trang sức phẩm khảm nạm ở quần áo thượng. Nói chuyện, nữ nhân thò tay đem cái hộp nhỏ bế dậy, hảo đi thôi. Nữ nhân cho hắn chọn một thanh nguyệt bạch sắc trường kiếm, như mà nguyệt, như hiệu vân. Thích không? Này mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng là chất lượng tốt nhất. Thiếu niên nhìn xem trước mặt kiếm, cảm giác rắc đến một cổ quen thuộc cảm giác hắn thông thả điểm điểm đầu. Còn có này cái. Tô Ninh Anh từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là một cái phấn bạch tương tại vòng tay, dùng màu đỏ dây thừng chuôi đứng lên. Kia màu đỏ dây thừng hiển nhiên không phải tân, tuy rằng bị pháp thuật trọng tố qua, nhưng như trước có thể nhìn ra mài mòn nghiêm trọng. Nữ nhân mười phần cẩn thận đem vòng tay đẩy đến hắn trên cổ tay, nàng ngón tay mơn trớn vòng tay thượng chân châu, nhìn xem bên trong dây tơ hồng. Này là đối với ta đến nói, đặc biệt trọng yếu đồ vật, giống như ngươi quan trọng. Chương 94, hoàn. Thiếu niên ngồi ở đầu tường, thưởng thức tay trên cổ tay chân châu. Phấn Bạch Tương thấy chân châu bị cẩn thận một viên sâu chui đứng lên, nhân vì hắn cổ tay quá gầy, cho nên thoáng lộ ra có chút nối lòng sụp. Dưới ánh mặt trời, chân châu mượt mà đáng yêu, mang theo ôn nhuận xúc cảm, cùng âm u lệ khí thiếu niên mười phần không phân sớn. Được thiếu niên nhưng không có bắt lấy nó, ngược lại giơ tay lên, đem chân châu vòng tay đặt ở dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát. Này chân châu tượng nữ nhân kia, ôn nhu dễ thân, nhưng nàng chỉ thích mặt hắn, nhân vì hắn trưởng được tượng nàng trợ phu. Nghe nói nàng trượng phu thập lục năm không trở về, đại khái là chết ở bên ngoài. Chết không sai. Ngón tay của thiếu niên vuốt ve chân châu vòng tay, vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng lại sinh ra vài phần nhảy nhót. Tiện chủng. Đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên. Nghe được thanh âm, thiếu niên mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn rủ mắt, nhìn đến đứng ở sát tường trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trên vai đứng một cái màu đen quả đen, vừa rồi kia tiếng chính là quả đen gọi. Quả đen học vẹn, trung niên nam nhân thường ngày đối thiếu niên xưng hô toàn bộ bị nó học xong. Trôi qua không sai a. Trung niên nam nhân cười lạnh xem cũng. Thiếu niên hỗn độn tóc bị sơ lý rất sạch sẽ, dùng màu trắng dây cột tóc cột lên, thật cao một chùm đuôi ngựa, lộ ra tinh xảo trắng non gương mặt, lộ ra rất có tinh thần phấn chấn. Trên trán tổn thương đã hảo quá nửa, chỉ còn lại một chút vải kết. Trên người hắn xuyên kiện màu đen hẹp tụ thu eo áo choàng, chất vải vô cùng tốt, che khuất trên cổ vải kết. Tuy rằng trên người không có đặc biệt gì phú quý trang sức, nhưng chợt mắt vừa thấy, thật đúng như là nhà ai tiểu thiếu gia. Chó chết, vào phượng hoàng ổ còn thật đem tự mình đương thành chân phượng hoàng. Gặp thiếu niên còn cao cao ở thượng ngồi ở trên đầu tường, trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, cái miệng của hắn trước sau như một túi, tiện chủng, lăn xuống đến. Trung niên nam nhân cùng thiếu niên ở giữa có khế ước ở, thiếu niên không thể vi phạm mệnh lệnh của hắn. Thiếu niên từ đầu tường nhảy xuống, còn không đứng vững, liền bị trung niên nam nhân một chân đá vào mặt đất. Thiếu niên phía sau lưng đụng vào vách tường, đột nhiên đau đớn khiến hắn thân thể mềm xuống dưới. Vừa mới cách một khoảng cách, trung niên nam nhân lại đã sớm nhìn đến như vậy hảo tỷ lệ chân châu có thể bán thượng nhiều thiếu bạc ca đem ngươi dây xích tay cho ta. Trung niên nam nhân chiều thiếu niên thân thủ. Thiếu niên hí mắt, mắt sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, tiện chủng. Ngay sau đó, thiếu niên liền cảm giác được phệ xương đau đớn từ trong thân thể lan tràn ra đến. Đau đớn là trung niên nam nhân thuần phục thú thủ đoạn. Ký xuống khế ước thứ thú, không thể công kích chủ nhân. Nhân này, trung niên nam nhân mới dám như thế không kiêng nể gì. Không nghe lời tiện chủng liền nên bị giáo huấn. Trung niên nam nhân một phen chộp lấy thiếu niên, trực tiếp xả xuống trên cổ tay hắn chân châu vòng tay, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái mảnh dài cương châm, hài nhi cánh tay dài như vậy mạnh một chút đâm vào thiếu niên ngực. Ngươi nhóm rắn, thương nhất địa phương không phải trái tim, mà là thất tức, nơi này, đau dữ dội, lại không chết được. Trung niên nam nhân dùng lực dãy rủa cương châm, nhìn xem thiếu niên đau đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể một mở ra bắt đầu giống như rắn loại dãy rủa, sau đó dần dần mất đi lực khí, cả người bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Quả đen phát ra cặc 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 tiếng cười. Trung niên nam nhân cúi đầu, nhìn đến thiếu niên lộ ra đôi rắn, hắn đứng lên, ghét bỏ một chân đá văng ra đổ vô dụng. Ta không phải nhường quạ đen đến thông chi ngươi nhường ngươi đem tia tô ra tiểu thư dẫn đến, người đâu? Thiếu niên đau đến cơ hồ không thể hô hấp, nghe được nam nhân lời nói hắn đưa mắt nhìn sang quạ đen. Quạ đen không có nói cho hắn biết chuyện này, nhưng mặc dù là quạ đen nói hắn cũng sẽ không làm. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hắn chính là không nguyện ý thương tổn nàng cho dù sẽ vứt bỏ tự mình tính mệnh. Trung niên nam nhân cho rằng thiếu niên cãi lời mệnh lệnh của hắn, tức giận từ trong lòng khởi, ta nói qua, ngươi nếu là lại cãi lời ta mệnh lệnh, ta liền đem ngươi giết. Nam nhân chửi rủa một trận, đang chuẩn bị đem tia cương châm nhất cổ tác khí đâm thủng thiếu niên thất tốc thời điểm, đột nhiên cảm giác hai gò má bên cạnh có gió thổi qua. Một đạo vết máu ra hiện tại hắn trên mặt, trung niên nam nhân một trận. Theo sau, một đạo tinh tế thân ảnh từ cửa ngõ ra hiện, Tô Ninh Anh một cái tiểu pháp thuật trực tiếp thoáng hiện đến Lục Trác Ngọc trước mặt. Nàng nhìn đến trước ngực hắn cắm kia căn cương châm, sắc mặt một trắng, quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân ánh mắt đột nhiên âm lãnh xuống dưới. Là ngươi làm? Tô Ninh Anh từ trong kẽ răng bài trừ bốn chữ này. Ngươi là ai? Trung niên nam nhân che tự mình hai gò má, nhìn đến Tô Ninh Anh mặt thì trên mặt lóe qua một tia kinh diễm, theo sau đó là ghê tởm chăm chú nhìn. Tô Ninh Anh lạnh mặt, bốn đạo tiếng gió đồng thời vang lên. Nhỏ hẹp con hẻm bên trong, kim tử sắc bốn chuôi tiểu linh kiếm tướng trung niên nam nhân chặt chẽ đinh ở trên tường. Nguyên bản còn đầy đầu góc dơ bẩn trung niên nam nhân rốt cuộc không có ý tưởng khác, hắn đau đến máu tươi chảy ròng, điên cuồng kêu rên. Cặc cặc cặc. Chết chết. Quả đen bay lên, điên cuồng chạy trốn, bị một thanh kim tử sắc tiểu kiếm bắn hạ đến, xuyên qua thân thể, ném xuống đất, nghẹo cổ không có hô hấp. Trung niên nam nhân đã đau đến không biện pháp nói chuyện, hắn đỏ ngầu một đôi mắt treo tại trên vách tường, hiển nhiên một cái huyết nhân. Ngồi ở Tô Ninh Anh trên vai tiểu người giấy đột nhiên bay qua, nó vòng quanh trung niên nam nhân tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới xoay xoay, cuối cùng tiến vào hắn túi càn khôn, ngậm ra một tờ giấy, đưa đến Tô Ninh Anh trước mặt. Khế ước thư. Tô Ninh Anh nhíu mày, đầu ngón tay nháy mắt toát ra một đám ngọn lửa, đem khế ước thư đốt hủy. Theo khế ước thư bị thiêu hủy, lưu lại trên người thiếu niên giam cầm thong thả biến mất. Thân thể đau đớn tựa ở, được tinh thần ràng buộc biến mất. Thiếu niên thân thủ, cầm kia căn cương châm, thong thả mà phí sức đem nó nhổ ra đến, sau đó mạnh hướng phía trước một ném. Cương châm tinh chuẩn đâm đến trung niên nam nhân trên cổ, trực tiếp xuyên qua cổ của hắn, chặt đứt hắn khí quản. Trung niên nam nhân há hốc miệng, đình chỉ hô hấp. Trên người thiếu niên vết thương tuy nhưng đã không chảy máu nữa, nhưng hắn lại lâm vào cổ quái hôn mê, đồng phát khởi nhiệt độ cao. Tô Ninh Anh đi hắn trong miệng nhét dược hoàn, dùng tấm khăn cho hắn hạ nhiệt độ. Thật xin lỗi, không có sớm điểm tìm đến ngươi. Nước mắt của nữ nhân dừng ở thiếu niên trên hai gò má, thiếu niên run rẩy lông mi, tựa hồ là cố gắng tưởng thức tỉnh, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Tô Ninh Anh cẩn thận cho hắn đổi dược, trà lau sạch sẽ trên người mồ hôi lạnh, sau đó che hào chăn mỏng. Tiểu thư, Tần Điểu tiểu thư đến. Minh Hà thanh âm hô to truyền lại đây. Tô Ninh Anh đứng dậy, nhìn đến Tần Liễu mang tự mình chuyên môn màu đen khăn che mặt bước vào trong phòng. Người đến nhanh chóng thầy ta nhìn xem. Tô Ninh Anh vội vàng đem người kéo qua. Tần Liễu tiến lên, cách khăn che mặt nhìn thẳng thiếu niên mặt nhìn nửa ngày, mới lẩm bẩm hỏi, trưởng được thật giống, thật là hắn sao? Tô Ninh Anh trịnh trọng gật đầu, là hắn. Tần Liễu yên lặng trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Tô Ninh Anh, kỳ thật, ta vẫn cho là ngươi điên rồi. Ngươi đã chết, Tô Ninh Anh lại tiêu phí thập lục năm tìm đến Lục Chắc Ngọc. Mặc cho ai đều cảm thấy nàng là người điên. Tô Ninh Anh cười cười, sắc mặt yếu ớt, trên trán mang theo còn không lau đi mồ hôi lạnh, cả người xem lên đến rất chật vật, được vẻ mặt bên trong lại mang theo thập phân chấn định điên cuồng, ta cũng cho rằng ta điên rồi. Lục Chắc Ngọc cùng Liệt Thiên Đồng Quy Vu tận sau, Tô Ninh Anh thần hồn bị hao tổn, tâm mạch lưu chuyển, hôn mê mấy ngày, thẳng đến Tần Liễu cho nàng bệnh một cái mộng. Lục Chắc Ngọc là Phục Hy hậu đại, ngươi biết Hải Hồn Đăng sao? Đó là từ Phục Hy máu thịt xương sườn chế tác mà thành, Hải Hồn Đăng có sử người sống lại năng lực, vậy thì nói rõ Phục Hy bản thân cũng có chết rồi sống lại năng lực. Tần Liễu nhớ lại tự mình nói với Tô Ninh Anh những lời này nhịn không được thân thủ đỡ chán, ta sau này gặp ngươi thân thể khôi phục, liền nói cho ngươi là ta bịa chuyện nhưng ngươi lại không tin. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Tần Liễu, ngươi nhìn xem, này không phải điên rồi là cái gì? Tần Liễu thở dài một tiếng, đương sơ ngươi ngã xuống thời điểm, ta nói với Lục Trác Ngọc Hải Hồn Đăng bí mật, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ đến hắn lại dùng tự mình mệnh để đổi ngươi sống lại, hơn nữa ngươi lại thật sự sống lại. Sau đó, lại là Lục Trác Ngọc cùng Liệt Thiên Đồng Quy Vu tận, ta vì để cho ngươi sống liền cùng ngươi viện một cái liền truyền thuyết đều không có câu chuyện. Nói đến nơi này, Tần Liễu lắc đầu nói, ta là thật không nghĩ tới người này còn thật bị ngươi cho tìm đến. Có lẽ là thiên ý. Tô Ninh Anh nhẹ nhàng cầm Lục Trác Ngọc tay, là ta nhóm yêu cảm động trời xanh. Tần Liễu, được rồi, nhường một chút, ta là bác sĩ. Chịu không nổi lại bị nhét thức ăn cho chó, Tần Liễu đem Tô Ninh Anh chen ra, sau đó thuận tiện đem trở ở nàng trên vai tiểu người giấy lấy xuống dưới, cái này người giấy bên trong có ngươi lưu lại Lục Trác Ngọc một hồn, hiện tại ta đem này mảnh hồn phách còn cho hắn, hắn thì có thể đã tỉnh lại. Tần Liễu niết tiểu người giấy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp đến Lục Trác Ngọc trán, sau đó mở ra bắt đầu niệm chú. Tiểu người giấy trên người kia một mảnh thần hồn mở ra bắt đầu chia lịa, thông thả thấm nhập thiếu niên trong óc. Tiểu người giấy từ thiếu niên trán bóc ra, bị Tô Ninh Anh tiếp ở lòng bàn tay. Nàng nắm chặt lòng bàn tay tiểu người giấy, thần sắc khẩn trương nhìn xem Lục Trác Ngọc, 3 giây sau, nàng hỏi Tần Liễu, hắn như thế nào còn không tỉnh? Tần Liễu, ngươi cho hắn một cái dung hợp thời gian. À đúng rồi, hắn hiện tại thần hồn vẫn chưa ổn định, ngươi thay hắn củng cố một chút, liền cùng ngươi từ trước cho tiểu người giấy chuyển vận thần hồn chi lực đồng dạng. Hảo. Tần Liễu đi Tô Ninh Anh ngồi ở bên giường, cho Lục Trác Ngọc chuyển vận tự mình thần hồn chi lực. Sau nửa canh giờ, Tô Ninh Anh mệt mỏi rũ tay xuống, nàng phù ghé vào thiếu niên bên người, mí mắt mở ra bắt đầu đánh nhau. Nàng lại làm mộng. Mơ thấy nàng cùng Lục Trác Ngọc hai người nằm ở tiểu trong lều trại cùng nhau xem ngôi sao, xem ánh trăng. Nàng nằm ở nam nhân trong ngực, hỏi hắn, Lục Trác Ngọc, ngươi đến đấy khi nào trở về? Nam nhân mở ra khẩu, thanh âm rất nhẹ, nàng không có nghe rõ ràng. Tô Ninh Anh nóng nảy, nàng lại gần, muốn nghe câu trả lời của hắn, có lẽ là rời giường tư thế quá mạnh, tỉnh mộng. Tô Ninh Anh mở mắt, ánh mặt trời nhiệt liệt, ba tháng thiên, cỏ mọc dài chim bay, tân yến quy đến. Nam nhân ngồi ở trên giường, ngón tay khẽ vuốt qua nàng hai gò má. Tô Ninh Anh chớp chớp mắt, có chút không dám nhận thức. Chỉ một đêm, thiếu niên thân hình đột nhiên sinh trưởng giống như hút no rồi chất dinh dưỡng thực vật thừa dịp đêm đen phong cao một mình trưởng thành nam nhân bộ dáng. Giữa ánh nắng, nam nhân mỉm cười nhìn nàng tiếng nói ôn nhu quen thuộc, là cực phẩm nhất ôn thanh âm, anh, ta trở về. Tô Ninh Anh hoảng hốt một chút, sau đó mạnh một chút chui vào nam nhân trong ngực. Nàng gắt gao ôm hắn, rất sợ đây là một cái vỡ tan mà tốt đẹp mộng. Không phải là mộng đúng hay không, Lục Trác Ngọc, ngươi thật sự trở về. Ân, anh, ta trở về. Nam nhân ôm nàng nhìn xem trước mặt quen thuộc lại xa lạ nữ tử khuôn mặt, ta anh trưởng lớn. Khó coi sao? Tô Ninh Anh đỏ với mắt, tiếng nói nghẹn nào. Đẹp mắt. Lục Trác Ngọc ngón tay sát qua nàng đôi mắt, ta anh tốt nhất xem. Tô Ninh Anh nắm chặt Lục Trác Ngọc tay, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, thập lục năm, hơn 5000 cái ngày đêm, nàng ngậm hắn hơn 5000 thứ. Mỗi khi mặt trời dâng lên, nắng sớm ra hiện, nàng tổng nói cho tự mình, một ngày mới, Tô Ninh Anh, Lục Trác Ngọc đang đợi ngươi. Nhưng dần dần, nàng mở ra bắt đầu sợ hãi ngày mai. Thậm chí vừa nghĩ đến thế giới này còn có vô số cái ngày mai, liền cảm thấy tuyệt vọng. Nhân vì ngày mai không có Lục Trác Ngọc, ta nhìn không tới đầu, ta cho rằng tự mình chống đỡ không nổi nữa. Thật xin lỗi, anh. Lục Trác Ngọc nhìn xem trước mặt rơi lệ đầy mặt thái nhân, yêu thương hôn môi nàng song mâu, cảm nhận được háo sắc nước mắt thấm nhập môi, là ta trở về quá muộn. Tô Ninh Anh nắm chặt và táo của hắn, một bên lắc đầu, một bên hôn lên đi, không muộn, ngươi trở về, ta liền rất khai tâm. Mặc kệ là thập lục năm, vẫn là 160 niên, ta đều chờ ngươi. Lục Trác Ngọc, ta yêu ngươi. Cho dù là dài lâu thời gian, cũng không thể thay đổi bọn họ ở giữa vắt ngang sinh tử tình yêu. Ta yêu ngươi anh.